Chương 169, giết Viên Thiệu phía trước nghe theo vô địch hầu mệnh lệnh. Chương 169, giết Viên Thiệu phía trước nghe theo vô địch hầu mệnh lệnh. Trần Phong thở dài, hiếm có một cái tại đối đãi dị tộc về vấn đề cùng mình có giống nhau lý niệm người. Đối đãi dị tộc cường thế như vậy là bởi vì Trần Phong đến từ hậu thế, sau khi biết tới trong lịch sử dị tộc là như thế nào đối đãi người Hán, cho nên hắn muốn đem dị tộc nam tử toàn bộ giết sạch, để cho bọn hắn cũng không còn có thể lực tới phản kháng người Hán. Đến nỗi mấy cái kia chính mình càng chán ghét dân tộc, cũng chỉ có thể trực tiếp diệt tuyệt. Mà Công Tôn Toản, sinh tại thời đại này, có thể cảm giác được dị tộc đối với người Hán uy hiếp, từ đó hướng dị tộc cơ múa lên đồ đao, phần này quyết đoán liền ít có người cùng. Cho là như thế đổ sát dị tộc tướng quân, liền chết như vậy, thật là khiến người tổn thức không thôi. Đáng tiếc, Công Tôn Toản cũng không muốn để cho chính mình cứu hắn, trạng thái như vậy cho hắn dung hợp gen, sẽ chỉ làm hắn trong nháy mắt bạo thể mà chết. Như thế một, sợ là Công Tôn Toản quân đội liền muốn đem đối với Viên Thiệu cửu thị chuyển rời đến trên người mình. Lúc này, Bạch Mã Nghĩa tổng cầm lên trường thương của mình, đem mũi thương nhắm ngay lồng ngực của mình. Trần Phong lông mày nhíu một cái, hét lớn một tiếng, các ngươi đang làm gì? Tự sát. Bạch Mã tướng quân thủ còn chưa báo, các ngươi cứ như vậy mặc kệ. 3000 Bạch Mã Nghĩa tổng động tác một dừng lại, đúng vậy à, tướng quân thủ lớn chưa trả, chúng ta ha có thể cứ như vậy rời đi. Ngày khác bản hầu binh Lâm Ký Châu, Viên Thiệu lưu cho các ngươi, dùng đầu lâu để tế điện Bạch Mã tướng quân ha không tốt hơn. Trần Phong trầm giọng nói đến. Không tệ, dùng Viên Thiệu đầu người để tế điện tướng quân. 3000 trong mắt Bạch Mã Nghĩa tổng bộ phát ra nồng nặc cừu hận cùng kiên định quyết tâm, bọn hắn thả ra trong tay trường thương, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phong, trong đó một người ôm quyền nói, chúng ta gặp qua vô địch hầu, tạ quan quân hầu nhắc nhở. Tại giết chết ác tặc Viên Thiệu phía trước, chúng ta nguyện trở thành trong tay vô địch hầu đồ đao, chém giết hết thể trở ngại. Hắn nói rất rõ ràng, giết chết Viên Thiệu phía trước, Bạch Mã Nghĩa tổng nghe theo Trần Phong mệnh lệnh. Giết chết Viên Thiệu sau đó, liền thoát ly Trần Phong, đến nơi muốn đi làm cái gì, Trần Phong vô cùng rõ ràng. Hắn gật đầu một cái, nói, hảo, bản hầu tôn trọng quyết định của các ngươi. Trước tiên đem Bạch Mã tướng quân phụ tử mang về Hưu Bắc Bình cơ nào an táng. Bất quá trước lúc này, các ngươi trước tiên có thể lấy chút lợi tức. Nói xong, Trần Phong chỉ vào bị Hoàng Phong doanh vây giả Viên Thiệu, nói, nếu như bản hầu không có đoán sai, người này chính là Lưu Ngu chi tử, Lưu Hỏa. Giết hắn, coi như là cho Bạch Mã tướng quân nợ máu, thu lấy một điểm lợi tức. Nghe được Trần Phong lời nói, 3000 Bạch Mã Nghĩa tổng nhau nhau đứng dậy, hướng giả Viên Thiệu đi đến. Trần Phong phất phất tay, Hoàng Phong doanh lập tức hướng hai bên tản ra, chạy ra một đầu đạo, nối thẳng giả Viên Thiệu. Đến nỗi trung quanh châm sát tấm, sớm đã bị bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ. Các ngươi không thể giết ta, cái này chuyện không liên quan đến ta à, là Viên Thiệu bức ta làm như thế. Giả Viên Thiệu cũng lại không có cái kia khí định thần nhàn thần sắc, từ chạm ngã từ trên ngựa tới, vì trên mặt đất càng không ngừng cầu xin tha thứ. Chết tử tế không bằng ỷ lại sống sót, hắn còn trẻ, còn không muốn chết. Bạch Mã Nghĩa tổng không nói một lời, cầm đầu một người hẳn là Bạch Mã Nghĩa tổng thống lĩnh, tại Công Tôn Toàn không tại thời điểm, đi ra thống lĩnh Bạch Mã Nghĩa tổng. Hắn giơ lên trong tay trường thương, trong nháy mắt đâm ra, từ Lưu Hỏa phần bụng xuyên thấu mà qua. Lưu Hỏa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai tay nắm ở trường thương, muốn đưa nó từ trong thân thể của mình rút ra. Nhưng, đau đớn kịch liệt để cho hắn đã mất đi khí lực, căn bản dùng không xuất lực tới, chỉ có thể không ngừng mà phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương sợ hãi. Bạch Mã Nghĩa tổng thống lĩnh không có trực tiếp giết chết Lưu Hỏa, như thế quá tiện nghi Lưu Hỏa. Hắn dùng trường thương bốc lên cơ thể của Lưu Hỏa, cứ như vậy gánh tại trên vai. Cơ thể của Lưu Hỏa một mực trượt chân trên lưng của hắn, trường thương bên trên khỏa đầy Lưu Hỏa máu tươi, đỏ tươi vô cùng. Đối với Lưu Hỏa cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn mắt biết hai ngờ, Bạch Mã Nghĩa tổng thống lĩnh quay người đối với Trần Phong, nói, vô địch hầu, đối đãi chúng ta an táng tướng quân, lại đến nghe theo vô địch hầu chi mệnh. Đi thôi. Trần Phong gật đầu một cái. Đa tạ quan quân hầu. Bạch Mã Nghĩa tổng thống lĩnh nói cảm ơn, tiếp đó sai người giơ lên Công Tôn Toàn phụ tử thi thể, hướng về Hưu Bắc Bình mà đi. Trần Phong quay đầu nhìn về phía Hoàng Phong Doanh, nói, viên quân mặc dù rút lui, nhưng U Châu cảnh nội phản quân còn tại. Hoàng Phong Doanh nghe lệnh, bằng nhanh nhất tốc độ diệt đi những quân phản loạn kia thủ lĩnh, cùng với Lưu Ngu bộ hạ cũ. Trước đây Quách Gia liền nhắc nhở qua Công Tôn Toàn, Lưu Ngu nhi tử Lưu Hỏa cũng chưa chết. Nhưng Công Tôn Toàn cũng không để ý, thậm chí ngay cả Lưu Ngu bộ hạ cũ thế mà cũng không có giết sạch. Nổ cỏ không trừ gốc, vô cùng hậu hoạn a, nếu như trước đây Công Tôn Toàn giết sạch Lưu Ngu bộ hạ cũ, tìm lại được Lưu Hỏa giết chết, thì sẽ không có cục diện hôm nay. Là, chúa công. Hoàng Phong Doanh cùng kêu lên hét lớn, sau đó tại thống lĩnh dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng rời đi. Trận chiến này Hoàng Phong Doanh giết địch vô số, tự thân cũng bị nhất định thiệt hại. Dù sao Hoàng Phong Doanh cũng là binh lính bình thường, mặc dù lực sát thương không tầm thường, nhưng cuối cùng có lộ ra sơ hở thời điểm. Có một chút tuấn binh cùng thương binh, vẫn như cũ chết ở viên quân phản kích phía dưới. Bất quá so với viên quân, Hoàng Phong Doanh chút thương thế này vong đơn giản có thể bỏ qua không tính. Chờ Hoàng Phong Doanh rời đi sau đó, Trần Phong mang theo kim giáp thần phong kỵ xuất hiện tại trong viên quân bên trong hai cái văn sĩ trước mặt. Đánh giá hai người một mắt, Trần Phong mở miệng nói, các ngươi là người phương nào? Phong Kỵ, Thừa Du, Thần Phối, Tuân Ham, vẫn là Thư Thụ, Điển Phong. Một người người tên người từ Trần Phong trong miệng thoát ra, trong ký ức của hắn, Viên Thiệu dưới trướng nổi danh nhất mưu sĩ chính là mấy người này. Hai người này có thể đảm nhiệm lần này tiến công Vũ Châu quân sư, rõ ràng không phải là hạng người vô danh, chỉ có thể là trong mấy người này hai người. Thư Thụ cùng Điển Phong nhìn nhau một mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia kinh ngạc. Vô địch hầu thế mà đối với Viên Thiệu dưới quyền mưu sĩ hiểu rõ như vậy, bọn hắn những người này ở đây toàn bộ thiên hạ tới nói nhưng cũng không nổi danh, vô địch hầu là như thế nào biết được? Chẳng lẽ bên cạnh Viên Thiệu có vô địch hầu thái mắt? Thư Thụ nhìn về phía Trần Phong, mở miệng nói, Vô Địch Hầu quả thật là thần thông quảng đại, hai mắt trải rộng thiên hạ, tựa hồ chuyện gì đều không thể gạt được Vô Địch Hầu ánh mắt. Trần Phong cười đến, bản hầu biết đến cũng không nhiều, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có thượng thiên chỉ thị, cho nên biết một chút thường nhân không biết chuyện, đến nỗi có đúng hay không, bản hầu ra không rõ lắm. Thượng thiên chỉ thị. Thư thụ cùng Điền Phong nhìn nhau không nói gì, loại lời này cầm lấy đi lừa gạt những cái kia người vô tri ngược lại là có thể, bọn hắn xem như mưu trí cao siêu mưu sĩ, sao lại tin tưởng loại lời này? Các ngươi là thư thụ cùng Điền Phong. Trần Phong nhìn một chút hai người, đột nhiên hỏi đến. Thư thụ cùng Điền Phong càng thêm ngạc nhiên, Điền Phong hỏi, Vô Địch Hầu như thế nào biết được? Trần Phong cười đến, Viên Thiệu có mưu không đánh gãy, Phùng Kỷ, Hứa Du cùng Thẩm Phối nhất biết định nội, đương nhiên sẽ không bị ném bỏ. Mà Tuân Ham, xem như Dĩnh Xuyên Tuân ra người, tạm thời tới nói cũng không khả năng sẽ bị Viên Thiệu vứt bỏ. Duy nhất có thể bị Viên Thiệu vứt bỏ, cũng chỉ có các ngươi hai cái này sẽ không định nội, còn luôn cãi vã Viên Thiệu người. Chương 170, các ngươi là người Hán trí giả. Chương 170, các ngươi là người Hán trí giả. Thư thụ thở dài, Vô Địch Hầu quả thật là liệu sự như thần, không tệ, ta chính là thư thụ, hắn là Điền Phong. Điền Phong cũng thở dài, cho dù ai bị chính mình thần phục chúa công vứt bỏ, tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Thư thụ nguyên lai mặc dù là tại Hàn Phức dưới trướng hiệu lực, nhưng hắn chưa bao giờ cho Hàn Phức đi ra một kế một mưu. Thậm chí, Tuân Khang muốn thuyết phục Hàn Phức để cho Viên Thiệu tới cùng quản lý Ký Châu thời điểm, hắn nhìn ra Tuân Khang mưu kế, cũng không có mở miệng nhắc nhở. Hắn thấy, Hàn Phức vô mưu, sớm muộn cũng sẽ bị người thay vào đó. Viên Thiệu xem như tứ thế tam công đệ tử, sau lưng có Viên gia ủng hộ, trưởng khống Ký Châu, vấn đỉnh thiên hạ là rất có cơ hội. Chỉ là không nghĩ tới, đây là hắn thứ một lần vì Viên Thiệu đi ra thi hành nhiệm vụ, thế mà liền bị ném bỏ, tâm tình có thể tưởng tượng được. Mà Điền Phong càng là một mực đi theo Viên Thiệu lão nhân, chỉ là tính cách cương trực hắn không sợ trường định nội, thẳng thắn nói chuyện cùng đề nghị, thường thường để cho Viên Thiệu rất không cao hứng. Chỉ có điều Điền Phong một mực cho rằng lời thật thì khó nghe, cho dù Viên Thiệu không cao hứng, cũng sẽ không thật sự đối với chính mình như thế nào. Nhưng hiện tại xem ra, là hắn quá ngày thật. Hắn cuối cùng vẫn là bị Viên Thiệu từ bỏ. Trên thực tế, nếu như Viên Thiệu nói thẳng để cho bọn hắn đặt mình vào nguy hiểm, dẫn dụ Trần Phong vào cái bẫy, hắn chắc chắn cũng sẽ đáp ứng. Dù sao, xem như mưu sĩ, liền nên vì chúa công phân ưu giải nạn. Lại nói, kế này chỉ là gặp nguy hiểm, cũng không nhất định sẽ chết. Nhưng Viên Thiệu lén lén lút lút sai người thi hành kế sách như thế, cái kia tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Chủ động vào cuộc gọi là cam nguyện hy sinh, bị động vào cuộc gọi là bị ném bỏ. Trần Phong cười đến, Viên Thiệu có mắt không trọng, vứt bỏ hai vị đại tài, sau này hắn chắc chắn hối hận. Điền Phong cười khổ nói, liền bị ném bỏ mà lại còn không biết, nói gì đại tài. Vô Địch Hầu xấu hổ mà chết ta hai người a. Thư thụ rất có đồng cảm gật đầu một cái. Trần Phong nói, người trong cuộc thấy thế nào phải rõ ràng ngoài cuộc mê vụ. Hai vị một tâm bị chủ, há lại sẽ nghĩ đến sẽ bị chủ vứt bỏ. Bản hầu có thể cho các ngươi một cơ hội, để cho Viên Thiệu đối với hắn làm ra quyết định này, hối hận cả đời. Thư thụ cùng Điền Phong nhìn nhau một mắt, đều có chút do dự. Bọn hắn tự nhiên biết đây là Vô Địch Hầu đang hướng bọn hắn ném cành ô liu, muốn mời chào bọn hắn. Nhưng trung thần không chuyện hai chủ, một điểm trung nghĩa chi đạo thật sâu in vào sâu trong linh hồn của bọn hắn, xóa chi không đi. Chỉ là, cứ như vậy vì danh tiết mà chết, trong lòng bọn họ cuối cùng có một tia không cam tâm. Bọn hắn đều không có thể hiện ra chính mình nữ lực, cứ như vậy vì một cái bức bỏ chủ công của mình mà chết, đáng ra không? Trần Phong thấy thế, liền biết trong lòng bọn họ xoắn xuýt, cười đáp, mưu sĩ vì danh tiết mà chết, là quan binh. Nhưng Viên Thiệu, căn bản không có tư cách làm chủ công của các ngươi, hà tất vì một cái vứt bỏ chính mình người, mà tống táng Quang Tông Diệu Tổ, thiên hạ dương dành cơ hội. Các ngươi là người Hán trí giả, sinh ra liền nên vì người Hán chỉ rõ phương hướng, dẫn dắt người Hán, hướng đi đỉnh thế giới, vạn thế bất hủ. Chí lớn chưa thành, làm sao có thể vứt bỏ thiên hạ người Hán tại không để ý, mà tự mình rời đi? Chúng ta là người Hán trí giả. Thư thụ cùng Điền Phong một khuôn mặt ngạc nhiên, xưng hô thế này, bọn hắn thứ một lần nghe thấy. Tại dĩ vãng trong quyển sách, thậm chí mấy chục năm trong kiến thức, đều chưa từng nghe qua xưng hô như vậy. Người Hán trí giả, nghe vào so mô cái chư hầu mưu sĩ, còn cao quý hơn đại khí rất nhiều. Dẫn dắt người Hán hướng đi đỉnh thế giới, vạn thế bất hủ. Đây là bực nào mục tiêu vĩ đại, bọn hắn có tài đất gì? Trần Phong gật đầu nói, bản hầu chí hướng, là để cho người Hán trải rộng thế giới mỗi một góc, để cho thế giới này lại không dị tộc tồn tại, chỉ có ta Hán tộc. Mà phải hoàn thành cái này chí hướng tiền đề, nhất định phải trước tiên thống nhất Đại Hán đế quốc. Bản hầu có thể giết sạch dị tộc, chinh phục toàn thế giới. Nhưng chinh phục sau đó, dựa vào bản hầu một người, như thế nào quản lý lớn như vậy đế quốc, như thế nào dẫn dắt người Hán hướng đi phồn vinh? Xem như người Hán trí giả, đó mới là trách nhiệm của các ngươi. Chỉ là không biết, các ngươi có phải hay không có dũng khí gánh vác lên trách nhiệm này. Thư thụ cùng trong mắt Điền Phong lập loè tinh quang, Vô Địch Hầu mà nói, cho bọn hắn chỉ rõ một đầu trước nay chưa có quang minh đại đạo. Mấy câu, một chút đem bọn hắn thân phận cùng sứ mệnh để cao mấy cái cấp bậc. Vì chư hầu bày mưu tính kế, tranh bá thiên hạ, tại trước mặt cái này mục tiêu vĩ đại, lộ ra không có ý nghĩa như thế. Chúng ta nguyện làm người Hán trí giả, vì người Hán dùng hết một sinh, tại chủ công thành toàn. Thư thụ cùng Điền Phong hít sâu một cái, hướng Trần Phong quỳ gối. Bọn hắn từ đây có một cái hoàn toàn mới mục tiêu phấn đấu, vì thế có thể trả giá hết thảy. Trần Phong đưa tay đưa đỡ, nói, sau này các ngươi sẽ vì nay ngày lựa chọn mà tự hào. Bây giờ bản hầu cho các ngươi thứ nhất cái nhiệm vụ, tiến vào Tịnh Châu, mau chóng đem Tịnh Châu nắm ở trong tay. Không có quân đội tương trợ, bản hầu chỉ cấp các ngươi một người 10 tên kim giáp thần phong kỵ thiếp thân thủ hộ an toàn của các ngươi. Các ngươi nhưng có lòng tin? Không có quân đội. Thư thụ cùng Điền Phong nhìn nhau một mắt, cái này chính là ra làm quan đến nay lớn nhất khảo nghiệm. Bất quá, bọn hắn không sợ hãi chút nào, đều nói, chúng ta định không phụ chúa công mong đợi. Trần Phong thỏa mãn gật đầu một cái, cho hai người riêng phần mình phân phối 10 tên kim giáp thần phong kỵ xem như thị vệ, căn dặn đến, nhớ kỹ, Tịnh Châu không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Tất nhiên ẩn tàng có một chút chư hầu ám thủ, nhất định phải cẩn thận làm việc. Là, chúa công. Thư thụ cùng Điền Phong lĩnh mệnh. Vì để phòng ban một, bản hầu đem ban cho ngươi nhóm một điểm thủ đoạn bảo mệnh. Quá trình có thể sẽ rất thống khổ, nếu như không chịu nổi thống khổ như vậy, các ngươi sẽ bạo thể mà chết, chuẩn bị xong chưa? Trần Phong nói. Thư thụ cùng Điền Phong nhìn nhau một mắt, cùng nhau gật đầu nói, chuẩn bị xong. Bọn hắn không biết loại thống khổ này là cái gì, nhưng đối với bọn hắn tới nói, tựa hồ không có cái gì đau đớn là không thể tiếp nhận. Trần Phong tay vung lên, đem hai phần pha loãng bản con jun gen cho hai người dung hợp. Lập tức, cái kia cực hạn đau đớn trong nháy mắt hiện lên, để cho thư thụ cùng Điền Phong tại châu ngã xuống đất, không ngừng kêu thảm thiết. Cũng may hai người ý chí kiên định, chịu được lấy cải tạo thân thể đau đớn, thu được phi phạm năng lực tự lành. Nhu sĩ không cần trên chiến trường giết địch, nhưng cái khó bảo đảm sẽ không có người xuống tay với bọn họ. Nắm giữ phi phạm năng lực tự lành, ít nhất nhiều một tầng năng lực tự bảo vệ mình. Nhiều tạ chủ công ban ân. Thư thụ cùng Điền Phong mặc dù tạm thời còn không có cảm nhận được cái này lạ thường năng lực tự lành hiệu quả, nhưng bọn hắn cơ thể rõ ràng so trước đó cường tráng hơn một chút. Trần Phong gật gật đầu, nói, đi thôi, hành sự cẩn thận. Là, chúa công. Thư thụ cùng Điền Phong lần nữa hướng Trần Phong chào, sau đó mang theo 20 tên kim giáp thần phong kỵ hướng Tịnh Châu mà đi. Chương 171, mang lên Quách Phụng Hiếu xuất chinh. Chương 171, mang lên Quách Phụng Hiếu xuất chinh Tịnh Châu vô chủ, các quận quận trưởng làm theo ý mình, lẫn nhau chinh phạt. Lại có Lương Châu cùng cái khác thế lực nằm vùng người hỗn loạn ánh mắt, làm cho cả chiến trường trở nên càng thêm hỗn loạn. Bất quá, Tịnh Châu tại Trần Phong trong ấn tượng, cũng không có nổi danh lưu sĩ. Thậm chí tại toàn bộ Tam Quốc thời kỳ, Trần Phong cũng chỉ nhớ kỹ Đinh Nguyên, Lữ Bố, Trương Liêu cùng Cao Thuận. Đinh Nguyên đã chết, Trương Liêu cùng Cao Thuận đang hiệu lực tại Lữ Bố, chiếm cứ lấy thành Trường An. Bây giờ Tịnh Châu, lấy Điền Phong cùng thư thụ lưu trí, hẳn là cũng không bao lớn vấn đề. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối. Duy nhất nhân tố không xác định, chính là xui khiến Lý Giác cùng Quách Tỷ trá hàng phá vòng vây giả hủ, không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào. Nếu như hắn xui khiến Lý Giác gì Quách Tỷ tiến vào Tịnh Châu, muốn trưởng khống Tịnh Châu cho mình sử dụng mà nói, cái kia thư thụ cùng Điền Phong có thể liền sẽ có phiền toái. Trần Phong sẽ cho người một mực chú ý Tịnh Châu thế cục, nếu như xuất hiện ngoài ý liệu biến hóa, liền lập tức phái binh trợ giúp Điền Phong cùng thư thụ. Bây giờ, Trần Phong đã chạy tới Hưu Bắc Bình, tham gia công tôn toàn tang lễ. Tang lễ cái kia một ngày, toàn bộ Hưu Bắc Bình bách tính đều đốt giấy để tang, thất thanh không giống. Thậm chí, khác các quận cũng có bách tính tự phát đốt giấy để tang, hướng Hưu Bắc Bình phương hướng quỳ lạy. Mặc dù Viên Thiệu lợi dụng Lưu Hòa, cùng với Lưu Ngu bộ hạ cũ, lộng xấu công tôn toàn danh tiếng, nhưng vẫn như cũ có thật nhiều bách tính, trong lòng còn nhớ công tôn toàn ân tình. Nếu không phải Viên Thiệu nhu đồ, một khắc, sợ là toàn bộ U Châu, thậm chí Liêu Đông mấy quận bách tính đều phải vì công tôn toàn đốt giấy để tang. Đương nhiên, nếu như không có Viên Thiệu nhu đồ, có lẽ công tôn toàn cũng sẽ không chết. Tang lễ hoàn tất, Trần Phong để cho Bạch Mã Nghĩa tổng vì công tôn toàn túc trực bên linh cứu mấy ngày sau vừa mới lên đường, cùng Hoàng Phong doanh một, trấn áp U Châu phản loạn. Cuối cùng một tháng, U Châu phản loạn mới bị triệt để trấn áp. Đến lúc này, U Châu liền rơi vào Trần Phong trong khống chế. Phong ngừa có người lại làm phản, Trần Phong đem lúc đầu U Châu tất cả quân đội, toàn bộ xáo trộn gây dựng lại. Đem 5 vạn Hoàng Phong doanh, phân biệt phái đi các quận trong quân đội, đảm nhiệm cao cấp quan võ, phụ trách thống lĩnh các quận quân đội. Lấy Hoàng Phong doanh đối với Trần Phong độ trung thành, đợi một thời gian, cái này U Châu quân đội đều biết biến thành Hoàng Phong doanh. Làm xong U Châu chiến sự sau đó, Trần Phong liền dẫn kim giáp thần phong kỵ bay trở về Phong Châu Liêu Đông, hướng Quách Gia hiểu rõ một chút Phong Châu tình huống. Quách Gia uống một hớp rượu, nói: "Chúa công, Tào Tháo quân đội chỉ là ở trên biển vừa đi vừa về đi dạo, cũng không tới gần bên ta bến cảng. Một tháng trước, bọn hắn có lẽ là thu đến viên quân chiến bại tin tức, tất cả Tào quân toàn bộ rút đi, từ đây không có tung tích gì nữa." Trần Phong cười nói: "Viên quân chiến bại, Tào viên liên minh tự nhiên cũng liền giải tán. Lấy Tào Tháo khôn khéo, đương nhiên sẽ không tiếp tục tại chúng ta dưới mí mắt lắc lư." Quách Gia lại uống một hớp rượu, hỏi: "Chúa công lúc nào tiến quân Ký Châu? Tùy thời có thể xuất chinh Ký Châu." Trần Phong đạm nhiên một cười, nói: "Bất quá, bản hầu quyết định chờ Hoàng Phong doanh đem Vũ Châu quân đội huấn luyện một đoạn thời gian lại nói. Bây giờ Vũ Châu quân đội đối với bản hầu cũng không có quá lớn lòng trung thành, mang quân đội như vậy đi chiến đấu, chỉ có thể trở thành vương hữu." Quách Gia gật đầu nói: "Bây giờ toàn bộ thiên hạ chư hầu đều biết chúa công một ngựa liền có thể phá thành, đoán chừng sớm đã đem riêng phần mình cửa thành thêm dày, thậm chí bố trí trọng trọng mai phục, sau này công thành, chúa công còn cần nhiều giả chú ý cẩn thận mới tốt." "Ta biết." Trần Phong cười cười, thiên hạ chư hầu cũng không phải đồ đần, biết Trần Phong thực lực, cùng phá thành năng lực, sao lại không có ứng đối. Cửa thành thêm dày gia cố là tất yếu, trong đó có thể còn cất giấu một chút không muốn người biết cả bấy. Trần Phong nhìn về phía phương bắc, nói: "Văn Nhược cũng nhanh trở lại đi. Phái Tuân Úc tiến vào Tiên Ti, cùng Hoàng Trung Tử vong cung kỵ cùng nhau giết địch, càng nhiều hơn chính là để cho Tuân Úc đi dị tộc địa bàn nhìn một nhìn những cái kia bị trộm tới người Hán trải qua dạng gì thời gian. Tin tưởng thấy được dị tộc địa bàn người Hán thừa nhận hết thảy, Tuân Úc hẳn là có thể biết rõ Trần Phong vì sao lại như vậy cửu thị dị tộc." "Cũng nhanh." Quách Gia nhấp một hớp ít rượu, nói: "Bọn hắn ra ngoài cũng có 1-2 tháng, tại Tiên Ti trong chiến trường hẳn là cũng giết không thiếu dị tộc, là thời điểm trở về." Nói đến đây, Quách Gia nhìn về phía Trần Phong, một khuôn mặt chờ đợi mà nói: "Chúa công, chờ Văn Nhược trở về, để cho ta trên chiến trường thôi, cả ngày ở chỗ này xử lý chính vụ, đầu óc của ta đều nhanh ngốc nghèo." Trần Phong nhìn Quách Gia một mắt, cười nói: ngươi bây giờ tại Phong Châu thế nhưng là một người phía dưới trên ba người, nếu đổi lại người bên ngoài, ngủ thiếp đi đều biết cười tỉnh, ngươi còn ghét bỏ. Đây cũng không phải là ta mong muốn, ta vẫn ưa thích trên chiến trường uống rượu, phóng khoáng tự do, cái kia nhiều sung sướng. Quách Gia lắc đầu, một khuôn mặt ước mơ mà nói. Trần Phong không nói gì, trên chiến trường võ tướng đều cấm uống rượu, cũng chỉ có Quách Gia là một ngoại lệ. Mắt nhìn một khuôn mặt mong đợi Quách Gia, Trần Phong gật đầu nói, chờ Văn Nhược trở về để cho hắn tới quản lý Phong Châu cùng Vũ Châu, ngươi liền theo bản hầu cùng nhau xuất chính a. Tạ chủ công. Quách Gia lập tức niết miệng nở nụ cười, ngược mạnh một miệng lớn rượu, sở trường một khẩu khí, kêu to một tiếng sảng khoái. Trần Phong cười lấy lắc đầu, đứng dậy đi về phía sau viện. Cùng lúc đó, Tôn Kiên kéo dài không ngừng nam chinh bắc chiến, lịch sử mấy tháng, cuối cùng thống nhất Giang Đông, trở thành Giang Đông chi chủ, có được 30 vạn đại quân. Càng chiêu mộ được một viên manh tướng, Cam Linh. Mặc dù đã trở thành Giang Đông chi chủ, nhưng Tôn Kiên một mực không có quên gia tướng tổ mẫu cái chết. Vừa trở thành Giang Đông chi chủ, Tôn Kiên liền không kịp chờ đợi triệu tập đại quân, muốn vượt sông thảo phạt Lưu Biểu. Hắn trước tiên mệnh hoàng cái đến bờ sông an bài chiến thuyền rất nhiều sự nghi, hôm sau liền triệu tập đại quân, đi thuyền vượt sông hướng về Giang Hạ mà đi. Hắn thời khắc đều nhớ, trước đây tổ mẫu bị Giang Hạ thái thú hoàng tổ sai người loạn tiễn bắn chết chẳng cảnh. Trước đây hắn liền thề, nhất định muốn tự tay mình giết hoàng tổ, báo này thâm cứu. Chỉ tiếc, hắn trước đây thực lực còn chưa đủ cùng có được một châu Lưu Biểu chống lại, liền một mực cố nén lấy cừu hận trong lòng, mang theo đại quân một mực tại Giang Đông chinh chiến. Bây giờ, hắn cuối cùng thống nhất Giang Đông, có đủ thực lực báo thù, đương nhiên sẽ không đợi thêm nữa. Huống chi, Kinh Châu đối với Giang Đông tới nói cũng cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần cầm xuống Kinh Châu, đều có thể công, lui có thể thủ, đối với hắn phát triển phi thường trọng yếu. Bởi vậy, đối với Tôn Kiên thảo phạt Lưu Biểu, hắn dưới trướng văn võ không người phản đối. Giang Đông chi địa nhiều giang hà, bởi vậy Giang Đông binh sĩ đa số thủy quân, đối với trên nước chiến đấu càng am hiểu. Tôn Kiên tự nhiệm ba quân thống soái, Hoàng Cái, Trình Phổ, Hàn Dương, cùng mới chiêu mộ mãnh tướng Cam Ninh, vì bốn đại tướng quân, phân biệt thống lĩnh chung quanh bốn quân tùy hành. Chương 172, đem ngọc tỷ truyền quốc cho Vô Địch Hầu đưa đi. Chương 172, đem ngọc tỷ truyền quốc cho Vô Địch Hầu đưa đi. Tôn Kiên dẫn đầu đại quân vượt sông mà đến, thăm dò một tin tức, Lưu Biểu giật nảy cả mình, vội vàng triệu tập văn võ cùng bàn chống cự Tôn Kiên sự tình. Mưu sĩ khoái hiện ra cười nói, chúa công chớ buồn, có thể để Giang Hạ thái thú hoàng tổ lĩnh Giang Hạ đại quân làm tiên phong tại bờ sông ngăn cản. Tôn Kiên vượt sông mà đến, không để cho lên bờ, như thế nào ứng chiến? Chúa công hôn lại thống suất đại quân xem như hậu viện, Tôn Kiên có sợ gì chi? Thử Nhu nói có lý. Lưu Biểu đại hỉ, vội vàng truyền lệnh hoàng tổ, để cho hắn ý kế hành sự, sau đó tự mình xuất lĩnh đại quân lên đường mà đi. Một bên khác, Tôn Kiên mang theo đại quân vượt sông đi bội, cuối cùng gần 10 ngày, vừa mới đến phiền thành bên ngoài giang vực. Tại phiền thành bên ngoài bờ sông, hoàng tổ tụ tập mấy ngàn cung tiễn thủ, nhìn thấy Tôn Kiên đại quân tới gần bờ sông, một tiếng ra lệnh, loạn tiễn tề phát. Tôn Kiên đưa tay vung lên, đại quân ngưng đi tới, đồng thời an bài tướng sĩ trốn ở trong thuyền, đi tới đi lui, dẫn dụ hoàng tổ cùng tiễn thủ công kích. Liên tiếp ba thiên, Tôn Kiên đều một mực mệnh thuyền tới gần hoàng tổ cùng tiễn thủ tầm bắn biên giới, dẫn dụ hoàng tổ cùng tiễn thủ xạ kích. Chờ hắn cung tiễn xa xong, Tôn Kiên danh nhân thu thập trên thuyền tiễn mũi tên, lại chừng mười mấy vạn chi. Thu được nhiều mũi tên như vậy mũi tên, Tôn Kiên đợi một cái thổi thuận gió thời gian, hạ lệnh binh sĩ vạn tên cùng bắn, đem bên bờ vô số cùng tiễn thủ bắn giết. Trên bờ cung tiễn thủ không thể không thối lui về phía sau, cuối cùng bị Tôn Kiên nắm lấy cơ hội, lên bờ. Tôn Kiên lập tức hạ lệnh, Đức Nhu, Công Phúc, hai người các ngươi các lĩnh đại quân, chính diện tiến đánh hoàng tổ doanh trại. Nghĩa Công, lĩnh đại quân nhiễu sau tập kích. Thương Bá, lĩnh đại quân đi tới chặn lại Lưu Biểu biệt quân. Là, chúa công. Các tướng lĩnh mệnh mà đi. Cam Linh đối với thủy chiến hết sức quen thuộc, xem như trước kia cầm phản tặc, đối với Kinh Châu các đại giang hà thủy vực cái kia có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Để cho hắn đi ngăn cản Lưu Biểu việt quân, thật sự là không có gì thích hợp bằng. Mà hoàng tổ tại hoàng cái cùng Trình Phổ tấn công chính diện phía dưới, vốn là khó mà chống đỡ, tăng thêm Hàn Đường sau lưng tập kích, càng thêm khó mà ngăn cản, không có kiên trì bao lâu liền bỏ phiền thành, trốn vào đàng thành. Công Phúc lưu lại, những người còn lại toàn bộ theo ta truy sát hoàng tổ. Tôn Kiên quyết tâm phải giết hoàng tổ, liền mệnh hoàng cái lưu lại thủ hộ thuyền, tự mình mang theo đại quân hướng hoàng tổ truy sát mà đi. Hoàng tổ gặp Tôn Kiên đuổi theo, liền dẫn đại quân ra đặt thành, tại vùng ngoại ô đất chống bảy trận mà đợi. Tôn Kiên thấy thế, cũng xếp chiến trận, ngóng nhìn đối phương trận doanh, trong mắt lập lòe lạnh lùng sát ý, cất giọng nói, "Hoàng tổ cầu tặng, có còn nhớ mỗ?" Trình Phổ cùng Hàn Dương cũng căm tức nhìn hoàng tổ, trong mắt sát ý lâm nhiên. Tổ mẫu chính là bị người này hạ lệnh loạn tiễn bắn chết, thù này đã ẩn nhận mấy tháng, hôm nay cuối cùng có cơ hội báo thù rửa hận. Hoàng tổ dưới trướng có hai đại võ tướng, một người tên là Trương Hổ, chính là Giang Hạ người, khác một người gọi Trần Sinh, chính là Tương Dương người. Hoàng tổ đứng ở giữa, lấy tay bên trong roi ngựa chỉ phía xa Tôn Kiên, nói: "Giang Đông bọn chuột nhắt, sao dám xâm phạm Hán thất dòng họ bên dưới?" Nói xong, hoàng tổ nhìn chung quanh hai đại võ tướng, nói: "Ai cùng ta cầm xuống người này?" "Đại nhân, mặt tướng nguyện đi." Giang Hạ Trương Hổ rồi ngựa mà ra, đỉnh thương thẳng đến Tôn Kiên mà đi. "Vô danh tiểu tốt, sao dám làm cản?" Hàn Dương hét lớn một tiếng, dục ngựa mà ra, vung đao đón nhận Trương Hổ. 20 hiệp đi qua, Trương Hổ dần dần kiệt lực. "Đại nhân, mặt tướng đi chợ một chút sức lực." Thấy thế, Trần Sinh hét lớn một tiếng, dục ngựa mà ra, chạy nhanh đến. Tôn Kiên hừ lạnh một tiếng, cầm lấy đại cung, dương cung cài tên, hưu mà một tiếng, mũi tên bạch phá bầu trời, đang bên trong Trần Sinh mặt, ứng dây cùng xuống ngựa. Trương Hổ gặp Trần Sinh bị bắn giết, trong lòng kinh hoàng, sơ hở trong chỗ, bị Hàn Dương một đao chặt xuống đầu. "Giết!" Tôn Kiên hét lớn một tiếng, mang theo đại quân thẳng đến hoàng tổ đánh tới. Một nhóm phế vật. Hoàng tổ mang to, khí cấp bại phôi mà gầm thét, giết, cho ta giết Tuấn Kiên. Nhưng liên tiếp hai viên đô đốc hao tổn, để cho hoàng tổ đại quân sĩ khí lớn rơi, làm sao có thể chống đỡ được thanh thế hùng vĩ, khí thế bừng bừng Tôn Kiên đại quân. Không thể kéo dài bao lâu, hoàng tổ quân liền bắt đầu bị bại. Hoàng tổ thấy tình thế không ổn, lập tức vứt bỏ mũ giáp chiến mã, giấu tại bộ binh bên trong vừa mới trốn qua một kiếp. Tôn Kiên mang theo đại quân một đường truy sát đến Hán thủy vừa mới dừng lại, tiếp đó phái người truyền lệnh, để cho hoàng cái đem tất cả thuyền đều tiến vào Hán sông đỗ. Sau đó, cùng Cam Linh tụ hợp, tiến quân thần tốc, tại Tương Dương bên ngoài thành hơn 10 dặm gặp Lưu Biểu đại quân. Tôn Kiên vừa muốn mang theo đại quân trực tiếp giết đi qua, đột nhiên một trận cuồng phong thổi tới, đem chủ soái soái kỳ thổi đánh gãy. Hàn Dương đội vàng nhắc nhở, "Chúa công, này không phải điểm lành à, nhất định không thể tùy tiện tiến công, không bằng tạm thời ngưng chiến." Tôn Kiên cười to nói, "Lưu Biểu đang ở trước mắt, chỉ cần giết Lưu Biểu, Kinh Châu liền đều ở tay ta, dùng cái gì ngưng chiến?" Nói xong Tôn Kiên đại thủ đung lên, mang theo đại quân giết vào Lưu Biểu trận doanh. Tôn Kiên đại quân thế tới hung hăng, khí thế như hồng, mà lúc này hoàng tổ vừa mới mang theo bại quân trốn về Lưu Biểu trận doanh, để cho Lưu Biểu đại quân sĩ khí rơi xuống. Khoái Lương nói, "Chúa công, Tôn Kiên đại quân cường hãn, thế không thể đỡ, cần rút về Tương Dương, theo thành mà phòng thủ, mới có quyết thắng cơ hội." Lưu Biểu theo lời mà đi, mang theo đại quân thu hồi Tương Dương. Tôn Kiên theo đuổi không bỏ, tại Tương Dương bên ngoài thành đóng quân, đồng thời mệnh đại quân bốn mặt vây Tương Dương thành, ngày đêm cường công. Một ngày lúc hoàng hôn, nguyệt quang ảm đạm, Tương Dương thành nội bỗng nhiên giết ra mấy chục kỵ binh, muốn phá vây. Tôn Kiên biết được, cũng không đợi chư tướng đến đây, liền tự mình mang theo mấy chục kỵ binh truy kích mà đi. Tôn Kiên kỵ vì một mã vương, tốc độ cực nhanh, đuổi kịp Tương Dương thành nội phá vây người, hét lớn, "Ngươi là người phương nào, còn không mau mau dừng lại?" Người kia quay đầu lại chiến, lớn tiếng nói, "Mỗ chính là Tương Dương Lữ Công là a?" Hai người giao chiến bất quá một hiệp, Lữ Công liền thua chạy, trốn vào phía trước bên trái một đầu trong sơn đạo. Tôn Kiên ở phía sau theo đuổi không bỏ, qua đường núi lại không có nhìn thấy Lữ Công, vừa muốn theo trên sơn đạo núi, đột nhiên một tiếng chiêng trống tiếng vang truyền đến, trên núi đá lăn rơi xuống, bên cạnh trong rừng cẳng có loạn tiễn cùng nhau bắn ra. Tôn Kiên cơ cổ đỉnh đao, ngăn cản tiễn mũi tên, nhưng ở cái này chật hẹp trong sơn đạo, lại như thế nào có thể tránh né được đá lăn tập kích. Tại chỗ liền bị đập trúng hai chân, trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Càng có tiến mũi tên từ ngày hàng, không có vào Tôn Kiên tim. Chúa công, Hàn Dương bọn người cuối cùng chạy đến, chặn lại Lữ Công bọn người một phen chém giết Lữ Công. Chúa công, nhìn xem hai chân bị nện nát, trái tim cùng trên thân còn cắm tận mấy cái tiễn mũi tên, chúng tướng không khỏi bi thiết lên tiếng. Tôn Kiên khí tức yếu ớt, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, sau đó gian khổ mà nói, "Các người, hộ tống ta tử, đi tới Phong Châu, mang lên ngọc tỷ truyền quốc, đem hắn giao cho Vô Địch Hầu." Nói xong, Tôn Kiên liền khí tuyệt bỏ mình. Chúng tướng bi thương đến cực điểm, mang lên Tôn Kiên thi thể, dẫn đại quân quay trở về Giang Đông. Chương 173, Chu Du hiện thân trợ Giang Đông. Chương 173, Chu Du hiện thân trợ Giang Đông. Lưu Biểu biết được Tôn Kiên chết trận, đương nhiên sẽ không buông tha tốt đẹp như vậy cơ hội tốt, thân dẫn đầu đại quân một đường truy sát. Trinh phủ, hoàng cái cùng Hàn Dương lưu lại ngăn cản Lưu Biểu đại quân, Cam Linh che chở Tôn Kiên thi thể nhanh chóng rút về Giang Đông. Trong lúc đó, Thái Mạo mang theo Lưu Biểu thủy quân, đường vòng muốn chặn đường Cam Linh. Nhưng tác chiến trong nước, Cam Linh chưa bao giờ sợ ai. Một phen chém giết, Cam Linh dễ dàng liền đột phá Thái Mạo vòng vây, mang theo Tôn Kiên thi thể thành công quay trở về Giang Đông nội quận. Nhưng Lưu Biểu cũng không bỏ qua, đại quân một mực hướng Giang Đông thẳng tiến, xem ra tựa hồ muốn nhất cổ tác khí an Giang Đông. Chính phủ ba đêm cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui, khó mà ngăn cản Lưu Biểu đại quân công kích. Bọn hắn liên tục bại lui, cuối cùng bị Lưu Biểu vây khốn tại Lư Giang quận Thư huyện thành nội. Lưu Biểu khinh người quá đáng. Trên tường thành, nhìn bên ngoài thành rậm rạp chẳng chịt Lưu Biểu đại quân, Hàn Dương một quyền nện ở trên đầu tường, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hoàng cái thở dài, nói, "Nghĩ biện pháp phá vây à, chúng ta không thể quay về, phu nhân cùng tiểu công tử bọn người sẽ không theo Cam tướng quân rời đi, cũng không người có thể cầm tới ngọc tỷ truyền quốc, liền kết thúc không thành chúa công nguyện vọng." Trình phủ nhìn bên ngoài thành đại quân trầm mặc, đi qua mấy ngày cường công, binh lực của bọn hắn hao tổn quá lớn, hơn nữa sĩ khí thấp bị, như thế nào phá vây? Hy vọng Cam tướng quân có thể mang binh cứu viện chúng ta, không, cũng không cần tới chỉ chúng ta, hy vọng hắn có thể cưỡng ép mang theo phu nhân bọn người, cùng với ngọc tỷ truyền quốc rời đi. Trình phủ ở trong lòng nói đến. Lúc này, có lính liên lạc tới bẩm báo, nói, "Bẩm ba vị tướng quân, có một thiếu niên tự xưng thiếu chủ bằng hữu, nói là có thể giải ba vị tướng quân nan đề." Thiếu chủ bằng hữu? Trình phủ ba người nhìn nhau một mắt, Giang Đông thiếu chủ chỉ có một người, đó chính là ở xa Liêu Đông Tôn Sách, 3 tuổi công tử Tôn Quyền cùng tiểu thư Tôn Nhân, cũng không thể xưng là thiếu chủ. Bọn hắn cũng không có nghe nói qua Tôn Sách có cái gì bằng hữu, cho dù có đó cũng là tại Liêu Đông, làm sao sẽ xuất hiện tại thư viện? Có phải hay không là Chu gia tiểu tử kia? Trình phủ đột nhiên nghĩ tới một cá nhân, cùng Tôn Sách không chênh lệch nhiều, hai người trước đó ngược lại là thường xuyên một chơi, chỉ là tiểu tử kia mới 11 tuổi tả hữu a, thế mà cuồng ngôn nói có thể giải chúng ta nan đề. Hoàng cái nhìn Trình phủ một mắt, rõ ràng cũng nghĩ đến thân phận của người đến, đối với lính liên lạc kia nói, dẫn hắn tới. Lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh liền dẫn một cái 11 tuổi xung quanh thiếu niên đi tới. Thiếu niên này gương mặt còn có chút ngây thơ, nhưng ngũ quan dài vô cùng tinh xảo, làn da trắng nõn, sau khi lớn lên nhất định là một cái tuyệt thế xoái ca. Thảo dân Chu Du, gặp qua ba vị tướng quân. Thiếu niên chậm rãi đi tới, hướng Trình phủ ba người chào, lộ ra không tiêu ngạo không tự ti, một đôi mắt sáng ngời có thần, tràn đầy tự tin. Đây không phải một cái phổ thông thiếu niên. Ba trong lòng người cùng nhau bước lên nào nhất cái ý niệm, thứ một lần gặp mặt tớ tượng, vẫn rất tốt. Ngươi có làm được không giải chúng ta nan đề? Hàn Dương trực tiếp hỏi, thời gian không nhiều, không cho phép có bất kỳ lãng phí. Chu Du nhón lên bằng mũi chân, nhìn một chút ngoài thành Lưu Biểu doanh trại, chậm rãi nói, Lưu Biểu mấy chục vạn đại quân vây khốn thư huyện, ba vị tướng quân chỉ sợ phòng thủ không được bao lâu. Cho dù Cam tướng quân mang binh đến đây cứu viện, đối với Lưu Biểu quân đội tới nói, cũng bất quá là nhiều một chút phiền phức mà thôi, cũng không thể giải quyết lần này nguy cơ. Duy nhất biện pháp, liền để cho Lưu Biểu lui binh. Đó căn bản không có khả năng. Hàn Dương lắc đầu gật bỏ, lần này Lưu Biểu quyết tâm quá lớn, nhất định muốn nhân cơ hội này cầm xuống toàn bộ Giang Đông, cùng với Ngọc tỷ chuyển quốc, sao lại dễ dàng lui binh? Hoàng cái cùng Trình phủ cũng như mày, nếu như có thể để cho Lưu Biểu lui binh, bọn hắn sẽ không lâm vào cảnh giới như thế. Chu Du lại cười đáp, Lưu Biểu không lui binh, liền buộc hắn lui binh. Như thế nào buộc hắn lui binh? Hoàng cái truy vấn. Chu Du nói, Lưu Biểu đại quân vây khốn thư huyện, Kinh Châu tương dương tất nhiên trống rỗng, chỉ cần để cho một nhánh quân đội đánh nghi binh tương dương, Lưu Biểu nhất định lui. Chi quân đội này không chỉ có muốn đối Kinh Châu địa hình quen thuộc, tốt nhất là am hiểu thủy trạm, tại trên nước có thể tới đi tự nhiên. Cam Ninh, Trinh Phổ, Hoàng Cái cùng Hàn Dương ba người cùng nhau thoát ra. Muốn nói thủy chiến, trước mắt toàn bộ Giang Đông không người có thể cùng Cam Ninh chống lại. Chỉ là muốn thế nào đem tin tức lặng yên truyền ra ngoài. Trinh Phổ nhíu mày, bây giờ bốn tòa cửa thành đều bị Lưu Biểu quân đội vây khốn, bọn hắn căn bản là không có cách đem tin tức lặng yên không một tiếng động truyền ra ngoài. Nếu để cho bọn hắn cưỡng ép phá vây, mục tiêu quá lớn, Lưu Biểu nhất định sẽ trọng điểm chiếu cố bọn hắn. Chu Du nghe vậy, lập tức nở nụ cười, chuyện nào có đáng gì? Mời tướng quân cho Thảo Dân mấy chục cưới, Thảo Dân chắc chắn đem tin tức đưa đến. Ngươi. Hàn Dương quan sát tỉ mỉ Chu Du một lát, liền cái này thân thể, sợ là bị một đao liền đánh chết ta, có thể mang theo mấy chục cưới từ Lưu Biểu trọng trọng trong vòng vây phá vây ra ngoài. Hàn Dương không tin, Hoàng Cái cùng Trình Phủ cũng không tin. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã không có cách nào khác, không cách nào phá vây, thư huyện thành nội lương thực cũng không đủ, tiếp tục như vậy mang xuống, đối bọn hắn chỉ có thể càng thêm bất lợi, là thời điểm liều một phen. Hảo, bản tướng cho ngươi 100 kỵ, còn lại thì nhờ chỉ ngươi suy nghĩ lại ba. Chính phủ cuối cùng hạ quyết tâm. Chu Du tất nhiên có lòng tin như vậy, tất nhiên là đã tính trước. Huống hồ, Chu Du chỉ có 11 tuổi, cũng không phải Giang Đông nhân vật trọng yếu, Lưu Biểu chắc chắn sẽ không quá mức để ý Tạ tướng quân, Thảo Dân cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, còn cần tướng quân vì Thảo Dân hấp dẫn sự chú ý của Lưu Biểu, lấy thuận tiện Thảo Dân phá vây. Chu Du sắc mặt nghiêm túc bảo đảm nói, xem như tôn sách bằng hữu, hắn cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Huống hồ, một khi thư viện bị công phá, hắn cũng không biết Lưu Biểu sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn Chu gia. Ít nhất trước mắt mà nói, tôn thị Giang Đông sẽ không đối phó Chu gia. Thiết lập sẵn kế hoạch, Trình Phổ, Hàn Dương cùng Hoàng Cái mang theo đại quân, phân biệt hướng ba tọa cửa thành trùng sát mà ra. Muốn tách ra pha vây. Lưu Biểu hừ lạnh một tiếng, lập tức hạ lệnh, ba mặt đại quân giết ra, cấp tốc vây Trình Phổ bọn người. Xem như Giang Đông trọng thần, Lưu Biểu sao lại để cho bọn hắn đào thoát, lại từ mặt khác một tòa ngoài cửa thành điều tới bộ phận quân đội, gia nhập vào vây công Trình Phổ đám người trong đội ngũ. Hai quân giao chiến lúc, Chu Du mới mang theo Trình Phổ cho 100 kỵ, từ khác một tòa cửa thành phá vây mà đi. Chúa công, Đông môn có 100 kỵ phá vây. Có lính liên lạc đem tin tức báo cáo Lưu Biểu, nhưng Lưu Biểu cũng không để ý, chỉ là để cho ngoài cửa đông còn lại quân đội đi chặn lại. Nhưng tại Chu Du bày mưu tính kế phía dưới, trăm kỵ tại tổn thất một nửa sau đó, cuối cùng thành công phá vây. Bọn hắn ngựa không dừng vó, rời đi Lư Giang quận, xuyên qua Đan Dương quân, tiến nhập Ngô quận Phú Xuân. Đây là Tôn Kiên lão gia, Tôn Kiên người nhà cùng căn cơ cũng đều tại cái này. Chương 174, ở tại Liêu Đông so trở về Giang Đông có tiền đồ hơn. Chương 174, ở tại Liêu Đông so trở về Giang Đông có tiền đồ hơn. Tại xác định Chu Du đã phá vây ra ngoài sau đó, Trình Phổ bọn người lập tức dẫn quân hướng thư huyện thành nội rút lui. Cái này giao phong ngắn ngủi, lần nữa để cho bọn hắn tổn thất hơn 2 vạn người. Hy vọng tiểu tử kia kế hoạch có thể thành công. Hoàng Cái đứng tại trên tường thành, nhìn về phía Ngô quận phương hướng, nhẹ nói đến, nhất định sẽ thành công. Hàn Dương kiên định nói đến, cũng không biết là nói cho Hoàng Cái nghe, vẫn là nói cho chính mình nghe. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Nhiệm vụ của chúng ta chính là tận khả năng mà ngăn trở Lưu Biểu công kích, kiên trì thời gian càng dài, hy vọng lại càng lớn. Trình Phổ nhắc nhở, có lẽ Lưu Biểu cũng phát giác dị thường. Mấy ngày kế tiếp cường độ công kích rõ ràng có tăng lên rất nhiều, để cho Trình Phổ bọn người khổ không thể tả. Mà lúc này, trải qua mấy ngày sau, Chu Du cuối cùng đến Phú Xuân, đồng thời gặp được Tôn phu nhân, hướng hắn nói rõ kế hoạch của mình. Tôn phu nhân đồng ý nói, kế hoạch của ngươi rất tốt, liền dựa theo kế hoạch của ngươi làm việc. Tại Tôn phu nhân dưới mệnh lệnh, Cam Ninh mang theo đại quân, lần nữa rời đi Phú Xuân, lặng yên hướng Kinh Châu tương dương mà đi. Cam Ninh trước đó xem như cầm phàm tặng, cơ hồ đi khắp phương Nam phần lớn Giang Hà thủy vực, đối với Kinh Châu cùng Dương Châu phụ cận Giang Hà đều hết sức quen thuộc. Mang theo một tiểu cổ thủy quân, rẽ đường nhỏ mà đi, không có gây nên Lưu Biểu đại quân chú ý, vì cam đoan tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ lần này, mới có 11 tuổi Chu Du, cũng đi theo Cam Ninh cùng nhau xuất phát. Mặc dù bây giờ Chu Du mưu trí bất phàm, hoàn toàn không giống một cái 11 tuổi thiếu niên, nhưng dù sao tuổi nhỏ, cái này cũng là thứ một lần chính thức theo quân xuất chinh, tâm tình vẫn còn có chút kích động. Xuất chinh lần này, cũng làm cho Chu Du nhận thức đến đảm bình trên giấy, cùng thực tế chiến đấu cuối cùng vẫn là có khác nhau rất lớn, hắn cũng đi theo Cam Ninh học được rất nhiều trên nước chiến đấu kinh nghiệm cùng tri thức. Chu Du thông minh, năng lực học tập mạnh, để cho Cam Ninh cảm thấy chấn kinh. Hắn thật sâu cảm nhận được, thiếu niên này tương lai đem không phải tầm thường. Bởi vậy, mình biết hắn đều là biết gì nói đấy, hoàn toàn đem chính mình hết thảy đều truyền thụ cho Chu Du. Hai người một người truyền thụ, một người cẩn thận học tập, cuối cùng gần 10 ngày thời gian, đã tới Kinh Châu Tương Dương. Thủ vệ Tương Dương là khoái biệt, hắn cùng với khoái lương cũng là Lưu Biểu dưới quyền túi côn, nhưng thủ hạ cũng không bao nhiêu quân đội, hơn nữa cũng không am hiểu thủy chiến, đối với Cam Linh thủy quân không thể làm gì. Mà Cam Linh quân đội nhân số cũng không nhiều, muốn cưỡng ép công thành cũng rất không có khả năng. Bất quá, mục đích của bọn hắn cũng không phải là tiến đánh Tương Dương. Tại sắp đến Tương Dương thời điểm, Chu Du liền để người đem bọn hắn muốn cường công Tương Dương tin tức truyền ra ngoài, chắc hẳn không tránh được bao lâu liền sẽ truyền vào Lưu Biểu trong tai. Tương Dương là Lưu Biểu đại bản doanh, người nhà của hắn cùng tất cả hết thảy đều ở nơi này, hắn không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Dù là, hắn có lẽ cũng biết Cam Linh cùng Chu Du chân chính mục đích, nhưng hắn tuyệt đối không dám đánh cược. Sự thật cũng đúng như Chu Du sở liệu, khi tin tức truyền vào thư huyện thành bên ngoài Lưu quân doanh trong trại, Lưu Biểu lập tức hạ lệnh ngừng tiến công. Chúa công, chỉ cần lại kiên trì cường công mấy ngày, thư huyện nhất định phá, Trình Phổ mấy người cũng đem không đường có thể trốn. Chỉ cần bắt sống hoặc giết chết Trình Phổ ba người, Giang Đông trên cơ bản ngay tại chúa công trong khống chế. Bây giờ từ bỏ, đem phí công nhọc sức, thỉnh chúa công nghĩ lại. Khoái Lương biết được Lưu Biểu muốn rút quân hồi biên Tương Dương, lập tức mở miệng khuyên can. Lưu Biểu nói, nhưng Cam Linh đại quân đã đến Tương Dương. Tương Dương thành nội cũng không bao nhiêu quân coi giữ, nếu không rút quân, Tương Dương e rằng có nguy hiểm. Khoái Lương nói, chúa công, Tương Dương thành có huynh của ta thủ hộ, định sẽ không để cho Cam Linh dễ dàng phá thành. Ta cũng biết dị độ chi năng, nhưng Tương Dương chính là ta chi căn cơ sở tại, vạn không thể mất. Từ Nhu không cần nói nhiều, ý ta đã quyết, lập tức lên đường trở về Tương Dương. Lưu Biểu thái độ kiên quyết, không dung Khoái Lương tiếp tục phản bác, lúc này hạ lệnh rút quân. Chờ Lưu Biểu rời đi doanh trướng, Khoái Lương ngửa ngày một tháng, chúa công thất thất lương cơ a. Cái gọi là tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Một khi bỏ lỡ, chỉ sợ cũng sẽ không còn có tốt đẹp như vậy cơ hội tốt xuất hiện. Lưu Biểu rút quân tin tức, rất nhanh liền truyền vào Trình Phổ bọn người trong hai. Tiểu tử kia thành công. Hàn Dương nuối lòng một khẩu khí đồng thời, lại có chút cảm giác khó có thể tin. Lưu Biểu mấy chục vạn đại quân, cứ như vậy rút lui. Thành công. Trình Phổ trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười, cuối cùng đánh cuộc đúng. Không tệ, theo bọn hắn nghĩ, để cho Chu Du cái này 11 tuổi thiếu niên tới mưu đồ lần hành động này, bản thân liền là đang đánh cược. Ai sẽ tin tưởng, một cái 11 tuổi thiếu niên có thể có bao nhiêu mạnh năng lực. Sự thật chứng minh, bọn hắn đánh cuộc đúng, cũng chứng minh bọn hắn coi thường 11 tuổi Chu Du. Kẻ này tương lai bất khả hạn lượng. Đáng tiếc, chúa công không có sớm một chút để cho Chu Du đi ra, bằng không có thể cũng sẽ không phát triển thành bây giờ cục diện. Bất quá, nếu có thể đem thiếu chủ đón về tới, lấy thiếu chủ cùng Chu Du quan hệ, nhất định có thể lưu lại Chu Du, tương lai Giang Đông vẫn như cũ không thể khinh thường. Hy vọng bọn họ có thể bình an trở về. Hoàng Cái nhìn về phía Kinh Châu Tương Dương phương hướng, lần này Lưu Biểu mang theo mấy chục vạn đại quân trở về Tương Dương, cái kia Cam Linh cùng Chu Du có thể bình an đào thoát sao? Đi thôi, chúng ta về trước Phú Xuân, đem chúa công hạ táng, nhập thổ vi an. Trình Phổ mở miệng nói ra, sau đó ba người mang theo đại quân rời đi thư huyện, hướng về Phú Xuân mà đi. Mười sau này, Cam Linh cùng Chu Du mang theo đại quân quay trở về Phú Xuân, tế bái Tôn Kiên sau, bị Tôn phu nhân cứ gọi vào Phú Xuân đại sảnh, cùng Trình Phổ bọn người cùng bàn đại sự. Bây giờ Tôn Kiên không có ở đây, Tôn Kiên nhi tử chúng nữ nhi lại còn nhỏ, có thể làm chủ chính là Tôn Kiên thế tử, Tôn phu nhân. Tôn phu nhân đến từ một cái có văn hóa gia tộc, có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất có quyết đoán. Nàng xem chúng tướng một mắt, nói, lần này toàn bộ dựa vào chư vị, mới có thể đem phu quân hoàn chỉnh mang về, để cho hắn có thể nhập thổ vi an, nô gia ở đây đã tại chư vị. Nói, Tôn phu nhân đứng dậy, hướng đám người hành lễ. Không được, phu nhân vạn vạn không được. Đám người vội vàng nghiêng người tránh đi, Trình Phổ mở miệng nói, lần này đều tại ta mấy người hộ chủ bất lực, để cho chúa công bị này bất hạnh. Thỉnh phu nhân yên tâm, chúng ta chắc chắn tự tay mình giết Lưu Biểu, vì chúa công báo thù rửa hận. Tôn phu nhân lần nữa ngồi xuống, nói, phu quân mối thù muốn báo, nhưng không phải bây giờ. Chúng ta muốn tuân theo phu quân nguyện vọng, đem Quỳnh Nhi cùng Nhân Nhi đưa vào Liêu Đông, thỉnh vô địch hầu phù hộ. Ngọc tỷ truyền quốc, liền làm là vô địch hầu phù hộ bọn hắn tạ lễ. Mặt khác, ta biết chư vị muốn thỉnh Sách Nhi trở về Giang Đông. Xin cứ chư vị nghe nô ra một câu, để cho Sách Nhi ở tại Liêu Đông, so trở về Giang Đông có tiền đồ hơn. Vô địch hầu, không phải phàm nhân a. Chương 175, Lưu Biểu lại công Giang Đông, người thần bí hiện thân. Chương 175, Lưu Biểu lại công Giang Đông, người thần bí hiện thân. Trình Phổ bọn người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn còn nghĩ đem Tôn Sách nhận về tới, đảm nhiệm Giang Đông tân chủ, thật tốt mưu đồ một chút, như thế nào mở rộng Giang Đông, như thế nào vì chúa công báo thù đâu. Bây giờ Tôn phu nhân một mắt liền xem thấu trong lòng bọn họ suy nghĩ, lại càng không đồng ý bọn hắn đem Tôn Sách nhận về tới. Ở tại Liêu Đông, so trở về Giang Đông có tiền đồ. Ở tại Liêu Đông, Tôn Sách chỉ là vô địch hầu đồ đệ. Trở về Giang Đông, hắn chính là mới Giang Đông chi chủ. Vì cái gì nói ở tại Liêu Đông có tiền đồ hơn? Chu Du một khuôn mặt kinh ngạc nhìn về phía Tôn phu nhân, không nghĩ tới một nữ tử vậy mà cũng có kiến giải như thế, thật sự là hiếm thấy. Mặt khác, lần này đi tới Liêu Đông, nhân số không nên quá nhiều. Tôn phu nhân tiếp tục nói, nhất là Trình Công, Hàn Công, Hoàng Công ba vị tướng quân, tất nhiên không thể tiến đến. Các ngươi đi theo phu quân Nam Chinh Bắc Chiến, thiên hạ chư hầu rất nhiều đều biết các ngươi. Nếu để cho bọn hắn phát hiện các ngươi muốn đi Liêu Đông, chỉ sợ rất dễ dàng liền có thể đoán ra Ngọc tỷ chuyển quốc chỗ. Đến lúc đó, không chỉ có Lưu Biểu sẽ truy sát các ngươi, thiên hạ tất cả chư hầu có thể cũng biết truy sát các ngươi. Lần này đi Liêu Đông, tất nhiên muốn chọn một cái lạ mặt, lại có năng lực người tiến đến. Trình Phổ bọn người cảm giác có lý, nhao nhao đưa mắt về phía Cam Linh. Từ Tôn phu nhân trong lời nói có biết, nhân tuyển tốt nhất chính là hắn. Quả nhiên, Tôn phu nhân cũng quay đầu nhìn về phía Cam Linh, nói, Cam tướng quân năng lực bất phàm, nhưng ra làm quan muộn, nhận biết tướng quân người cũng không nhiều. lần này Liêu Đông hành trình liền muốn làm phiền tướng quân. Ngọc tỷ truyền quốc, Quyền Nhi cùng Nhân Nhi tính mệnh đều giao phó cho tướng quân. Nói xong, Tôn phu nhân lại nổi lên thân đối với Cam Linh đi một lễ. Cam Linh nghiêng người tránh đi, đối với Tôn phu nhân nói, phu nhân xin cứ yên tâm, chỉ cần mộ có một khẩu khí tại thì sẽ không để cho bất luận kẻ nào cướp đi Ngọc tỷ truyền quốc, càng sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương tiểu công tử cùng tiểu thư một sợi tóc. Như thế, liền đa tạ. Tôn phu nhân lần nữa hành lễ, nghỉ, nàng nhìn về phía Chu Du, nói, Chu công tử là sách nhi bằng hữu, hy vọng Chu công tử cũng có thể đi theo Cam tướng quân một tiến đến. Chu công tử mặc dù trẻ tuổi, nhưng lưu trí là thường, cùng Cam tướng quân cùng lên đường, nhất định có thể phá vỡ trọng trọng trở ngại, đến Liêu Đông. Xem như Tôn Sách mẫu thân, đối với Tôn Sách giao một chút bằng hữu tự nhiên cũng là như lòng bàn tay. Đối với Chu Du, Tôn phu nhân là biết đến, chỉ là không nghĩ tới hắn lại có năng lực như thế. Chu Du có chút do dự, dù sao hắn còn không có chuẩn bị đi Liêu Đông, người nhà của hắn còn tại thư viện đâu. Tôn phu nhân cười đáp, Chu công tử không cần lo lắng người nhà của ngươi, nô gia đã phái người đem Chu công tử người nhà bảo vệ. Trong mắt Chu Du đột nhiên thoáng qua một tia tinh quang, đây là đang uy hiếp ta. Nói là bảo hộ, nhưng Chu Du biết, đây là Tôn phu nhân đối với uy hiếp của mình. Mặc dù rất tức tối, nhưng Chu Du cũng biết, Tôn phu nhân hành động đối với Tôn gia tới nói, đích thật là chính xác nhất. Nếu như đổi lại là chính mình, hắn cũng biết làm như thế. Phu nhân yên tâm, ta sẽ cùng Cam tướng quân cùng nhau đi tới Liêu Đông. Chu Du cuối cùng vẫn là đồng ý, trong lòng đối diện phía trước cô gái này đánh giá lần nữa tăng lên một cấp bậc. Tôn phu nhân này nói, nô gia cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, có lẽ hành vi quá đường đột, thỉnh Chu công tử thứ lỗi. Mặt khác, lần này đi Liêu Đông, mong Chu công tử nhất định phải khuyên nhủ Sách Nhi, không cần thiết làm ra việc ngốc. Chu Du gật gật đầu, hắn tử Tôn phu nhân trong lời nói tựa hồ nghe ra một tia giao phó hậu sự ý vị. Phân phó xong hết thảy, Tôn phu nhân bỗng nhiên thở dài, nói, lần này đi Liêu Đông, đường đi xa xôi, cũng không biết ngày nào còn có thể gặp lại. Hôm nay, nô gia liền thay phu quân làm chủ, sớm cho Quyền Nhi cùng Nhân Nhi lấy cái chữ. Quyền Nhi chữ, vì trọng yêu, Nhân Nhi chữ, liền vì thượng hương a. Tôn trọng yêu, Tôn thượng hương. Đám người nhìn nhau một mắt, vẫn là Trình Phổ mở miệng hỏi, phu nhân không đi Liêu Đông? Tôn phu nhân lắc đầu nói, ta thì không đi được, Giang Đông còn cần có người tọa trấn, nô gia không tài, nhưng cũng muốn tận khả năng mà giữ vững phu quân gia nghiệp. Trình Phổ ông vừa nói, chúng ta nguyện theo phu nhân cùng nhau thủ hộ chúa công gia nghiệp. Tôn phu nhân gật gật đầu, nói, gia công giai chúng can nghĩa đảm, chúa công có các ngươi cũng có thể nhắm mắt. Giao phó xong hết thảy, Cam Linh cùng Chu Du liền dẫn tiểu cổ thủy quân che chở Tôn Quyền, Tôn Thượng Hương cùng Ngọc tỷ chuyển quốc dọc theo đường thủy tiến vào Hoàng Hải, hướng về Bột Hải mà đi. Chỉ cần đến Bột Hải, liền có thể đăng lục Liêu Đông bến cảng, tiến vào Phong Châu. Tại Cam Linh bọn người sau khi rời đi không lâu, Kinh Châu Lưu Biểu lần nữa triệu tập văn võ thương thảo tiến quân Giang Đông sự tình. Khoái Lương khuyên nhủ, chúa công, lần này xuất sư vô danh, nhất định sẽ đánh mất dân tâm, thỉnh chúa công nghĩ lại đi. Lưu Biểu cười đáp, Giang Đông dám xâm phạm Hán Thất dòng họ địa giới, cái này một cái cớ liền đầy đủ. Hán Thất mặc dù sụp đổ, nhưng còn có Hán Thất dòng họ tại, ta liền muốn để thiên hạ chư hầu biết, xâm phạm Hán Thất dòng họ sẽ có dạng hậu quả gì. Chúa công Khoái Lương còn phải lại quên, lại bị Lưu Biểu ngăn cản, ý ta đã quyết, điểm đủ đại quân, ngày mai lên đường. Gặp Lưu Biểu thái độ kiên quyết, Khoái Lương chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Thế là, Lưu Biểu lần nữa mang theo mấy chục vạn đại quân, hướng Giang Đông phát động công kích. Giang Đông vô chủ, cứ việc Tôn phu nhân bình tĩnh ứng đối, nhưng như cũ ngăn không được Lưu Biểu công kích. Đại quân liên tục bại lui, Giang Đông từng bước rơi vào. Đúng lúc này, có một phong mật tín đưa đến Tôn phu nhân trong tay. Mật tín không có ký tên, chỉ nói là có thể trợ giúp Tôn phu nhân đem Lưu Biểu đại quân đuổi ra Giang Đông. Tôn phu nhân hoài nghi có bẫy, không dám dễ tin, liền tìm đến Trình Phổ bọn người thương lượng. Trình Phổ bọn người tất cả cho rằng trong đó có bẫy, không thể tin, cũng là Tôn phu nhân liền không để ý đến. Nhưng Giang Đông đại quân khó mà ngăn cản Lưu Biểu đại quân tiến công, vòng phòng ngự một co lại lại co lại. Lúc này lại có một phong mật tín đưa vào Tôn Kiên chi đệ, Tôn Tính Tôn trong tay hấu đài. Mật tín nội dung cùng trong tay Tôn phu nhân mật tín không kém nhiều, duy nhất bất đồng chính là Tôn Tính trong tay mật tín nhiều một câu nói. Chờ đem Lưu quân đuổi ra Giang Đông, có thể để Tôn Tĩnh trở thành Giang Đông chi chủ. Nguyên bản cũng không phương diện này tâm tư Tôn Tĩnh, tại Giang Đông đại quân liên tục bại lui lúc, trong lòng đống nhiên ra nhiều một cái không giống nhau âm thanh. Nếu ta vì Giang Đông chi chủ, tất nhiên so bây giờ hảo. Mang ý nghĩ như vậy, Tôn Tĩnh dựa theo mật tín bên trong ước định, tiếp kiến mật tín chủ nhân. Một cái toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen, nhìn thân hình có chút gầy yếu người. Tiên sinh cơ trí, làm ra một cái lựa chọn chính xác. Nhìn thấy Tôn Tĩnh, hắc bào nhân dùng thanh âm khàn khàn nói đến. Tôn Tĩnh cau mày nói, tiên sinh giấu đầu lộ đuôi như thế, để cho mộ rất khó tín nhiệm a. Hắc bào nhân hơi hơi một cười, nói, diện mục bất quá một trương ra mặt, nhìn cùng không nhìn lại có gì khác nhau. Tiên sinh chỉ cần biết rằng, ta có thể giúp tiên sinh đánh lui Lưu Biểu đại quân, lên làm Giang Đông chi chủ liền có thể. Chương 176, khí chí tài mưu đồ, Lưu Biểu lại bại. Chương 176, khí chí tài mưu đồ, Lưu Biểu lại bại. Tôn Tĩnh cẩn thận nhìn chằm chằm người áo đen kia nhìn, muốn xem ra manh mối gì. Nhưng hắc bào nhân toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào, chỉ có một song quính quính ánh mắt có thần lộ ở bên ngoài. Như thế nào làm việc? Tôn Tĩnh không thể nhìn ra bất cứ gì thường nào, tăng thêm bây giờ Giang Đông thế cục khẩn trương thái quá, thời gian không đợi người, liền không nghĩ nhiều nữa, mở miệng hỏi thăm đến. Hắc bào nhân chắp hai tay sau lưng, trong mắt lập lòe vô tận tự tin, Lưu Biểu mạnh trương thu Giang Đông, dẫn đến Giang Đông bách tính lâm vào trong chiến hỏa, trận chiến này hắn đã mất đi người cùng. Chiến trường tại Giang Đông, Lưu Biểu đại quân đối với nơi này địa hình không bằng Giang Đông quân quen thuộc, Lưu Biểu không chiếm địa lợi. Hai quân giao chiến, xem trọng ngày lúc địa lợi cùng người cùng, Lưu Biểu không chiếm địa lợi, cũng không có người cùng, đánh bại Lưu quân cũng không khó. Tôn Tín nghĩ, nói, Thỉnh tiên sinh nói rõ, ta đợi đến thực chất nên như thế nào làm việc. Đại đạo lý ai cũng biết, nhưng chân chính kế hoạch áp dụng, tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy, bằng không Giang Đông thế cục cũng sẽ không biến chật vật như thế. Hắc Bảo Nhân nhìn Tôn Tĩnh một mắt, nói: "Lưu Biểu xuất sư bất chính, người cùng mất hết, tiên sinh có thể tại Giang Đông chiêu mộ tân binh, vì Giang Đông quân tăng thêm mới mẻ huyết mạch. Tin tưởng rất nhiều bách tính đều biết tự nguyện gia nhập vào quân đội, thủ hộ gia viên của mình." Chiêu mộ tân binh. Tôn Tĩnh cau mày nói: "Kế này chúng ta không phải là không có nghĩ tới, chỉ là vừa gọi tới tân binh, không có chút sức chiến đấu nào, làm sao có thể cùng Lưu Biểu quân đội chống lại, đây không phải là để cho bọn hắn đi chịu chết sao?" Cũng không phải. Hắc Bảo Nhân lắc đầu nói: "Mới chiêu mộ mà đến binh sĩ, không cần cùng Lưu quân chính diện tác chiến. Chỉ cần đem bọn hắn tạo thành vô số nhánh quân đội, kéo dài không ngừng mà quấy rối tập kích Lưu Biểu quân đội. Bọn hắn đối với Giang Đông địa hình so Lưu quân quen thuộc, lại cho bọn hắn phân phối một chút lao binh, chỉ cần không ham chiến, cũng không có nguy hiểm quá lớn. Lưu Biểu mấy chục vạn đại quân ở xa tới Giang Đông, đánh lâu không xong nhất định sĩ khí lớn rơi. Khi đó, chính là Giang Đông phản kích thời điểm." Nghe xong Hắc Bảo Nhân kế hoạch, Tôn Tĩnh mừng lớn nói: "Tiên sinh quả phi phàm người a, trận chiến này nếu có thể thắng, tiên sinh làm nhớ công đầu, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào?" Còn nghĩ thăm dò. Hắc Bảo Nhân nhìn Tôn Tĩnh một mắt, cười nói: "Đại chiến đắc thắng ngày, tướng quân tự sẽ biết được." Tôn Tĩnh gặp hỏi không ra vật mình muốn, liền từ bỏ tiếp tục truy vấn, nói: "Đa tạ tiên sinh chỉ điểm, ta bên này đi để cho tẩu tử hạ lệnh chiêu mộ tân binh." Hắc Bảo Nhân liền vội vàng lắc đầu nói: "Không thể. Tôn phu nhân tâm địa thiện lương, chỉ sợ sẽ không đồng ý kế hoạch này. Kế này cho dù đối với tân binh tới nói, cũng không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Vì để phòng bạn một, vẫn là tướng quân tự mình đi áp dụng tốt hơn." Nói cũng đúng. Tôn Tĩnh gật đầu một cái, từ biệt Hắc Bảo Nhân, nhanh chóng rời đi. Tại Tôn Tĩnh sau khi rời đi, Hắc Bảo Nhân lui lại trên đầu mũ đen, lộ ra một trường khuôn mặt trẻ tuổi. Nếu như Quách Gia ở đây, nhất định sẽ nhận ra, đây chính là chính mình hai đại hảo hữu một trong, Hí Trung Hí Chí Tài. Vốn nên tại Thanh Châu Hí Chí Tài, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Giang Đông. Nhìn xem Tôn Tĩnh bóng lưng rời đi, Hí Chí Tài trên mặt đã lộ ra nụ cười thần bí. Tôn Tĩnh trở về phủ đệ của mình sau đó, tiện tâm phúc đi mỗi còn không có rơi vào chỗ âm thầm chiêu mộ tân binh, đồng thời đem bộ hạ của mình phân công đến tân binh bên trong đảm nhiệm cao tầng quan võ. Chiêu mộ tân binh quá trình dị thường thuận lợi đến để cho Tôn Tĩnh đều có chút không dám tin tưởng. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, hắn thế mà đã chiêu mộ đến 5 vạn binh lực, phải biết bây giờ toàn bộ Giang Đông cũng bất quá mười mấy vạn binh lực mà thôi. Tôn Tĩnh còn phát hiện, cái này 5 vạn quân đội tướng mạo cùng Giang Đông người tựa hồ không quá một dạng. Bất quá, Tôn Tĩnh cũng không suy nghĩ nhiều, để cho cái này 5 vạn binh lực dựa theo Hắc Bảo Nhân chế định kế hoạch bắt đầu áp dụng. 5 vạn binh lực bị Tôn Tĩnh chia làm 10 nhánh quân đội, kéo dài không ngừng mà đối với Lưu Biểu đại quân tiến hành quấy rối. Mỗi lần Lưu Biểu phải phái quân tiêu diệt những thứ này tiểu cổ quân đội thời điểm, đối phương liền lặng lẽ tiêu thất, cũng không gặp lại dấu vết. Khi Lưu Biểu mang theo đại quân tiếp tục tiến lên thời điểm, bọn hắn lại xông ra, để cho người ta phiền phức vô cùng. Lưu Biểu quân đội tại dạng này quấy rối tập kích phía dưới, tốc độ hành quân cùng sĩ khí đều hứng chịu tới ảnh hưởng cực lớn. Đây là quỷ kế của địch nhân, chúa công nhất định phải ổn định tâm tình của mình, không thể bị địch nhân nhiễu loạn phân tức. Khoái Lương nhắc nhở, mặc dù hắn một bắt đầu liền không đồng ý Lưu Biểu tiến đánh Giang Đông, nhưng tất nhiên Lưu Biểu đã quyết tâm, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận, cũng không Lưu Biểu thiết lập sẵn mỗi một bước kế hoạch. Trước lúc này, đại quân một mực xuôi gió xuôi nước, rất dễ dàng mà liền công hãm Lư Giang, Cửu Giang, Dự Trương cùng Đan Dương bốn quận, đại quân thẳng bước Lô quận. Nhưng lúc trước mấy ngày bắt đầu xuất hiện rất nhiều tiểu cổ Giang Đông quân, kéo dài không ngừng mà quấy rối Lưu quân, để cho Lưu Biểu phát nhiều lần hỏa. Mặc dù biết đây là Giang Đông quân như kế, nhưng Khoái Lương tạm thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt tới phá giải, chỉ có thể thời khắc nhắc nhở Lưu Biểu chú ý khống chế tâm tình của mình. Nhưng một mực khắc chế như vậy, chắc chắn sẽ có khắc chế không được thời điểm, Lưu Biểu cảm xúc đã ở vào ranh giới bùng nổ. "Chúa công, chúng ta đã theo dõi đến một chi quân địch, hướng về hội kê quận mà đi." Lúc này, có lính liên lạc đến đây bẩm báo. "Hảo, truyền lệnh đại quân, theo ta giết vào hội kê quận, ta nhất định phải diệt những thứ này làm người ta ghét chuột." Lưu Biểu đại hỉ, lập tức hạ lệnh đại quân xuất phát, từ bỏ tiến đánh nô quận, hướng về hội kê quận mà đi. "Chúa công, này có lẽ là địch nhân dụ binh kế sách, chúa công không thể khinh động." Khoái Lương khuyên đủ. Lưu Biểu khoát tay nói, "Tìm không thấy dấu vết, ta còn có chút phát sầu, bây giờ đã tìm được tung tích của bọn hắn, chỉ là mấy ngàn người, có sợ gì chi?" Thế là, Lưu Biểu không nghe Khoái Lương khuyên can, tự mình mang theo đại quân sát nhập vào hội kê quận. Khoái Lương bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo. Không ngừng có lính liên lạc trở lại báo cáo chi kia quân địch phương hướng, Lưu Biểu không có bất kỳ cái gì hoài nghi, mang theo đại quân một mực đánh tới. Nhưng, lúc đại quân tiến vào hội kê quận hội kê núi phụ cận, lại gặp nhận lấy Giang Đông quân mai phục. Trinh Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương, Tôn Tĩnh bọn người, riêng phần mình dẫn mấy vạn Giang Đông quân, từ sơn mạch phương hướng khác nhau giết ra. Lưu Biểu đội vàng không kịp chuẩn bị, khó mà tổ chức lên ra dáng phản kháng, mấy chục vạn đại quân một sở liền tan nát. "Bảo hộ chúa công!" Khoái Lương một bên cạnh hét lớn, một bên cạnh che chở Lưu Biểu rút lui. Chờ Lưu Biểu rút về khu vực an toàn, Khoái Lương mới đứng ra, thay thế Lưu Biểu chỉ huy quân đội ứng chiến. "Làm gì? Đại quân gặp tập kích, sĩ khí lớn rơi, làm sao có thể cùng chú tâm mai phục cùng thiết kế thật lâu Giang Đông quân chiến đấu?" Gặp đại thế không ổn, Khoái Lương hướng Lưu Biểu đề nghị đến, "Chúa công, quân ta tao ngộ tập kích, khó mà vãn hồi bại cục, rút lui à?" Lưu Biểu sắc mặt khó coi, mang theo mấy chục vạn đại quân mà đến, lại muốn đại bại mà quay về. Hắn nhìn một chút chiến sự, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không đối mặt thực tế, cắn răng lại đạt mệnh lệnh rút lui. Chương 177, Tôn Tính Giá tâm khó thu, Tôn phu nhân cái chết. Chương 177, Tôn Tính Giá tâm khó thu, Tôn phu nhân cái chết. Không cần thả chạy Lưu Biểu. Nhìn thấy Lưu Biểu đại quân rút lui, Trình Phổ bọn người nhao nhao hét lớn, mang theo đại quân một đường truy sát, liên tiếp đem Đan Dương quận, Cửu Giang quận, Lư Giang quận cùng Dự Trương quận, Giang Đông bốn quận mất mà được lại, để cho tất cả mọi người có loại cảm giác đặt mình vào trong ngục. Bọn hắn nhao nhao hướng Tôn Tính nhìn lại, cái này mai phục Lưu Biểu kế hoạch, tất cả đều là xuất từ Tôn Tính, từ đó đến giờ không có phát hiện, nguyên lai chúa công đệ đệ lại cũng năng lực phi phàm. Trong mắt Tôn Tính cũng lập lòe tinh quang, thế mà thật sự đánh lui Lưu Biểu, thu phục mất đất. Trở về Phú Xuân sau đó, Tôn phu nhân cũng đối Tôn Tính cái này tiểu thúc tử lau mắt mà nhìn, thở dài, không ngờ Hấu Đài lại có năng lực như thế, về sau Giang Đông liền muốn dựa vào Hấu Đài. Nói xong, Tôn phu nhân nhìn về phía Trình Phổ bọn người, nói: "Gia công, Giang Đông không thể một ngày vô chủ, nô gia đề nghị, để cho Hấu Đài tạm thay Giang Đông tân chủ, mong Gia công tận tâm phụ tá, mở rộng Giang Đông, để cho Giang Đông không hề bị Lưu Biểu ác tặc khi nhục ca." Trình Phổ bọn người đối với Tôn Tính lần này biểu hiện cũng phi thường hài lòng, mặc dù trong lòng bọn họ hy vọng mới chúc vẫn là Tôn Sách, nhưng để cho Tôn Tính tạm thay tân chủ cũng không phải không thể. "Chúng ta tuân theo lệnh của phu nhân." Suy nghĩ một lát sau, Trình Phổ bọn người nhao nhao đồng ý, phụ tá Tôn Tính vì Giang Đông tân chủ. Tôn Tính có chút hoảng hốt, chính mình như vậy liền thành Giang Đông tân chủ, mặc dù chỉ là tạm thay. Nghe được Tôn phu nhân kêu gọi chính mình, Tôn Tính vừa mới lấy lại tinh thần, chối từ một phen sau đó, dõng dạc mà nói: "Đa tạ tẩu tử cùng chư vi tướng quân tín nhiệm, tính định không cô phụ chư vị tín nhiệm, mở rộng Giang Đông, phá diệt Lưu Biểu, vì đại ca báo thủ." Cùng mọi người thương nghị một chút Giang Đông sau này phát triển, Tôn Tính liền để đám người tan đi, sau đó về tới phủ đệ của mình. "Chúc mừng tướng quân trở thành Giang Đông tân chủ." Khí Chí Tài một lần nữa mặc vào áo bào đen, đối với Tôn Tính chúc mừng. Tôn Tính cười nói: "Ta có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ tiên sinh bảy mưu tinh kế, không biết kế tiếp nên như thế nào mở rộng Giang Đông." Trong khoảng thời gian này, tất cả kế hoạch cũng là xuất từ Hí Chí Tài, Tôn Tính bất quá là làm từng bước thôi. Lúc này Tôn Tính đã đem Hí Chí Tài trở thành chính mình thủ tịch nữ sĩ, chuyện gì đều phải hỏi thăm ý kiến của hắn. Hí Chí Tài nói: "Tướng quân tân nhiệm Giang Đông chi chủ, còn chưa triệt để đứng vững gót chân, bây giờ không nên tiếp tục chiến đấu, ứng phát triển mạnh Giang Đông, thu hoạch Giang Đông người tâm." Khắc, Giang Đông binh lực kinh đoạn thời gian chiến đấu này đã tiêu hao quá nhiều, cần tiếp tục chiêu mộ tân binh mở rộng binh lực. Giang Đông nhiều giang hà thủy vực, ứng phát triển mạnh thủy quân, vô luận thế nào đều có thể đứng ở thế bất bại. Lại đem phát triển kinh tế lớn mạnh, Giang Đông tựa như cùng một khối sắt tấm, ai cũng không dám lại đến xâm nhập Giang Đông. Tiên sinh chi ngôn đại điện. Tôn Tính đại hỉ, hôm sau liền bắt đầu đem Hí Chí Tài chế định kế hoạch một từng cái làm từng bước tuyên bố tiếp. Những thứ này kế hoạch đều đối Giang Đông có lợi, Trình Phổ bọn người tự nhiên sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Giang Đông lại Tôn Tính dưới sự lãnh đạo, vui vẻ phồn vinh, chiến công tựa hồ vượt qua Tôn Kiên. Một ngày, Tôn Tính cùng Hí Chí Tài ở đây thương thảo Giang Đông đại sự, chỉ nghe Hí Chí Tài nói: "Tướng quân tại Giang Đông địa vị đã không thể thay thế, nhưng vẫn như cũng chỉ là tạm thay Giang Đông chi chủ. Theo ta được biết, Cam tướng quân nửa tháng phía trước liền đã xuất phát đi tới Liêu Đông nên đón Tôn Kiên chi tử Tôn Sách. Chờ Tôn Sách trở lại Giang Đông, tướng quân làm hết thảy bất quá là vì người khác làm áo cưới thôi." Tôn Tính sắc mặt biến thành hơi trầm xuống, nói: "Tẩu tẩu nói qua, không để Sách Nhi trở về." "Hú hồ, Sách Nhi thiên phú lạ thường, bái vô địch hầu vi sư, tiền đồ bất khả hạ lượng, cho dù để cho hắn trở lại tiếp nhận Giang Đông chi chủ cũng không thể cỡ trách nhiều." Khí Chí Tài cười lạnh một tiếng, nói: "Tôn Sách bây giờ bất quá 11 tuổi, dù cho thiên phú dị bẩm, lại như thế nào có thể đem nắm chặt to lớn Giang Đông phát triển? Hắn nếu vì Giang Đông chi chủ, Giang Đông sợ trong nháy mắt liền rơi vào trong tay Lưu Biểu. Cho dù hắn thật sự thiên phú dị bẩm, có thể đem Giang Đông phát triển rất tốt, nhưng hắn vừa bái vô địch hầu vi sư, ngày khác ai nào biết Giang Đông sẽ hay không rơi vào vô địch hầu chi thủ." Tôn Tính trầm mặc, có lẽ là bị Hí Chí Tài thuyết phục, lại có lẽ dã tâm của mình trong khoảng thời gian này lặng yên nảy mầm. Người tại cao vị ở lâu rồi, liền không muốn lại đi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hí Chí Tài, nói: "Tiên sinh có gì diệu kế dạy ta?" Hí Chí Tài trong mắt lóe lên một tia lanh quang, nói: "Tướng quân có thể bức Tôn phu nhân hạ lệnh, để cho tướng quân trở thành Giang Đông chi chủ, mà không phải là tạm thay Giang Đông chi chủ." "Không thể. Ta há có thể đối đãi như vậy tẩu tẩu." Tôn Tính lập tức phản đối: "Tẩu tẩu đãi hắn như thân đệ, chính mình há có thể đối đãi như vậy tẩu tẩu?" Hí Chí Tài âm thanh lạnh lùng nói: "Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, huống chi chỉ là bức bách Tôn phu nhân hạ lệnh, cũng không phải muốn giết nàng. Nếu tướng quân cái này đều không được tay, đó thật đúng là khiến người ta thất vọng đến cực điểm." Tôn Tính sắc mặt một mực đang không ngừng biến hóa, đạo đức cùng dạ tâm ở trong lòng dây dưa, trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào. Rất lâu sau đó, Tôn Tính cuối cùng hạ quyết tâm, quyền lực dạ tâm chiếm cứ thượng phòng, mở miệng nói: "Hảo, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho tẩu tẩu hạ lệnh. Như thế, đại sự có thể thành, bá nghiệp có thể độ a." Khí Chí Tài cười hai tiếng, khàn khàn tiếng cười để cho người ta nghe có chút không quá thoải mái. Tôn Tính rời đi sau đó, hướng về Tôn phu nhân phủ đệ đi đến. Trên đường, hắn một mực đang tự hỏi như thế nào để cho Tôn phu nhân phía dưới đạo mệnh lệnh này. Bây giờ chính mình mặc dù tạm thay Giang Đông tân chủ, hơn nữa tại Hắc Bảo Nhân Kiêm Nưu đồ phía dưới, đã đem Giang Đông phát triển vui vẻ phồn vinh, có thể nói chiến công chắc tuyệt. Nhưng tại Giang Đông chư tướng trong lòng, Tôn phu nhân vẫn như cũ nắm giữ trục xuất hoặc xác lập Giang Đông chi chủ quyền lợi. Cho nên, Tôn Tính muốn triệt để trở thành Giang Đông chi chủ, còn cần Tôn phu nhân đồng ý có thể, nàng sẽ đồng ý sao? Tôn Tính không biết được. Gặp được Tôn phu nhân sau, Tôn Tính còn chưa mở miệng, lại bị Tôn phu nhân vượt lên trước, trong phủ ngươi người áo đen kia là ai? Tôn Tĩnh một kinh, hắc bảo nhân bại lộ. Tôn phu nhân trầm giọng nói, ta đã cảm thấy ngươi gần nhất không thích hợp, một cá nhân không có khả năng đột nhiên thay đổi như thế lớn, liền phái người theo dõi ngươi, không nghĩ tới sau lưng ngươi còn có người. Hắn là của ta Mưu sĩ. Tôn Tĩnh ngữ khí đều trở nên có chút cả lăm. Mưu sĩ? Tôn phu nhân ngữ khí đột nhiên đề cao, uống đến, Mưu sĩ sẽ để cho ngươi đến bức ta để cho trở thành Giang Đông tân chủ. Tôn Tĩnh sắc mặt đột nhiên đại biến, thậm chí ngay cả chuyện này đều bại lộ. Ấu đại, ngươi làm ta quá là thất vọng. Tôn phu nhân bỗng nhiên thở dài, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, Tôn Tĩnh lại còn đáp ứng. Người áo đen kia không rõ lai lịch, tất nhiên có mưu đồ, ngươi nhất định không thể đã trúng hắn kế, bị hắn lợi dụng. Tôn phu nhân tận tình quyên nhủ. Nhưng Tôn Tĩnh một cái chữ cũng không có nghe vào, hắn chỉ biết mình hết thảy đều bại lộ, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Giang Đông, chính mình cái kia anh minh Giang Đông tân chủ hình tượng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Không, tuyệt đối không thể. Giết nàng sẽ không có người biết. Tôn Tĩnh hai mắt đỏ thẫm, ác do tâm sinh, rút kiếm đột nhiên đâm vào Tôn phu nhân trong lòng. Chương 178, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tiên hạ thủ vi cường. Chương 178, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tiên hạ thủ vi cường ngươi. Tôn phu nhân trừng to mắt, giơ ngón tay chỉ Tôn Tĩnh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cho dù nghe được Tôn Tĩnh đáp ứng người áo đen kia muốn ép mình hạ lệnh để cho hắn trở thành chân chính Giang Đông chi chủ, nàng cũng chỉ là cảm thấy sinh khí cùng phẫn nộ. Chưa bao giờ nghĩ tới, cái này một mực đều rất nghe lời tiểu thúc tử, vậy mà lại giết chính mình. Trong mắt của nàng thoáng qua một tia nồng nặc thất vọng, cố nén đau đớn, gian cổ mà nói, "Ấu đại, ngươi vì cái gì lại biến thành dạng này? Ta, nguyên bản liền chuẩn bị để cho trở thành Giang Đông chi chủ a." Nói xong, Tôn phu nhân mang theo đau đớn, thất vọng, khí tuyệt bỏ mình. Tôn Tĩnh rút ra trường kiếm, nhìn xem chết đi Tôn phu nhân, lại nhìn một chút trường kiếm trong tay của mình, vừa mới lấy lại tinh thần mình rốt cuộc làm những gì. "Không, đây không phải ta làm." Tôn Tĩnh ném đi trường kiếm, ôm đầu khóc giống. "Phu nhân, thuốc sắp tốt, tới giờ uống thuốc rồi." Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên Tôn phu nhân thị nữ âm thanh. Kể từ Tôn Kiên sau khi chết, Tôn phu nhân liền một mực có bệnh nhức đầu, trước lúc này thị nữ của nàng liền ra ngoài cho nàng đi sắt thuốc. Tôn Tĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, lẩm bẩm nói, "Không, không phải ta làm. Không, không thể để cho người ta trông thấy." Hắn lần nữa cầm lấy trường kiếm, lái xe phía sau cửa, mở cửa phòng ra. Thị nữ không nghi ngờ gì, bưng một bát bốc hơi nóng thuốc liền đi vào. Khi nhìn thấy Tôn phu nhân nằm trên mặt đất, tim còn giữ máu tươi, một hơi một tí thời điểm, thị nữ lập tức kinh hoàng phát ra một tiếng sợ hãi kêu. Trong tay thuốc, bịch một tiếng ngã xuống đất vỡ vụn ra, dược thủy gắn một mà. Phốc phốc. Một thanh trường kiếm từ thị nữ hậu tâm đâm vào, xuyên thấu trái tim. Thị nữ khó khăn quay đầu, khi thấy Tôn Tĩnh thời điểm, con mắt trợn trợn thật lớn. Thế nào lại là hắn? Mang manh liệt nghi hoặc cùng sợ hãi, thị nữ cũng khí tuyệt bỏ mình. Giết thị nữ, Tôn Tĩnh vừa muốn đem Tôn phu nhân cùng thị nữ thi thể dọn đi chôn cất, liền nghe có thị vệ đi tới âm thanh. Rõ ràng vừa rồi thị nữ kia tiếng kêu sợ hãi đã đem thủ vệ hấp dẫn mà đến, lúc này lại nghĩ đem Tôn phu nhân cùng thị nữ thi thể lặng yên không một tiếng động dọn đi rõ ràng rất không có khả năng. Tôn Tĩnh cắn răng, cầm trường kiếm nhanh chóng thoát đi. Một đường vô chi vô giác trở lại phủ đệ, lần nữa tìm được người áo đen kia, bây giờ hắn có thể dựa vào chỉ có hắc bảo nhân. Nghe được Tôn Tĩnh giết Tôn phu nhân, khí chí tài mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này nhã nhặn, phía trước một khắc còn không nguyện bức bách Tôn phu nhân, phía dưới một khắc thế mà trực tiếp liền giết nàng. Nghĩ không ra tướng quân đi lên chuyện tới, so ta còn hung ác. Khí chí tài không biết nên nói Tôn Tĩnh tâm ngoan thủ lạn, vẫn là ngu xuẩn vô cùng. Giết Tôn phu nhân, tất nhiên là không gạt được, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, bất quá chuyện này với hắn kế hoạch tựa hồ càng có lợi hơn. Tiên sinh, ta nên làm cái gì? Tẩu tẩu cùng thị nữ thi thể ngay tại nàng trong phủ, những thị vệ kia chắc chắn đều phát hiện. Nếu để cho chính phủ, Hàn Dương cùng hoàng cái ba vị tướng quân phát hiện ta giết tẩu tẩu, bọn hắn nhất định sẽ giết ta. Tôn Tĩnh thất kinh, đối với tiền đồ của mình hoàn toàn mất đi phương hướng. Khí chí tài nhìn Tôn Tĩnh một mắt, trầm giọng nói, bây giờ chỉ có một cái biện pháp, một đâm lao thì phải theo lao, tiên hạ thủ vi cường, giết chết chính phủ, Hàn Dương cùng hoàng cái ba vị tướng quân. Lại đem Tôn phu nhân cái chết đẩy lên trên đầu của bọn hắn, như thế toàn bộ Giang Đông đem không người phản đối nữa tướng quân. Đúng. Tiên sinh kế này rất hay. Tôn Tĩnh đại hỉ, từ hắc bảo nhân ở đây rời đi sau, lợi dụng truy tra giết chết Tôn phu nhân hung thủ làm tên, đem chính phủ, hoàng cái cùng Hàn Dương ba vị tướng quân tuyển được trong phủ. Mà hắn, trước tiên một bước trong đại sảnh mai phục xuống mấy trăm đao phụ thủ. Ba vị tướng quân, rất xin lỗi, bởi vì Tôn phu nhân sự tình, vì phòng ngừa có người ám sát tướng quân, nghiêm cấm bất luận kẻ nào mang binh khí vào phủ, còn xin ba vị tướng quân thứ lỗi. Trong phủ còn ra, hướng chính phủ ba người ấy nay nói đến. Hảo. Chính phủ ba người không nghi ngờ gì, đem binh khí cởi xuống, cất bước mà vào. Chờ hoàng cái ba người tiến vào đại sảnh, còn vì mở miệng nói chuyện, thì thấy Tôn Tĩnh phất phất tay, từ đại sảnh các nơi tránh ra mấy trăm đao phụ thủ, hướng ba người phát động công kích. Tôn Đấu Đại, ngươi muốn làm gì? Hàn Dương tránh đi một đạo công kích, đột nhiên một quyền đánh ra, đem địch nhân đánh lui sau đó, hướng Tôn Tĩnh giận dữ hét. Tôn phu nhân là người giết. Trình Phổ một lượt tránh né công kích, một lượt nhìn hằm hằm Tôn Tĩnh, lúc trước hắn còn tại nghi hoặc, vì sao Tôn phu nhân cùng thị nữ sau khi chết con mắt vẫn như cũ trợn thật lớn, trong đó còn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hiện tại hắn hiểu rồi, các nàng chân kinh là bởi vì giết các nàng chính là một cái các nàng đều người rất quen thuộc, mà Tôn Tĩnh sợ bại lộ sau đó gặp xử phạt, liền tiên hạ thủ vi cường, muốn đem chính mình ba người toàn bộ giết chết. Ba vị tướng quân, xin lỗi rồi. chỉ có thể ủy khuất các ngươi, giúp ta thay thế một chút cái tội danh này. Tôn Tĩnh trên mặt lộ ra cười điên cùng cho, chỉ cần giết Trình Phổ ba người, đem Tôn phu nhân chết đẩy lên trên người bọn họ, Giang Đông như trước vẫn là chính mình. Hỗ trướng. Hoàng Cái gầm thét, một đem đoạt một đem đại đao, hướng Tôn Tĩnh một đường giết tới. Hoàng Cái dũng mãnh, để cho Tôn Tĩnh giật nảy cả mình, một lượt chật vật lùi lại, một lượt hét lớn, nhanh, ngăn lại hắn. Những thứ này đao phủ thủ cũng là Tôn Tĩnh môi tử sĩ, chỉ nghe Tôn Tĩnh một người mệnh lệnh. Nghe vậy, mấy trăm đao phủ thủ công kích trở nên càng thêm lăng lệ, càng thêm hung mãnh. Trình Phổ cùng Hàn Dương cũng từ trong tay địch nhân cướp lấy một đem đại đao, ba người lưng tựa lưng, ngăn cản đao này tay dịu hùng mãnh công kích. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất thiết phải phá vây ra ngoài. Trình Phổ trầm giọng nói đến. Bọn hắn mặc dù không sợ những thứ này đao phủ thủ thực lực, nhưng thời gian kéo càng lâu, thể lực của bọn họ tiêu hao càng nghiêm trọng hơn. Một khi thể lực của bọn họ tiêu hao sạch, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Chết không đáng sợ, nhưng sau khi chết còn muốn gánh vác lấy giết chết Tôn phu nhân tội danh, vậy bọn hắn sẽ chết không nhắm mắt. Huống chi, bọn hắn còn muốn sống sót chạy đi, đem Tôn phu nhân cái chết nói cho thiếu chủ. Bằng không, Tôn phu nhân cái chết sẽ vĩnh viễn trở thành một cái bí ẩn. Giết. Ba người giả bộ như điên cuồng, hoàn toàn không làm bất kỳ phòng bị nào, chỉ vì tại mấy trăm đao phủ thủ dưới sự vây công giết ra một đầu huyết lộ. Ba người võ nghệ mặc dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng không người đồng dạng có thể chống đỡ được. Thú hồ, bọn hắn lúc này không sợ sinh tử, lực sát thương bạo tăng, ngạnh sinh sinh từ mấy trăm đao phủ thủ trong vây công giết ra ngoài. Truy, Tôn Tĩnh sắc mặt tâm trầm, tất nhiên một bước, tự nhiên không thể để cho Hoàng Cái bọn người thoát đi. Hắn một lượt phái người truy sát Trình Phổ ba người, một lượt tại Giang Đông giải Trình Phổ ba người giết Tôn phu nhân, ý đồ tạo phản tin tức. Chương 179, Nam Thiên kế hoạch viên mãn, Tào Tháo vì Giang Đông chi chủ. Chương 179, Nam Thiên kế hoạch viên mãn, Tào Tháo vì Giang Đông chi chủ. Cứ việc tin tức này một bắt đầu cũng không có người sẽ tin tưởng, dù sao Trình Phổ, Hàn Dương cùng Hoàng Cái ba vị lao tướng quân tại Giang Đông hy vọng vẫn là cao vô cùng. Tôn Tĩnh rất nhanh lại thả ra tin tức, xưng nếu như ba vị lao tướng quân không có làm qua chuyện này, hy vọng bọn họ có thể trở về đối chất nhau, chứng minh chính bọn hắn trong sạch. Lời ấy vừa ra, tất cả mọi người đều kỳ vọng Trình Phổ ba người có thể trở về Phú Xuân, chứng minh chính bọn hắn trong sạch. Nhưng Trình Phổ ba trong lòng người cũng rất tin tưởng, nếu thật trở về, liền cũng không đi ra được nữa. Các ngươi bỏ chạy Liêu Đông, mỗi trở về. Hàn Dương đông nhiên nói đến, dù cho biết rõ sẽ chết, nhưng hắn vẫn như cũ muốn trở về. Sự kiện kia vốn cũng không phải là bọn hắn làm, hắn nhất định phải cố gắng đi chứng minh trong sạch của mình, quyết không thể tùy ý Tôn Tĩnh tên khốn này bôi nhọ. Hoàng Cái nói, nếu như thế, ta cùng nhau trở về. Trình Phổ tương đối lý trí, hắn ngăn trở Hoàng Cái, đối với Hàn Dương nói, lao bằng hữu, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, bảo trọng. Bảo trọng. Hàn Dương gật đầu một cái, quay người rời đi. Tại sao không để cho ta đi theo một trở về? Hoàng Cái nhìn hằm hằm Trình Phổ, bọn họ cùng tổ mẫu rất sớm đã nhận biết, đồng thời trở thành Tôn Sách bốn lớn hộ vệ, cảm tình rất là thâm hậu. Giờ này khắc này, hắn có thể nào để cho Hàn Dương một người trở về chịu chết? Trình Phổ nhìn Hoàng Cái một mắt, nói, chúng ta còn muốn bỏ chạy Liêu Đông, đem Tôn phu nhân cái chết tin tức truyền cho thiếu chủ. Lần này đi đường đi xa xôi, tất nhiên không thể thiếu Tôn Tĩnh truy sát. Hai người chúng ta cùng nhau đi Liêu Đông, thành công trốn vào Liêu Đông cơ hội sẽ càng lớn một chút. Nếu như hai người các ngươi đều đi chịu chết, ta một người lên đường bị Tôn Tĩnh người ở nửa đường cướp giết, như thế nào đem tin tức truyền vào Liêu Đông? Hoàng Cái trầm mặc, lần nữa nhìn một chút Hàn Dương bóng lưng, phát ra một tiếng giống to, để phát tiết trong lòng mình biệt khuất cùng phẫn nộ. Sau đó, hắn đi theo Trình Phổ, lần nữa lên đường. Tôn Tĩnh một mực không từng từ bỏ truy sát hai người, từ Ngô quận truy sát đến Từ Châu, lại đến Thanh Châu cùng Kỳ Châu. Mà trở về Phú Xuân Hàn Dương cũng không lập tức hiện thân, mà là tuyển tại Tôn Tĩnh xử lý cho Tôn phu nhân tang lễ cái kia một ngày. Hắn xuất hiện tại trên tang lễ, đưa tới rất lớn hoành động. Tôn Tĩnh tay vung lên, liền do vô số tử sĩ lũ lượt mà đến, đem Hàn Dương bắt được. Hàn Dương nhìn hằm hằm Tôn Tĩnh, quát to, "A tặc!" Giết Tôn phu nhân còn nghĩ giá họa cho chúng ta, ngày lý khó chứa, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Tôn Tĩnh sắc mặt biến thành hơi trầm xuống, uống đến, hồ ngôn loạn ngữ, cho ta giải vào đại lao, đừng cho hắn đảo loạn tẩu tẩu tang lễ. Đao phủ thủ tuân lệnh, áp lấy Hàn Dương rời đi. Tiếp tục. Tôn Tĩnh trầm giọng uống đến, tâm tình vô cùng không tốt, không nghĩ tới Hàn Dương thế mà thật sự dám trở về, hơn nữa còn tuyển ở thời điểm này. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy, tham gia tang lễ Giang Đông cao tầng nhìn mình ánh mắt đều trở nên có chút không giống nhau. Tang lễ hoàn tất sau đó, Tôn Tĩnh sai người tại trong lao độc chết Hàn Dương, đối ngoại tuyên bố là sợ tội tự sát. Hắn quá gấp, Hàn Dương cái chết ngược lại để cho Giang Đông cao tầng đối với Tôn Tĩnh càng thêm hoài nghi. Tôn Tĩnh cảm nhận được một điểm, lập tức tìm Hắc Bảo Nhân thương lượng. Giết. Hắc Bảo Nhân chỉ cho một cái chữ. Tôn Tĩnh trong mắt lóe lên một tia lanh quang, đã như vậy, vậy liền giết sạch Giang Đông cao tầng, liền không còn có người sẽ phản đối cùng hoài nghi mình. Thế là Tôn Tĩnh thiết hạ sắc cục, mời Giang Đông cao tầng dự tiệc. Tại chiến đến tiệc, Tôn Tĩnh để cho đao phủ thủ đem Giang Đông cao tầng toàn bộ chém giết hầu như không còn. Nguyên lai tưởng rằng dạng này Giang Đông liền không người tại cảm giác phản đối chính mình. Nhưng một thí liên quan tới hắn hại chết Tôn phu nhân, lại muốn hại chết Trình Phổ ba vị lão tướng, hơn nữa đổ sát toàn bộ Giang Đông cao tầng tin tức xuyên qua ra. Lập tức ở giữa, toàn bộ Giang Đông đều sôi trào. Tôn Tĩnh càng là kém chút bị những tin tức này bức cho điên, chỉ có thể phái người thả ra tin tức, nói là Giang Đông các vị cấp cao đang tại chính mình trong phủ nghị sự. Một ngày, Hắc Bảo Nhân bỗng nhiên mang theo đông đảo bách tính cùng Giang Đông tầng dưới quan viên đi tới Tôn Tĩnh bên ngoài phủ, muốn Tôn Tĩnh đem Giang Đông các vị cấp cao toàn bộ đều gọi đi ra. Nhưng những cao tầng kia đã bị Tôn Tĩnh chém giết, làm sao có thể kêu đi ra? Nhìn thấy Hắc Bảo Nhân cái kia một khắc, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hết thảy cũng là Hắc Bảo Nhân âm mưu. Hắn giận chỉ Hắc Bảo Nhân, uống đến, nguyên lai đều là ngươi, ngươi tới, giết hắn cho ta lập tức, mấy trăm đao phủ thủ xung ra, muốn đem Hắc Bảo Nhân chém giết. Nhưng mà đúng vào lúc này, Giang Đông quân đội lũ lượt mà tới, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đem mấy trăm đao phủ thủ đổ sát hầu như không còn. Tôn Tính mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, gầm thét đến, ai bảo các ngươi tới, không có ta mệnh lệnh, các ngươi sao dám tự ý rời vị trí? Nhưng dĩ vãng đối với hắn nói gì nghe nấy Giang Đông quân đội, bây giờ lại đối với lời của hắn không phản ứng chút nào. Hắc Bảo Nhân dùng cái kia thanh âm khàn khàn nói, người này hại chết Tôn phu nhân, đổ sát Giang Đông các vị cấp cao, còn giết chết Hàn Đường lao tướng quân, ép Trình Phổ cùng Hoàng cái hai vị lao tướng quân đến nay không có tin tức, tội ác tày trời, đáng chết, đáng chết. Chúng bách tính cùng kêu lên hét lớn, mọi người đồng tâm hiệp lực. Hắc Bảo Nhân tay vung lên nói, giết. Một tiếng ra lệnh, Giang Đông đại quân bên trong cung tiễn thủ lập tức dương cung cải tên, đem Tôn Tính loạn tiện bắn giết. Trước khi chết, Tôn Tính trong mắt lóe lên nồng nặc hối hận, tẩu tẩu, ngươi nói đúng, ta báo được thời. Những thứ này quân đội tất cả đều là về sau chiêu mộ tân binh, từng nghe từ Hắc Bảo Nhân kế hoạch, vì tốt hơn trưởng khống Giang Đông, đem Giang Đông vị trí trọng yếu, toàn bộ đều đổi trở thành tân binh. Hắn căn bản không nghĩ tới, những tân binh này thế mà lại nghe theo Hắc Bảo Nhân mệnh lệnh. Chỉ là, hắn càng thêm sẽ không nghĩ tới, những thứ này cái gọi là tân binh, căn bản chính là đi theo Hy Chí Tài trước tiên một bước Nam Thiên Thanh Châu quân. Bằng không, Tôn Tính làm sao có thể như vậy mà đơn giản mà liền chiêu mộ đến tân binh như thế? Chỉ là bọn hắn ẩn giấu quá tốt, đến mức Tôn Tính thế mà một mực không có phát hiện dị thường. Một bước, thân hám Hy Chí Tài cái bẫy, lại hoàn toàn không biết. Đây là một cái có dã tâm kẻ ngu bi ai. Giang Đông toàn bộ cao tầng đều bị Tôn Tính giết sạch, mà còn lại Giang Đông tầng dưới quan viên, tất cả đều là Hy Chí Tài người mang tới. Lúc này Hy Chí Tài trưởng không Giang Đông, biết bao dễ dàng, không cần tốn nhiều sức, liền dễ dàng nắm trong tay đã phát triển rất là phồn vinh Giang Đông. Tôn Tính nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến, chính mình cố gắng phát triển Giang Đông, cuối cùng vậy mà thật sự cho hắn người làm áo cưới. Vài ngày sau, Tào Tháo đột nhiên hiện thân Giang Đông, trở thành Giang Đông chi chủ. Tại hắn phát triển mạnh phía dưới, Giang Đông càng thêm phồn vinh. Đến lúc này, Hy Chí Tài Nam Thiên kế hoạch cuối cùng thành công viên mãn. Phương Bắc có Viên Thiệu bao gồm hầu ngăn chặn Vô Địch hầu bước chân, Tào Tháo có thể tại Giang Đông yên tâm phát triển, nhu đổ Kinh Châu cùng Từ Châu. Chương 180, Cam Ninh cùng Chu Du đến Liêu Đông. Chương 180, Cam Ninh cùng Chu Du đến Liêu Đông. Mà tại Tào Tháo cùng Hy Chí Tài giành Giang Đông thời điểm, Lưu Quan Trương ba người cũng gặp phải bọn hắn nhân sinh ở trong thứ nhất cái mưu sĩ, Từ Thứ. Nguyên bản Lưu bị chuẩn bị đi Kinh Châu dựa vào Lưu Biểu, nhưng Từ Thứ lại cũng không đồng ý, đề nghị đến, chúa công, bây giờ Tào Tháo Nam Thiên vào Giang Đông, hơn nữa triệt để nắm trong tay Giang Đông, sớm muộn cũng sẽ cùng Kinh Châu một trận chiến. Chúa công vào Kinh Châu dựa vào Lưu Biểu, đến lúc đó cũng biết lần nữa rút lui. Thà rằng như vậy bốn ba, không bằng trực tiếp xuyên qua Kinh Châu, đi tới Ích Châu dựa vào Lưu Yên. Ích Châu chính là Thiên Phụ chi quốc, nếu có thể nắm lấy cơ hội, chúa công liền có thể một bước đăng thiên. Bây giờ Từ Thứ vừa mới hoàn thành cuộc đời mình ở trong thứ nhất chuyển biến, bỏ võ theo văn, mới có mười mấy tuổi, lại dựa vào thông minh, sớm xuất sư. Mới xuất sư, đang suy nghĩ đi tới nơi nào một dương sở học, nửa đường đúng lúc gặp Lưu Quan Trương. Từ Thứ nghĩ thầm, đi đầu quân chư hầu khác bất quá là dễ hoa trên gấm, nếu có thể để cho Lưu bị dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đó mới nghiêm túc bản sự. Thế là Từ Thứ lựa chọn tính khiêu chiến càng lớn Lưu bị vì chỗ công. Hảo, liền theo nguyên trực kế sách, Lưu bị đại hỉ, liền dẫn Quan Trương cùng Từ Thứ, cùng với mấy ngàn binh lực, xuyên qua Kinh Châu, hướng về Ích Châu mà đi. Cùng lúc đó, trải qua hai tháng, Cam Ninh cùng Chu Du cuối cùng tiến nhập Bắc Hải, sắp đến Liêu Đông bến cảng. Cam Ninh mặc dù trước đó tại Giang Đông cùng Kinh Châu thủy vực tới lui tự nhiên, nhưng ra biển thứ một lần, nửa đường kém chút lạc mất phương hướng. Cũng may hắn cùng Chu Du tựa hồ ngày sinh đối với thủy liền có một loại cảm giác thân thiết, quả thực là dựa vào bọn hắn tìm tòi, tìm được đi tới Liêu Đông phương hướng. Bất quá tốn thời gian nằm ngoài dự đoán của bọn họ, dễ mang lương khô đầy đủ, bằng không thì còn chưa tới Liêu Đông liền tại mênh mông trên biển chết đói. Vừa liền như thế, ba tuổi Tôn Quyền cùng Tôn Thượng Hương đều mặt mũi tràn đầy tái nhợt, cơ thể suy yếu. Dừng lại, đây là Liêu Đông bến cảng, người rảnh rỗi không thể tới gần, bằng không giết không tha. Tại Cam Ninh bọn người còn vì đến hai căn bến cảng thời điểm, cảng khẩu thủ vệ liền phát hiện. Thủ vệ đầu lĩnh lập tức mang theo quân đội đi thuyền vượt biển mà đến, đem Cam Ninh bọn người vây khốn đứng lên. Cam Ninh nhìn một mắt, đối với Liêu Đông thủy quân rất là coi thường, liền cái này trận hình, nếu chính mình là địch nhân, lật tay ở giữa liền có thể phá đi. Bất quá, hắn hay không tới tiến đánh Liêu Đông cảng khẩu, Ôn Quyền nói, làm phiền tướng quân thông báo một tiếng, Giang Đông Cam Ninh cầu kiến Vô Địch Hầu. Giang Đông thời, thủ vệ đầu lĩnh rất là kinh ngạc nhìn Cam Ninh một mắt, nghe nói Giang Đông chiến hỏa bay tán loạn, chẳng lẽ những người này là chạy nạn? Nhìn một chút ba tuổi Tôn Quyền cùng Tôn Thượng Hương, thủ vệ đầu lĩnh càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán. Nhìn thấy thủ vệ đầu lĩnh thân sắc, một bên cạnh Chu Du lại tăng thêm một câu, Tôn Sách là thiếu chủ của chúng ta. Thủ vệ đầu lĩnh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Giang Đông Tôn Kiên thủ hạ. Tôn Sách thế nhưng là Vô Địch Hầu đồ đệ, thủ vệ đầu lĩnh tự nhiên không dám có xử, nhưng cũng không để Cam Ninh bọn người tới gần bến cảng, chỉ là nói đến, bản tướng sẽ phái người thông chi chúa công, nhưng ở chúa công hạ mệnh lệnh tới phía trước, các ngươi chỉ có thể ở chỗ này, chỗ nào cũng không thể đi. Hảo, Chu Du thúc giục nói, làm phiền tướng quân nhanh một điểm, thiếu chủ đệ đệ cùng muội muội bệnh cần mau chóng trị liệu. Thủ vệ đầu lĩnh nhìn một chút hai cái ba tuổi tiểu hài, chính xác sắc mặt tái nhợt, cơ thể vô cùng suy yếu, liền gật đầu để cho người ta ra dòi thuốc ngựa đi tới Liêu Đông Tương Bình hồi báo. Biết được Cam Linh mang theo Tôn Sách đệ đệ cùng muội muội mà đến, Trần Phong lập tức để cho người ta mang lên viện y học lão sư, cùng nhau đi tới bến cảng nên đón Cam Linh bọn người. Tại một tháng trước, Hoa Đà mang theo hắn mấy cái học sinh làm nghề y đến Liêu Đông, vốn chỉ là thuận tiện muốn đến xem Liêu Đông Thần Châu học viện cái gọi là viện y học. Không nghĩ tới bị Trần Phong phát hiện, tìm được Hoa Đà nói chuyện với nhau một đêm, để cho Hoa Đà bỏ đi tiếp tục làm nghề y thiên hạ ý niệm, tại viện y học đảm nhiệm viện trưởng. Viện y học lão sư cũng là học sinh của hắn, mặc dù y thuật không sánh được Hoa Đà, nhưng cũng là y thuật cao minh người, trị liệu Tôn Quyền cùng Tôn Thượng Hương tự nhiên không thành vấn đề. Chờ Cam Linh bọn người tiến vào Liêu Đông đại sảnh, một mắt thì thấy đến mặt mũi tràn đầy chật vật cùng bi thương Trình Phổ cùng Hoàng Cái. Cam Linh không chỉ có mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hỏi: "Hai vị tướng quân vì cái gì ở đây?" Phía trước tại Giang Đông đã nói, hắn hộ tống Tôn Quyền huynh muội cùng Ngọc tỷ chuyển quốc đến đây Liêu Đông, mà Trình Phổ, Hàn Dương cùng Hoàng Cái ba vị tướng quân lưu lại, cùng Tôn phu nhân cùng nhau thủ hộ Giang Đông. Thậm chí, bọn hắn còn bí mật thương lượng qua, vô luận như thế nào cũng muốn thỉnh thiếu chủ Tôn Sách trở về Giang Đông. Không nghĩ tới, Hoàng Cái cùng Trình Phổ thế mà so với mình còn muốn tới trước Liêu Đông, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Phong nhìn Cam Linh một mắt, nói: "Hai vị tướng quân cũng là vừa tới, bản hầu cũng không biết xảy ra chuyện gì. Văn Lược, để cho người ta mang hai đứa bé đi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện đem bá phụ gọi tới." "Là, chúa công." Tuân Úc lập tức làm theo, một tháng trước, hắn liền từ tiên ti chiến trường rút về. Tại tiên ti, hắn gặp được rất nhiều bị tiên ti chộp tới người Hán. Ở nơi nào, những thứ này người Hán bị xem như châu ngựa, vì tiên ti trồng lương thực, chăn nuôi súc vật mấy người. Thường xuyên bị tiên ti quất, thậm chí hắn còn nhìn thấy có người tiên ti thế mà đem người Hán đổ nấu ăn. Tất cả một màn màn, đều đổi mới Tuân Úc tam quan cùng kiến thức. Bây giờ, hắn trung quy là biết rõ Trần Phong vì cái gì như thế cựu thị dị tộc. Những dị tộc này đều đáng chết. Từ tiên ti trở về, Tuân Úc đối với Trần Phong càng thêm cung kính. Mặc dù tại dị tộc trong lòng, Trần Phong là một cái tội ác tày trời đại ma đầu, nhưng ở người Hán trong mắt, hắn liền nên là một cái đỉnh ngày đạp đất đại anh hùng. Rất nhanh, Tôn Sách bị người gọi tới, nhìn thấy Trình Phổ, Hoàng Cái cùng Chu Du lập tức đại hỉ: "Trình thúc, Hoàng thúc, Tiểu Ngư Nhi, các ngựa ỉ xa ố lại tới đây. Phụ thân ta cùng mẫu thân vẫn tốt chứ? Còn có cái kia hai cái tiểu tử nghịch ngợm, còn có hay không dắt các ngươi dâu dịa?" Tiểu Ngư Nhi là Tôn Sách đối với Chu Du xưng hô, có thể thấy được hai người quan hệ thật sự rất tốt. Đến nỗi Cam Linh, Tôn Sách cũng không nhận ra, chỉ cho là sư phó chúa công mới chiêu mộ đô đốc. Trình Phổ cùng Hoàng Cái nhìn xem hưng phấn Tôn Sách, lại có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Cuối cùng vẫn từ Chu Du nói: "Sách nhỏ, chúng ta là phục lệnh của phu nhân, đem đệ đệ ngươi cùng muội muội đưa tới Liêu Đông." Tôn Sách sửng sốt một chút, nói: "Mẫu thân cam lòng đem cái kia hai cái tiểu gia hỏa đưa tiễn." Đương nhiên, sắc mặt hắn một biến, gấp giọng hỏi: "Giang Đông có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?" Chu Du trầm mặc một lát sau, nói: "Phụ thân ngươi mang binh chinh phạt Kinh Châu, chết trận." "Cái gì?" Cơ thể của Tôn Sách nhoáng một cái, kém chút té ngã trên đất, "Phụ thân chết trận." Trình Phổ do dự mãi, cuối cùng vẫn là mở miệng nói: "Thiếu chủ, phu nhân bị Tôn Tính giết." Phúc. Tôn Sách liên tiếp gặp đả kích, một ngụm máu tươi phun ra, ngã nhào trên đất. "Mẫu thân cũng đã chết." Chương 181, bắt giữ cá voi sát thủ, rút ra cá voi sát thủ ghen. Chương 181, bắt giữ cá voi sát thủ, rút ra cá voi sát thủ ghen. Chu Du cùng Cam Ninh cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Trình Phổ cùng Hoàng Cái, trước khi rời đi vẫn là thật tốt, tại sao có thể như vậy? "Tôn Tính, đây không phải là chúa công đệ đệ, thiếu chủ thân thúc thúc sao? Hắn thế mà giết Tôn phu nhân." Cam Ninh nhìn một chút Tôn Sách, đối với cái này không đến 12 tuổi thiếu niên có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Hắn hồi nhỏ cũng là phụ mẫu đều mất, có thể biết rõ Tôn Sách lúc này cảm thụ. Hoàng Cái mặt mũi tràn đầy bi thương, nghĩa công vì vạch trần Tôn Tính âm mưu, chủ động rơi vào trong tay Tôn Tính, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. "Lưu Biểu, Tôn Tính, ta tất sát các ngươi." Tôn Sách nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ thẫm, Trần Phong cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, Tôn Kiên sống chết, Tôn Tính thế mà giết Tôn phu nhân, nghe Hoàng Cái lời nói, tựa hồ Hàn Dương cũng trên cơ bản cách cái chết không xa. Giang Đông biến hóa đã hoàn toàn thoát ly lịch sử quy tích. Mà nghe xong Trình Phổ cùng Hoàng Cái cụ thể miêu tả, Quách Gia cùng Tuân Úc nhìn nhau một mắt, đều cảm giác được trong đó không tầm thường. Một người không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thay đổi lớn như vậy, duy nhất giản giải chính là sau người còn có người. Chu Du khẽ cho mày, suy đoán nói, kinh khủng lúc này Giang Đông thế cục lại có biến hóa cực lớn. Hắn mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng trí lực cũng không thấp, tự nhiên cũng có thể đoán được kỳ hoặc trong đó. Quách Gia cùng Tuân Úc đều thấy Chu Du một mắt, thiếu niên này rất là không đơn giản. "Chúa công sư phó, thỉnh đồng ý ta trở về Giang Đông báo thù." Tôn Sách mặc kệ trong đó có gì kỳ quặc, Lưu Biểu hại chết phụ thân, Tôn Tính hại chết mẫu thân, đây là sự thật không thể chối cãi. Chỉ có dùng hai người bọn họ đầu người mới có thể an ủi phụ mẫu tại ngày chi linh. Trần Phong nhìn xem Tôn Sách thần sắc kiên định, khẽ gật đầu, có thể, bất quá lại muốn các loại. Giang Đông chiến báo hẳn là rất nhanh sẽ truyền đến, trước tiên biết rõ ràng Giang Đông thế cục hôm nay lại nói. Mặt khác, Giang Đông nhiều giang hà thủy vực, bản hầu muốn tổ kiến một chi thủy quân, tùy ngươi trở về Giang Đông báo thủ. "Là, chúa công sư phó." Tôn Sách đối với Trần Phong lời nói hay là muốn nghe. Cái kia bị cửu hận che đậy ánh mắt cuối cùng trở nên thanh tỉnh một chút. Trần Phong rất sớm đã muốn tổ kiến một chi vô địch thủy quân, chỉ tiếc lý tưởng hải dương động vật đen một mực không có phát hiện. Nguyên bản còn muốn nhiều hơn nữa các loại, nhưng bây giờ rõ ràng không có nhiều thời gian như vậy. Xem ra, chỉ có thể trước tiên cho bọn hắn dung hợp dễ dàng nhất mỏ vớt phổ thông loại cá gen. Loại cá này loại gen, cho bọn hắn sức mạnh thân thể cải tạo trình độ rất nhỏ, lại có thể để cho bọn hắn nắm giữ tại dưới nước hô hấp, cực đại trình độ tăng cường bọn hắn thủy tính năng lực. Một điểm, đối với thủy quân tới nói, cũng là vô cùng trọng yếu. Bất quá, còn chưa chọn lựa ra nhân tuyển, liền có người tới báo cáo, nói là tại bột hải phát hiện một nhóm hình thể vô cùng quái thú khổng lồ, ước chừng 30 đầu. Trần Phong một nghe, tự mình mang theo Âu Giá Hoa chế tạo đặc chất lồng sắt đi tới bắt giữ, mang lên Cam Linh cùng Chu Du đi thuyền vượt biển mà ra, tại lính liên lạc dưới sự chỉ dẫn, hướng về chỗ cần đến chạy mà đi. Đến chỗ cần đến một nhìn, Trần Phong ngạc nhiên phát hiện, thứ này lại có thể là 30 mấy đầu cá voi sát thủ. Cá voi sát thủ một loại cỡ lớn cá voi có răng, thuộc về cá heo khoa. Ở phía sau là còn cho cá voi sát thủ phân loại, trong đó Đại Tây Dương hai hình, Nam Cực A hình cá voi sát thủ lấy kình loại thậm chí cá voi xanh làm chủ yếu đồ ăn, Viễn Dương hình cá voi sát thủ lấy cá mập làm chủ yếu đồ ăn. Tại động vật bên trong, bọn chúng có IQ cao, là đương chi không thẹn trong biển bá vương. Thậm chí có người nói, nếu để cho cá voi sát thủ mọc ra hai chân hai tay, bọn chúng liền có thể sáng tạo một cái văn minh. Có lẽ có chỗ khoa trường, nhưng chúng nó trí thông minh, tại động vật bên trong tuyệt đối là cao vô cùng. Bọn chúng duy nhất thiên địch chính là nhân loại tham lam. Trưởng thành cá voi sát thủ, chiều cao có thể đạt tới 80 mét, thể trọng 9 tấn tả hữu, đầu hơi tròn, có không rõ ràng mỏ, vây lưng của bọn họ cao mà đứng thẳng, vốn lượn dài đến 1 mét, cơ thể hiện lên đen, trắng hai màu, tại thượng, cả mỗi răng liệt có 10-12 mai hình nón răng sắc bén. Bọn chúng tính tình hung mãnh, nhưng lại vô cùng đoàn kết, thường thường kết bè kết đội xuất hiện, một khi phát hiện con mồi liền hợp nhau tấn công. Cá voi sát thủ yêu thích nhất đồ ăn là hải báo, đáng tiếc Trần Phong không có bắt được hải báo, bằng không thì có thể dùng đến dẫn dụ những thứ này cá voi sát thủ. Nhắc nhở khổng lồ cá voi sát thủ, lại một điểm cũng không ngu ngốc trọng, ngược lại tương đương linh hoạt. Bọn hắn ở trong biển tự do xuyên thẳng qua, khi thì bay trên không, nhảy ra mặt biển. Có thể tại vùng duyên hải nhìn thấy dạng này một nhóm cá voi sát thủ, đó thật đúng là ngày lớn may mắn, quyết không thể để cho chạy. Trần Phong không có tùy tiện hành động, cẩn thận suy nghĩ một bộ có thể thực hành kế hoạch, mới vừa bắt đầu động thủ. Tốn sức ngàn tân, tốn thời gian dòng dã 10 ngày, mới đưa những thứ này cá voi sát thủ thành công bắt giữ. Tổng cộng có 37 đầu, hình thể trên cơ bản cũng là khoảng 8 mét, lớn nhất cái kia một đầu chừng 9 mét, hẳn là bọn này cá voi sát thủ đầu lĩnh. Nhìn xem những quái vật khổng lồ này, tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là bọn hắn thứ một lần nhìn thấy trong biển thế lực bá chủ, vậy mà khủng bố như vậy. Trần Phong đã rút ra 37 phần hoàn chỉnh cá voi sát thủ gen, lưu lại 6 phần hoàn chỉnh, còn lại 31 phần toàn bộ tiến hành pha loãng. Đinh. Dung hợp cá voi sát thủ gen, bị dung hợp giả sẽ thu hoạch được siêu phàm dưới nước năng lực, ở trong nước nắm giữ sức mạnh siêu phàm, tốc độ cùng sức chịu đựng. Cứ việc những năng lực này chỉ là thông thường gen năng lực, nhưng bởi vì cá voi sát thủ mạnh mẽ quá đáng, cho dù là thông thường gen năng lực đồng dạng người cũng khó có thể tiếp nhận. Đề nghị tốc chủ, khả năng lớn nhất mà pha loãng cá voi sát thủ gen, để tránh bị dung hợp giả bạo thể mà chết. Hệ thống nhắc nhở tại Trần Phong trong đầu vang lên, rõ ràng thông thường gen năng lực cường đại đến nhất định trình độ, cũng là vô cùng đáng sợ. Vì lý do an toàn, Trần Phong đem một phần hoàn chỉnh cá voi sát thủ gen pha loãng trở thành 50 phần nồng độ vì 2 pha loãng bản cá voi sát thủ gen. Còn lại 30 phần hoàn chỉnh gen, pha loãng thành nồng độ vì 1 pha loãng bản cá voi sát thủ gen. Làm xong những thứ này, Trần Phong nhìn về phía Cam Linh, nói, bản hầu biết ngươi thủy tính bất phàm, trên nước chiến đấu năng lực càng là ít có người cùng. Ngươi có từng nghĩ, nếu như có thể cưỡi dạng này cự hình manh thu ở trong nước rong ruổi, sẽ là bực nào sung sướng? Cam Linh trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà nói, vô địch hầu nói là, cưỡi bọn chúng ở trong nước chiến đấu. Trinh phổ, hoàng cái. Tôn Sách cùng Chu Du bọn người cảm thấy vô cùng chấn kinh, bọn hắn chưa từng nghe nói qua có người cưỡi dạng này cự hình manh thu ở trong nước chiến đấu. Nếu thật có thể như thế, vậy thật là không ai địch nổi. Bất quá, làm sao sử dụng không những manh thú này? Bọn chúng cũng không giống như chiến mã tốt như vậy huấn luyện a không tệ. Trần Phong gật đầu, đến nỗi như thế nào cưỡi bọn chúng chiến đấu, bản hầu tự có biện pháp. Ngươi nếu là nghĩ, bản hầu có thể giúp ngươi, nếu không muốn, bản hầu cũng không bắt buộc. Nghĩ, đương nhiên muốn. Cam Ninh không chút do dự, liên tục gật đầu. Đồ đần mới không muốn. Suy nghĩ một chút cười manh thú như vậy ở trong nước rong ruổi, huyết dịch khắp người liền bắt đầu sôi trào. Chương 182, siêu cấp thủy quân, Hổ Kình Vương kỵ chương 182, siêu cấp thủy quân, Hổ Kình Vương kỵ nếu như thế, bản hầu cần đối ngươi nhục thân tiến hành một chút thay đổi, quá trình sẽ phi thường đau đớn, thậm chí bạo thể mà chết, ngươi nhất định phải tiếp nhận. Trần Phong hỏi lần nữa, dung hợp gen cũng cần bị dung hợp giả phối hợp, nếu không sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Đây đối với Trần Phong tới nói, là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bạo thể mà chết, không chỉ có để cho người hắn mất đi cho là thiên phú chắc tuyệt đô đốc, cũng biết thiệt hại một phần gen. Bạo thể mà chết sau gen thì sẽ không thu về đến trong hệ thống, mà là sẽ trực tiếp bị tiêu hao hết. Còn có thể bạo thể mà chết. Cam Linh sắc mặt biến thành hơi một biến, hắn chưa bao giờ thấy qua có cái gì có thể làm cho mình bạo thể mà chết, nghe vào phải chăng có nguy hiểm rất lớn. Nhưng nhìn một chút những cái kia quái vật khổng lồ, nội tâm khát vọng cuối cùng chiếm cứ thượng phòng, gật đầu nói, ta nguyện ý tiếp nhận thay đổi, không biết ta muốn làm thế nào. Trần Phong cười đến, ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần kiên trì liền đầy đủ. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Cam Linh hít sâu một cái, trong mắt mang theo một tia thất vọng, nói, ta chuẩn bị xong. Trần Phong khẽ gật đầu, sau đó đại thủ rung lên, đem một phần nồng độ vì 2 cá voi sát thủ gen dung hợp cho Cam Linh. Cực hạn đau đớn, trong nháy mắt trải rộng toàn thân, để cho Cam Linh vị này sông sáo giang đông cùng Kinh Châu thủy vực nhiều năm đô đốc, cũng khó có thể tiếp nhận, trong nháy mắt ngã trên mặt đất, phát ra đau đớn kêu rên. Trần Phong cẩn thận nhìn chăm chú lên Cam Linh, càng làm cho hệ thống thời khắc không ngừng quét hình, một khi có không kiên trì nổi dấu hiệu, lập tức thu hồi Cam Linh trên người pha loãng bản cá voi sát thủ gen. Cũng may, Cam Linh tự thân tố chất thân thể rất mạnh, hơn nữa đối với thủy có loại thiên sinh thân thiết, thủy tính thiên phú kỳ giai, quả thực là chịu đựng lấy loại thống khổ này, thu được phi phàm trong nước năng lực. Từ dưới đất bò dậy, Cam Ninh cảm thụ một chút biến hóa của thân thể mình, đột nhiên tung người một vọt, nhảy xuống nước. Hưu. Hắn giống như một chi mũi tên, một chút thoát ra ngoài rất xa. Cái kia một khắc, hắn tựa hồ hóa thân thành cá, ở trong nước tới lui tự nhiên, thậm chí thời gian thật dài đều không cần đi ra lấy hơi. Cam Ninh cầm trong tay song kích, lấy tốc độ khủng khiếp bơi về phía bờ biển dọc theo một khối cự thạch, chỉ thấy song kích bung lên, cự thạch kia phanh mà một tiếng vỡ vụn. Hắn chính là trong nước đại lực sĩ, ở trong nước lực lớn vô cùng. Duy nhất tiếc nuối, ở trên bờ, Cam Ninh sức mạnh tăng phúc không có ở trong nước lớn như vậy. Đương nhiên, so với người bình thường tới nói, cũng đầy đủ kinh khủng. Thí nghiệm một chút thực lực của mình, Cam Ninh hưng phấn mà ở trong nước đi dạo tầm vài vòng, thế mà một điểm cũng không có cảm giác bị mệt mỏi. Cuối cùng, hắn xuất hiện tại quan cá voi sát thủ đặc chất bên ngoài lồng sắt, chìm vào trong nước, bờ môi rung động, phát ra giống như cá heo đồng dạng tiếng kêu. Vốn là còn tại táo bạo mà xung kích lồng sắt cá voi sát thủ nhóm, trong nháy mắt ngừng lại, nhao nhao quay đầu hướng Cam Ninh xem ra, trong miệng cũng phát ra đồng dạng tiếng kêu. Không giống như chỉ là, giữa bọn họ nhiều lần xuất là có chênh lệch. Bọn hắn tại giao lưu. Chu Du mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hôm nay thấy hết thảy, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn không biết Trần Phong đối với Cam Ninh làm cái gì, tiếp đó liền để Cam Ninh có giống như cá thủy phía dưới năng lực. Càng có, cùng những cái kia quái vật khổng lồ năng lực giao lưu. Bất quá, Cam Ninh chỉ là dung hợp nồng độ vì hai cá voi sát thủ gen, chỉ có thể cùng những thứ này cá voi sát thủ làm đến cơ bản giao lưu, không có khả năng mệnh lệnh bọn chúng đi làm việc. Trần Phong đứng tại trên bờ, trong miệng phát ra so Cam Ninh còn thuần chính cá voi sát thủ tiếng kêu, hấp dẫn tất cả cá voi sát thủ chú ý. Cá voi sát thủ là rất thông minh, bọn chúng nhớ kỹ chính là tiểu gia hỏa này bắt được chính mình, nhìn về phía Trần Phong ánh mắt là rất coi là kẻ thù. Nhưng theo Trần Phong không ngừng mà phát ra cá voi sát thủ tiếng kêu, hướng cá voi sát thủ truyền đạt một chút tin tức, ánh mắt của bọn nó từ một bắt đầu cửu hận trở nên dịu dàng ngoan ngoan đứng lên. Không tệ, Trần Phong vừa rồi cho mình dung hợp một phần hoàn chỉnh cá voi sát thủ gen. Đương nhiên chỉ là dung hợp, cũng không tiến hành hợp thành. Bây giờ Trần Phong hợp thành một loại gen phải tiêu hao một ước điểm năng lượng. Chinh chiến đến nay, hắn lấy được tất cả điểm năng lượng cộng lại cũng không có một ước, tạm thời là không có khả năng tiếp tục hợp thành điểm năng lượng. Hơn nữa, dung hợp gen chủng loại cũng sắp muốn đạt tới hạn mức cao nhất, Trần Phong cũng sẽ không dung hợp quá nhiều gen, muốn giữ lại dung hợp hữu dụng nhất. Cá voi sát thủ gen, tại Trần Phong xem ra là trước mắt rất cần dung hợp. Hắn mặc dù nắm giữ lực lượng kinh khủng, tốc độ cùng sức chịu đựng, nhưng những năng lực này ở trong nước căn bản là không có cách phát huy ra. Nhưng dung hợp cá voi sát thủ gen sau, hắn ở trong nước sức mạnh bùng lên, không thể so với trên đất bằng thiểu. Quan trọng nhất là, dung hợp cá voi sát thủ gen sau, Trần Phong nắm giữ cùng cá voi sát thủ năng lực giao lưu. Hơn nữa hắn dung hợp là cá voi sát thủ đô gen, đối với cá voi sát thủ bên trong ngoại trừ cá voi sát thủ vương, cũng có thể phát ra trực tiếp mệnh lệnh. Sau đó, Trần Phong tiêu hao tháng 7 năm 14 vạn điểm năng lượng, cho mỗi một đầu cá voi sát thủ đều dung hợp con dung gen, để cho có siêu phàm năng lực tự lành. Cá voi sát thủ hình thể khổng lồ, tố chất thân thể mạnh này, Trần Phong cho chúng nó dung hợp cũng là nồng độ vì 50 con dung gen. Năng lực tự lành rất mạnh, gần với Trần Phong. Mở ra thiết lao, một tiếng ra lệnh, trên bờ binh sĩ không chút do dự mở ra thiết lao. 37 đầu cá voi sát thủ từ thiết lao bên trong sông ra, nhưng lại không rời đi, mà là tại chúng quanh vòng quanh vừa đi vừa về du động. Trần Phong nhìn về phía Cam Ninh, nói, đầu kia cá voi sát thủ vương liền tặng cho ngươi làm tọa kỵ, nhớ kỹ, từ hôm nay ngày, ngươi chính là hổ kình vương, kỵ thống lĩnh. Là, chúa công. Cam Ninh hưng phấn mà phát ra một tiếng cá voi sát thủ tiếng kêu, cá voi sát thủ vương đã sớm lấy được Trần Phong mệnh lệnh, từ dưới nước bơi lại, để cho Cam Ninh có thể không tốn sức chút nào đứng tại trên lưng mình. Xuất phát. Cam Ninh song kích bung lên, cá voi sát thủ vương lao nhanh mà ra, tốc độ của nó có lẽ trên đất bằng cũng không tính đặc biệt nhanh, nhưng ở trong nước tuyệt đối xem như tốt vô cùng. Nhất là đối với bây giờ cái thời đại này chiến thuyền tới nói, tốc độ của bọn nó tương đối nhanh. Cam Ninh dung hợp pha loãng bản cá voi sát thủ gen, thủy tính trên phạm vi lớn tăng thêm, đứng tại cá voi sát thủ vương trên lưng, vô luận cá voi sát thủ vương như thế nào du động, cũng sẽ không bị quăng xuống. Hắn ngửa ngày cười to, cảm giác vô cùng thoải mái. Cưới dạng này trong biển cự thú chiến đấu, đó mới gọi chân chính thủy chiến. Hổ kình vương kỵ là đương chi không thẹn thủy quân chi vương. Chỉ cần cho hắn 3000 dạng này cá voi sát thủ kỵ binh, hắn liền có lòng tin ở trong nước nên chiến bất luận cái gì quân đội. Trần Phong thỏa mãn gật đầu một cái, để cho người ta đi Hoàng Phong doanh chọn lựa 360 người, toàn bộ dung hợp nồng độ vì một cá voi sát thủ gen. Mỗi 10 người cưới lấy một đầu cá voi sát thủ, binh khí của bọn hắn có song kích cùng cung tiễn, còn có xích sắt. Đến nỗi mở rộng hổ kình vương kỵ chỉ có trở về sau gặp lại cá voi sát thủ mới được. Dù sao cái đồ chơi này, tại gần biển là có thể gặp không thể cầu. Chương 183, là thời điểm khuyết chương địa bản. Chương 183, là thời điểm khuyết chương địa bản. Tôn Sách niên kỷ quá nhỏ, Trần Phong cũng không cho hắn dung hợp gen. Chỉ là đem nguyên bản Cam Linh mang tới 3 vạn trong quân đội chọn lựa ra 3000 người, gây dựng một chi lục chiến kỵ binh, giao cho Tôn Sách tới thống lĩnh. Ngoài ra quân đội vẫn như cũ từ Hoàng Cái cùng Trình Phổ phân biệt thống lĩnh, Chu Du đảm nhiệm nhánh thủy quân này quân sư. Tổ kiến hảo thủy quân, Trần Phong bọn người trở về Tương Bình, để cho Tôn Sách mỗi ngày bồi tiếp 3 tuổi Tôn Quyền cùng Tôn Thượng Hương, chờ đợi Giang Đông chiến báo truyền đến. Vài ngày sau, tìm hiểu Giang Đông tình hình chiến đấu, người cuối cùng trở về Liêu Đông, mang đến Liêu Đông tin tức mới nhất. Tôn Tính bị loạn tiễn bắn chết, Tào Tháo trở thành Giang Đông chi chủ. Nhìn thấy chiến báo, Trần Phong cùng Quách Gia Tuân lúc nhìn nhau một mắt, cái này Tào Tháo thế mà lặng yên không một tiếng động chạy đến Giang Đông đi. Như vậy xem ra, hắn chắc chắn là rất sớm trước đó liền bắt đầu lập, bằng không không thể lại vô thành vô tức như thế. Có như thế năng lực, chỉ có Quách Gia hảo hữu, phía trí tài. Rõ ràng, tại Hí Chí Tài xem ra, bây giờ Tào Tháo còn chưa thích hợp cùng Trần Phong chính diện giao phong, cho nên sớm đã âm thầm đem trọng tâm chuyển tới phương Nam. Tôn Kiên tiến đánh Lưu Biểu chết trận, cho Hí Chí Tài cùng Tào Tháo sáng tạo ra một cái rất tốt nhập chủ Giang Đông thời cơ. Mà Hí Chí Tài cũng vô cùng quả quyết mà bắt được lần này thời cơ, để cho Tào Tháo trở thành Giang Đông chi chủ. Trần Phong nhìn về phía Tôn Sách cùng Chu Du, nói: Tào Tháo trưởng khống Giang Đông, so với Tôn Tĩnh trưởng khống Giang Đông muốn nguy hiểm nhiều lắm, các ngươi lần này đi cần phải cẩn thận hơn. Nhất là phải cẩn thận Tào Tháo bên người mưu sĩ, năng lực của hắn không thể coi thường. Thành niên Chu Du cùng thành niên Hí Chí Tài ai lợi hại hơn, Trần Phong không biết. Nhưng bây giờ Chu Du tuổi còn rất trẻ, chỉ sợ không phải Hí Chí Tài đối thủ. Mà Quách Gia sẽ phải theo chính mình chinh chiến thiên hạ, Tuân Úc lại muốn tọa Trấn Phong Châu, đều không chạy được mở. Duy nhất có thể cùng Hí Chí Tài chống lại tựa hồ cũng chỉ có 11 tuổi Chu Du. Tạ quan quân hầu nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận làm việc. Chu Du mặc dù chỉ có 11 tuổi, lại vô cùng trầm ổn, nếu như không chú ý hắn bề ngoài, từ hắn lời nói cử chỉ đến xem, rất khó để cho người ta tin tưởng hắn chỉ là một cái 11 tuổi thiếu niên. Trần Phong nghĩ nói, bá phụ tính cách dễ dàng xúc động, ngươi là bạn tốt của hắn, kiêm lần hành động này quân sư, hy vọng ngươi thời khắc phải trông coi hắn, đừng cho hắn làm ra lỗ mãng sự tình. Mặt khác, các ngươi trước tiên có thể đi một lội từ Châu Lâm Hoài Đông thành có một cái gọi Lỗ Túc người, nắm giữ siêu phàm lưu trí. Càng mấu chốt là trong nhà hắn rất giàu có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Lỗ Túc. Chu Du đem cái tên này đi nhớ. Nhớ kỹ, các ngươi lần này đi không phải muốn thu phục Giang Đông, hết thể dẹp an toàn bộ làm chủ. Trần Phong căn dặn đến. Là. Đám người lĩnh mệnh. Vài ngày sau, Tôn Sách, Chu Du, Cam Linh, Hoàng Cái cùng chính phủ, mang theo 3 vạn hơn đại quân, rời đi Bắc Hải. Chúa công cho rằng Chu Du cùng cái kia Lỗ Túc liên hợp, có thể chống cự Chí Tài. Chờ đám người rời đi, Quách Gia mới uống chút rượu hỏi. Trần Phong cười đến, nếu chờ cái kia Chu Du trưởng thành, có lẽ một người liền có thể chống lại Hí Chí Tài, bây giờ đi, còn quá trẻ tuổi điểm. Lỗ Túc đồng dạng mưu trí siêu phàm, hai người liên thủ bản hầu càng thêm yên tâm. Chỉ là không biết, Chu Du có thể hay không đem Lỗ Túc kéo lên chiến thuyền. Tuân Úc ánh mắt lóe lên, cười đáp, xem ra chúa công đối với cái kia Chu Du mong đợi rất cao à. Chu Du đi, ít có văn võ song toàn, tài mạo đều tốt người. Chỉ tiếc, Tam Quốc diễn nghĩa đem Chu Du nhược hóa. Quách Gia uống một hớp rượu cười đáp, nếu như Chu Du tiểu tử kia vận dụng thật tốt, Hổ Kình Vương Kỵ có thể mang cho Chí Tài kinh ngạc vui mừng vô cùng. Tuân Úc cũng mặt lộ vẻ cảm thán, Hổ Kình Vương Kỵ cái kia 30 mấy đầu quái vật khổng lồ, chỉ là xem cũng cảm giác tê cả da đầu. Có dạng này cự thú tổ kiến trong nước kỵ binh, tới lui tự nhiên, không ai địch nổi. Đáng tiếc, chính là số lượng quá ít. Nếu như có thể có 360 đầu, thậm chí 3000 nhiều đầu, đây mới thật sự là trong nước cự vô bá. Trần Phong đuốt đuốt trong tay ngọc tỷ truyền quốc, do hỏi, đúng, bản hầu để cho chú ý thành Trường An, có thể có tin tức truyền đến. Quách Gia nhún vai, uống một hớp rượu, nhìn về phía Tuân Úc. Bây giờ, hắn đã đem trên thân tất cả việc làm toàn bộ bàn giao cho Tuân Úc, những sự tình này tự nhiên không về hắn quản. Tuân Úc gật gật đầu, nói, chúa công, căn cứ vào thám tử của chúng ta truyền đến tin tức, trong thành Trường An chính xác xảy ra một gặp chuyện rất thú vị. A, nói nghe một chút. Trần Phong một bên cạnh loay hoay ngọc tỷ truyền quốc, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Tuân Úc mở miệng nói ra, chúa công, cái kia Lữ Bố cho là Đồng Trác sẽ trực tiếp rút về thành Trường An, bởi vậy cũng không tại Lam Điền thành cùng Đồng Trác tụ hợp, mà là trực tiếp đi thành Trường An. Đồng Trác bị chúa công vây giết tại Lam Điền thành sau đó, Lữ Bố liền chiếm giữ thành Trường An, phát triển thế lực của mình. Nhưng trước đó không lâu Lữ Bố đống nhiên đầu hàng Lý Giác cùng Quách Tỷ, đem thành Trường An nhường lại, cam nguyện trở thành Lý Giác cùng Quách Tỷ thủ hạ. Lữ Bố đầu hàng Lý Giác cùng Quách Tỷ. Trần Phong lông mày một trọn, đây cũng là một có ý tứ tin tức, không cần đoán, ở trong đó tất nhiên có giả hủ lão hồ ly kia công lao. Lúc này, Tuân Úc tiếp tục nói, căn cứ vào thám tử nhiều phương diện điều tra, cuối cùng phát hiện một tia dấu vết để lại. Kể từ Lữ Bố đầu hàng sau đó, phụ đệ của hắn liền xuất hiện một đôi mẹ con. Căn cứ Úc nào tới, đó có thể là Lữ Bố thế nữ. Mà Lý Giác cùng Quách Tỷ rất có thể chính là dùng Lữ Bố thê nữ cùng nhau uy hiếp, mới để cho Lữ Bố đầu hàng. Trần Phong gật đầu một cái, xem ra Lữ Bố thê nữ trước đây cũng trốn khỏi Đinh Nguyên Đồ Sát, lại không biết tại sao lại bị Lý Giác cùng Quách Tỷ tìm được. Chính xác nói, hẳn là bị giả hủ tìm được. Mặt khác Tuân Lúc lại nói, Lý Giác cùng Quách Tỷ nắm giữ Trường An sau đó, bắt đầu cấp tốc hướng bốn chu khuyết trương thế lực, nhiều chiếm đoạt ti lệ chi thế. Thậm chí, chúng ta còn dò xét đến, bọn hắn phái trước mặt người khác hướng về Tịnh Châu, có lẽ là muốn tại Tịnh Châu cũng phát triển lên thế lực của bọn hắn. Đây đối với Điền Phong cùng Thư Thụ tới nói, không thể nghi ngờ tăng lên độ khó. Chúa công, chúng ta phải chăng phải phái người tiếp viện bọn hắn? Trần Phong lắc đầu, nói, chỉ cần hắn không có tự mình đi, liền không cần để ý tới. Điền Phong cùng Thư Thụ liên thủ, nếu ngay cả điểm ấy độ khó đều vượt qua không được, cũng uổng phí bản hầu đối với bọn hắn tín nhiệm. Giả Hủ tự mình đi tới Tịnh Châu, có lẽ Điền Phong cùng Thư Thụ khó mà chống lại, nhưng Giả Hủ làm sao có thể rời đi Trường An, tự mình đi tới Tịnh Châu? Lão hồ ly này, ẩn nút bản sự thế nhưng là rất lợi hại, sẽ không dễ dàng để lộ ra. Lần trước tại Lam Điền thành, nếu không phải vì tự vệ, lão hồ ly này có lẽ cũng sẽ không ra tay. Hắn nhìn về phía Quách Gia, nói: Phụng Hiếu, để cho Bạch Mã Nghĩa tổng chuẩn bị một chút, ngày mai theo bản hầu xuất chinh, là thời điểm khuyết trương địa bàn của chúng ta. Chương 184, xuất chinh Ký Châu, vô địch hầu phải có đại động tác. Chương 184, xuất chinh Ký Châu, vô địch hầu phải có đại động tác. Hôm sau, Trần Phong mang theo Kim Giáp Thần Phong kỵ trọng giáp thần lực doanh vân long tấn kỵ tử vong cung kỵ, 5 vạn hoàng phong doanh rời đi Phong Châu, hướng về U Châu mà đi. Đại quân trải qua mấy ngày, đến U Châu, triệu tập 3000 Bạch Mã Nghĩa tổng, cùng với 5 vạn vũ châu quân đội, tổng cộng 12 vạn 3000 người, trùng trùng điệp điệp hướng Ký Châu xuất phát. Trên đường, Quách Gia uống chút rượu, nói: "Chúa công, Viên Thiệu như thế ưa thích châm ngòi phản quân, không bằng tại ta đại quân đến vũ châu phía trước, xem trước một tràng trò hay." Trần Phong nhìn Quách Gia một mắt, cười đáp: "Phụng hiếu có gì diệu kế?" Quách Gia đem trong miệng chi rượu nuốt vào, cười tủm tỉm mà nói: "Ký Châu Hắc Sơn trùng, căn nhà nhỏ bé lấy một chi mấy vạn Hắc Sơn quân bọn hắn là khăn vàng dư nghiệt, chiếm núi vì vương, thực lực coi như không tệ. Tại ta đại quân đến phía trước, không bằng phái người ra roi thúc ngựa, đi trước tiến vào Hắc Sơn, thuyết phục Hắc Sơn quân vị quân ta tiên phòng, trước tiên tiến đánh Viên Thiệu một sóng. Như thế, còn có thể xáo trộn Viên Thiệu kế hoạch, mức độ lớn nhất giảm bớt quân ta thương vong." Triệu Vân tò mò hỏi: "Hắc Sơn quân sẽ đồng ý làm chúng ta tiên phong sao?" "Quân tiên phong, nói khó nghe điểm, chính là phá hồi, tiến đến điều tra địch quân cả bẫy, vì đại quân dò đường. Hắc Sơn quân chiếm núi vì vương, nắm giữ mấy vạn quân đội, tại Ký Châu tất nhiên cũng là một cái thế lực cường đại. Bọn hắn hoàn toàn có thể tự do tự tại tại Hắc Sơn sinh hoạt, làm sao lại dễ dàng đồng ý làm tiên phong quân, đi cùng Viên Thiệu đại quân chém giết?" Quách Gia uống một hớp rượu, cười tủm tỉm mà nói: "Bọn hắn biết, bây giờ chúa công đại quân tới gần Ký Châu, sắp cùng Viên Thiệu giao chiến. Đặt tại trước mặt chỉ có hai con đường, hoặc là đi nương nhờ Viên Thiệu, cùng chúa công đối nghịch, hoặc là đi nương nhờ chúa công, chinh phạt Viên Thiệu. Vô luận là Viên Thiệu, vẫn là chúa công, đều khó có khả năng để cho Hắc Sơn quân bên trong lập. Tại hai quân giao chiến phía trước, không chỉ có chúng ta sẽ phái người đi tới Hắc Sơn, cái kia Viên Thiệu tất nhiên cũng biết phái người đi tới Hắc Sơn. Mà theo ta được biết, Viên Thiệu đã từng phái người đánh chiếm qua Hắc Sơn, lại một mực không có có tay. Dưới loại tình huống này, nên lựa chọn như thế nào, cái kia Hắc Sơn quân thủ lĩnh tất nhiên sẽ hiểu. Nếu đứng sai đội, chờ đợi bọn hắn tướng sĩ kết quả toàn quân chết hết." Triệu Vân bừng tỉnh đại ngộ: "Hai quân giao chiến, sao lại cho một chi mấy vạn người quân đội độc lập bên ngoài? Vậy bất luận là đối với chúa công, vẫn là đối với Viên Thiệu tới nói, cũng là một cái uy hiếp không nhỏ. Cho nên, chúa công cùng Viên Thiệu đều phải bức bách Hắc Sơn quân chiến đội." Hoàng Trung cũng là như có điều suy nghĩ, chỉ có Điển Vi gãi đầu một cái, lầu bầu nói: "Tiểu tiểu quỷ nói hết chút ta nghe không hiểu." Quách Gia nghe được Điển Vi âm thanh, không khỏi liếc mắt, cái này đã nói đến rất rõ ràng tốt ta, cái này đều nghe không hiểu, thật là một cái đần độn. Trần Phong nhìn Điển Vi một mắt, đối với Quách Gia nói: "Kế này không tệ, liền theo phụng hiếu." Sau đó hắn đưa tới một tên kim giáp thần phong kỵ để cho hắn nghe theo Quách Gia an bài. Quách Gia ở đó kim giáp thần phong kỵ bên thai thấp giọng dị thai rất lâu, mới khiến cho cái kia kim giáp thần phong kỵ rời đi. Kim giáp thần phong kỵ một ngựa xuất phát, tốc độ tự nhiên muốn so đại quân tốc độ hành quân nhanh hơn nhiều. Tại Trần Phong mang theo đại quân còn vì đến Ký Châu thời điểm, tên kia kim giáp thần phong kỵ cũng đã đến Hắc Sơn. Bọn hắn không có che lấp hành tung của mình, nên ngang yêu cầu bái phòng Hắc Sơn quân thủ lĩnh. Như thế một, không chỉ có Hắc Sơn quân biết kim giáp thần phong kỵ đổ tới, liền Viên Thiệu cũng biết. Hắc Sơn quân thủ lĩnh đem kim giáp thần phong kỵ nên tiến vào trại, hai người đàm luận rất lâu, kim giáp thần phong kỵ mới giục ngựa rời đi. Tại tên kia kim giáp thần phong kỵ sau khi rời đi không lâu, Hắc Sơn quân bỗng nhiên tập kết, đồng thời hướng Tín Đô lao nhanh mà đi. Bọn hắn muốn tiến đánh Tín Đô. Biết được Hắc Sơn quân đại quân động tĩnh, Viên Thiệu sắc mặt vô cùng âm trầm, đáng chết Hắc Sơn quân lại dám liên hợp Trần Phong tiến đánh ta Ký Châu, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Sớm biết như vậy, trước đây liền nên cường thế diệt đi Hắc Sơn quân cũng không đến nỗi lưu lại nào nhất cái tai họa tới ác tâm chính mình. Ta phải dùng Trương Yến đầu người thịnh uống rượu. Viên Thiệu cắn răng nghiến lợi nói đến, lập tức phái người truyền tin, để cho dọc đường Ký Châu quân coi giữ chặn lại Hắc Sơn quân. Sau đó, hắn nhìn về phía Tuân Kham, nói: "Hữu Nhược, phái đi Tịnh Châu người có tin tức hay không truyền đến?" Sớm tại bọn hắn từ U Châu đại bại mà quay về, trở lại Ký Châu sau đó, Viên Thiệu liền phái người đi liên hệ Tào Tháo, lại thương chuyện kết minh. Nhưng hắn phái đi người tại Thanh Châu cũng không nhìn thấy Tào Tháo, mới đầu chỉ cho là Tào Tháo không muốn lại cùng chính mình kết minh. Thẳng đến về sau hắn mới biết được, nguyên lai Tào Tháo chẳng biết lúc nào vậy mà đã chạy đến Giang Đông đi. Thanh Châu cơ nghiệp, thế mà hoàn toàn ném đi mất. Rơi vào đường cùng, Viên Thiệu không thể làm gì khác hơn là phái người đi Tịnh Châu, chuẩn bị liên hợp Tịnh Châu các quận quân trưởng, tổ kiến, cùng thảo phạt Vũ Châu, để cho Trần Phong không dành quan tâm chuyện khác. Như thế một, Viên Thiệu liền có thể không tốn sức chút nào cầm xuống Thanh Châu, có được hai châu chi địa, chậm rãi phát triển mở rộng, tiếp đó sẽ cùng Trần Phong một so sánh. Không nghĩ tới, ở thời điểm này, Trần Phong lại đột nhiên mang binh xuôi nam, tiến đánh Ký Châu. Càng làm cho Viên Thiệu không nghĩ tới, Hắc Sơn quân thế mà đầu phục Trần Phong, như thế một hắn liền trở nên có chút bị động. Bây giờ, duy nhất hy vọng chính là phái đi Tịnh Châu liên hợp các quận phòng thủ người, có thể mang cho thứ mình muốn tin tức tốt. Tuân Kham lắc đầu nói, còn không có, chúng ta phái đi Tịnh Châu người giống như đá chìm đáy biển, không còn tin tức. Lúc này, một cái khác Phùng Kỵ bỗng nhiên nói đến, chúa công, nghe nói thư thủ cùng Điển Phong hai người đầu hàng Trần Phong, hơn nữa bị Trần Phong phái đi Tịnh Châu. Chúng ta người có lẽ có thể giấu giếm được những người khác, cũng không nhất định có thể giấu giếm được Điển Phong cùng thư thủ hai người. Chúng ta phái đi người, có phải hay không là bị thư thủ cùng Điển Phong hai người giết? Điển Phong, thư thủ. Viên Thiệu ánh mắt có chút phức tạp, hai người này là bị chính mình làm mồi dụ dùng để đối phó Trần Phong. Chỉ là không nghĩ tới không chỉ không có thể đối phó được Trần Phong, còn liền Điển Phong cùng thư thủ cũng đối với mình ghi hận trong lòng, từ đó đầu hàng Trần Phong. Bây giờ, hai người này tại Tịnh Châu, chính mình phái đi liên hợp Tịnh Châu các quận quận trưởng tiến đánh Vũ Châu, đương nhiên sẽ không thuận lợi như vậy. Chúa công, Tịnh Châu tạm thời không trông cậy nổi, vẫn là xem Viện Châu cùng Dự Châu bao gồm hầu phản ứng a. Tuân Kham mở miệng nói ra, khi biết Trần Phong thân dẫn đầu đại quân mà đến thời điểm, ta đã phái người đi liên hệ Viện Châu, Dự Châu, Từ Châu châu mục, cùng với Ti Lệ các quận thái thú, muốn mời bọn hắn cùng chống cự Trần Phong đại quân, hy vọng bọn họ có thể nhìn ra lợi hại trong đó quan hệ, muốn chúng ta kết thành liên minh. Trước lúc này, chúa công còn cần chuẩn bị sớm, ngăn cản Trần Phong đại quân công kích. Viên Thiệu gật đầu một cái, nói, Ý Châu nguy cơ sớm tối, lần này bản châu mục đích thân tử xuất quân xuất trình. Chúng ta theo chúa công một. Chư văn võ cùng kêu lên hò hét, khí thế thật cũng không bình thường. Chương 185, dùng toàn bộ quận binh lực phòng thủ một thành chi địa. Chương 185, dùng toàn bộ quận binh lực phòng thủ một thành chi địa. Vô địch hầu xuất trình, tự nhiên hấp dẫn thiên hạ chư hầu chú ý. Dù sao vô địch hầu quân đội thực lực, tất cả mọi người là quá rõ ràng. Chỉ là phía trước vô địch hầu một mực ở tại Phong Châu, chưa bao giờ có đại động tác, không có ai biết hắn đang làm gì. Cấp đoạt U Châu đều vẫn là Viên Thiệu dẫn quân giết vào U Châu, mới khiến cho vô địch hầu dẫn quân đi tới U Châu nghị cách cứu viện, xua đuổi Viên Thiệu đại quân từ trong tay Công Tôn Toàn nắm trong tay U Châu. Hơn nữa dĩ vãng vô địch hầu chinh chiến cho tới bây giờ cũng là chỉ đem kim giáp thần phong kỵ một chi hoặc hai chi vương bài quân đội nhân số càng là chưa từng có vượt qua 10 vạn. Bây giờ tam đại vương bài quân đội tề xuất, tổng binh lực vượt qua 10 vạn, thật sự xem như đại động tác. Ký Châu có thể ngăn cản vô địch hầu bước chân sao? Cũng không có thể a. Phía trước Nhan Lương cùng Văn Xú xuất lĩnh 20 mấy vạn đại quân tại U Châu bị Trần Phong mấy vạn quân đội đánh tan. Bây giờ Trần Phong mang theo 12 vạn nhiều quân đội xuôi nam tiến đánh Ký Châu, bằng vào Viên Tiệu một người chi lực như thế nào ngăn cản? Các lộ chư hầu cũng không quá xem trọng Viên Tiệu, cho nên tại Viên Tiệu trước mặt người khác tới thương lượng chuyện kết minh lúc, Duyện Châu Châu Mục cùng Dự Châu Châu Mục không chút suy nghĩ nhiều liền đồng ý từ Châu Châu Mục đảo khiêm, xem trọng dĩ hòa vi quý, không muốn cùng tất cả chư hầu kết minh ngăn cản Trần Phong quân đội. Mà Tư Đại Châu các quận, chỉ có Hà Nội Thái Thú Vương Khung mấy người số ít quận trưởng đồng ý kết minh. Trong thành Trường An Lý Giác cùng Quách Tỷ, càng là không chút do dự liền cự tuyệt Viên Tiệu kết minh kế hoạch. Quân đội của bọn hắn một mực hoạt động mạnh tại Tư Đại Châu các quận ở giữa, nhìn như muốn tiến đánh các quận, nhưng lại một mực không từng động thủ, để cho các quận thái thú cảm thấy rất là mệt hoặc. Mà liên tại Trần Phong mang theo đại quân tiến đánh Ký Châu, hấp dẫn tất cả chư hầu lực chú ý lúc, Lý Giác cùng Quách Tỷ hai người quân đội, đồng nhiên nghị Tư Đại Châu rất nhiều quận đều phát động tập kích. Tại Lữ Bố cùng Tịnh Châu Lang Kỵ trùng sát phía dưới, không có quân đội có thể ngăn cản công kích của bọn họ, Tư Đại Châu bắt đầu thần phục với Lý Giác cùng Quách Tỷ. Cùng lúc đó, Hát Sơn quân cùng Viên Thiệu đại quân một đường chém giết, giết địch vô số, tự thân thiệt hại cũng không nhỏ. Bất quá Hát Sơn quân thủ lĩnh cũng không phải đồ đần, tự nhiên không có khả năng mang theo chính mình cái này mấy vạn quân đội liền thật sự giết vào Tín Đô, vậy cùng tự tìm cái chết không khác nhau nhiều lắm. Hắn mang theo Hát Sơn quân không ngừng mà quấy rối tiến đánh xung quanh thành trì, để cho Viên Thiệu phiền phức vô cùng. Nhưng kể cả như thế, Viên Thiệu cũng không thể không một lần lần phái binh vây quét Hát Sơn quân. Đáng tiếc, Hát Sơn quân một công tức đi, căn bản không có cần có Viên Thiệu đại quân dây dưa ý niệm. Bọn hắn chỉ là quân tiên phong, không có khả năng cùng Viên Thiệu đại quân chính diện giao phong, vậy căn bản không đáng chú ý nhiệm vụ của bọn hắn quấy rối Viên Thiệu đại quân, ác tâm Viên Thiệu. Đây là tên kia Kim Giáp Thần Phong Kỵ mang cho Hát Sơn quân nhiệm vụ, đây là Quách Già cố ý dặn dò. Mà tại Hát Sơn quân quấy rối Viên Thiệu thời điểm, Trần Phong đại quân đã tiến nhập Trung Sơn Quốc. Trung Sơn Quốc là Chân Giật lão gia, đã từng rượu của hắn giao cho Chân Giật đại diện, song phương không ít lui tới. Bây giờ, Chân Giật cả nhà đều rời đến Nhạc Lãng quận, ở nơi đó phát triển mở rộng. Tăng thêm Phong Châu cùng Ký Châu quan hệ rất khẩn trương, Chân Giật cũng liền cũng không có trở lại nữa. Trung Sơn Quốc quân coi giữ tiếp vào Viên Thiệu mệnh lệnh, muốn thể sống chết ngăn cản Trần Phong bước chân. Trung Sơn cùng nhau một, nếu đem binh lực của mình tách ra, tất nhiên không phải là vô địch hầu quân đội đối thủ, thế là hắn đem Trung Sơn Quốc tất cả binh lực toàn bộ tập trung ở Bắc Giá Thành, đây là từ Trung Sơn Quốc tiến vào An Bình Quốc đường phải đi qua. Trung Sơn Quốc toàn bộ quận sử dụng 15 vạn binh lực, bình thường một quận bên trong có thể điều động binh lực sẽ không vượt qua một nửa, còn lại đều phải để lại tại các huyện thủ thành. Nhưng Trung Sơn cùng nhau cũng không lưu lại bất luận cái gì quân đội thủ thành, hắn là chuẩn bị tại Bắc Giá Thành cùng vô địch hầu một quyết tư hùng. Ngược lại tách ra cũng chỉ là cho vô địch hầu tặng đầu người thôi, còn không bằng trực tiếp tụ tập tất cả binh lực, liều chết một bọ sức. Đến nỗi những thành trì khác, vô địch hầu muốn cầm lấy đi chính là. Lúc này muốn thu lấy thành trì, át sẽ lưu lại binh lực thủ thành. Như thế một hai, chờ vô địch hầu đến Bắc Giá Thành lúc, còn lại quân đội tất nhiên sẽ không rất nhiều. Như vậy, chính mình liền có cơ hội chiến thắng. Đáng tiếc, ý nghĩ của hắn thật là tốt, nhưng thực tế cũng rất có cảm. Trần Phong cùng Quách Gia đều không phải là đồ đần, sao lại vừa ý cái kia một thành trì được mất? Cho dù đi ngang qua thời điểm, mỗi trong thành trì một tên lính cũng không có, chỉ có một thành bách tính, muốn thu lấy những thứ này thành trì đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhưng Trần Phong cũng không làm như vậy, hắn mang tới binh lực đối với toàn bộ Ký Châu tới nói cũng không nhiều. Muốn đem những binh lực này phân công đến mỗi thành trì đi thủ thành, vậy cùng theo hắn cùng nhau chiến đấu binh lực sẽ cực kỳ giảm bớt. Được chứng kiến Trần Phong một kích phá thành, thiên hạ chư hầu tự nhiên không muốn lần nữa tao ngộ việc trải qua như vậy. Trở lại riêng phần mình địa bàn sau đó, liền hạ lệnh để cho người ta đem cửa thành thêm dày. Hao phí cực lớn tài lực cùng nhân lực, bây giờ thiên hạ thành trì cửa thành cơ bản đều thêm dày củng cố. Không chỉ có như thế, ở cửa thành nội ngoại hai bên cạnh, còn khoảng cách một đoạn ngắn khoảng cách, phá lệ tất cả tăng thêm một đạo cửa thành. Vì phòng ngừa bị Trần Phong dễ dàng bị hư hao mà bảo, thiên hạ chư hầu có thể nói là phí sức tâm tư. Có thể nói, cho dù là trước đó Đại Hán hoàng đế để cho bọn hắn tu kiến nhóm cũng không có hăng hái như thế. Dù sao gia cố cùng tu kiến cửa thành cũng là cần tiêu hao lớn một khoản tiền tài. Bất quá, cùng cái mạng nhỏ của mình cùng một tòa thành trì so ra, tiền tài cũng không có trọng yếu như vậy. Có người thậm chí còn ở cửa thành ở giữa xếp đặt cả bẫy, chính là dùng để phòng ngừa kỵ binh xung phong. Một đường đi vội, cuối cùng mấy ngày, Trần Phong cuối cùng mang theo đại quân đến Bắc Giã bên ngoài thành. Quách Gia mắt nhìn Bắc Giã trên tường thành quân coi giữ, uống một hớp rượu cười đáp, thật đúng là một điểm kỹ xảo cũng không có, dùng toàn bộ quận mười mấy vạn binh lực tới phòng thủ Bắc Giã cái này một thành. Vừa vặn, chúa công cũng có thể thử xem Âu Giá viện trưởng cùng Mã viện trưởng liên hợp chế tạo ra hoàn toàn mới xe bắn đá uy lực. Mã quân, tại mấy tháng trước liền nghe tin mà đến, trở thành máy móc chế tạo viện trưởng. Cùng đoán tạo viện trưởng Âu Giá Hoa liên tay, đi qua cái này mấy tháng thời gian nghiên cứu, cuối cùng chế tạo ra hoàn toàn mới xe bắn đá. Trần Phong gật đầu một cái, một tiếng ra lệnh, mấy chục đỡ xe bắn đá chậm rãi bị người đẩy lên đến đây. Chính là bởi vì cái này mấy chục đỡ xe bắn đá, mới khiến cho Trần Phong tốc độ hành quân trở nên chậm rãi như vậy. Những thứ này hoàn toàn mới xe bắn đá cao tới 2 trượng, từ mấy chục cái binh sĩ liên hợp tháo làm. Tại xe bắn đá cái bệ bên trên có rất nhiều cực lớn dòng dọc, từ mười mấy tên lính bệ đi, ngược lại cũng không lộ ra cồng kềnh. Tại trên cái bệ còn để rất nhiều cái sọt, bên trong tràn đầy tối như mực, mọc đầy gai nhọn, so với người đầu còn lớn hơn thiết cầu, phía trên thoa khắp dầu hỏa. Tại các binh sĩ phân công hợp tác phía dưới, một khỏa khỏa cực lớn gai sắt cầu bốc cháy lên hỏa diễm, bị xe bắn đá ném cho không trung. Chương 186, điên cuồng công kích, thành phá. Chương 186, điên cuồng công kích, thành phá. Đó là cái gì? Bác giã trên tường thành, Trung Sơn cùng nhau nhìn xem đầy trời hỏa cầu bay trên không, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thời đại này mặc dù có xe bắn đá, lại cũng không thịnh hành. Dù sao xe bắn đá vô cùng cồng kềnh, có rất ít quân đội sẽ mang theo xe bắn đá một đường tùy hành. Cái kia không chỉ có thể lại bởi vì thời gian dài 43, mà đem xe bắn đá hủy hoại, còn có thể bởi vì xe bắn đá mà thấp xuống tốc độ hành quân. Hai quân giao chiến, binh quý thần tốc. Bởi vậy, bình thường là không có quân đội sẽ mang theo xe bắn đá xuất trình. Huống hồ, cho dù là xe bắn đá, cũng không khả năng sẽ có giống như vậy a, bình thường xe bắn đá nào có cao như vậy, bình thường cũng liền một trượng tả hữu. Những thứ này xe bắn đá lại cao tới 2 trượng, hơn nữa phát ra tới vẫn là hỏa cầu. Chú ý tránh né. Một tên tướng quân che chở Trung Sơn cùng nhau tìm công sự che chắn tránh né, một bên cạnh la lớn. Lập tức, trên tường thành tất cả quân coi giữ, nhao nhao bắt đầu tìm kiếm công sự che chắn, tránh né hỏa cầu tập kích. Oeng! Hỏa cầu rơi xuống, nện ở trên tường thành, trên cửa thành, phát ra tiếng vang. Một quả quả hỏa cầu, kéo dài không ngừng mà rơi xuống, toàn bộ tường thành đều đang run rẩy. A! Có xui xẻo người, tránh né chỗ không đủ lớn, đúng lúc bị hỏa cầu đánh trúng vào cơ thể. Sắc bén, thiêu đốt hỏa diễm gai sắt, thật sâu đâm vào binh sĩ kia cơ thể, trong nháy mắt đem hắn cơ thể đập ra một cái cực lớn lỗ thủng. Thiết cầu thật sâu lâm vào trong đó, hỏa diễm đem binh sĩ kia quần áo nhóm lửa, tại chỗ liền khí tuyệt bỏ mình. Tại mấy chục quả hỏa cầu điên cuồng công kích phía dưới, bát giá thành giống như gió lớn phía dưới nguy tưởng, lung lay sắp đổ. Không được, nhất định phải phá hủy bọn hắn xe bắn đá một vòng hỏa cầu tập kích sau đó. Trung Sơn cùng nhau cùng tướng quân kia từ trong công sự che chắn đi ra, nhìn xem lần nữa bổ khuyết thiết cầu xe bắn đá. Tướng quân trầm giọng nói đến: những thứ này xe bắn đá uy lực thật sự là quá kinh khủng, nếu như không đem phá hủy, sợ không cần bao lâu cửa thành hoặc tường thành liền muốn trực tiếp bị nện nát. Đến lúc đó, đối phương có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể công phá bát giá thành. Trung Sơn cùng nhau gật đầu một cái, nói: lệnh kỵ binh xuất kích, nhất định phải đem những cái kia xe bắn đá phá hủy. Là, một tiếng ra lệnh, lập tức bát giá thành cửa thành mở ra, mấy bạn kỵ binh xung kích mà ra, hướng xe bắn đá đánh tới. Cuối cùng nhịn không được, Quách Gia uống một hớp rượu, nói: trọng giáp thần lực doanh cùng Vân Long tấn kỵ xuất kích, tận khả năng mà ăn hết càng nhiều quân địch kỵ binh. Xem như lần hành động này quân sư, Trần Phong đã đem chỉ huy quân đội quyền hạn giao cho Quách Gia. Trừ của mình thân vệ kim giáp thần phong kỵ bên ngoài tất cả quân đội, Quách Gia đều có quyền trực tiếp mệnh lệnh. Tuân lệnh. Điền Vi cùng Triệu Vân lĩnh mệnh, mang theo riêng phần mình siêu cấp quân đội phi nhanh đi. Hơn 5000 trọng giáp thần lực doanh cùng hơn 5000 Vân Long tấn kỵ một trái một phải, hướng Bắc Giá thành đi ra ngoài mấy vạn kỵ binh trùng sát mà đi. Kỵ binh xung kích, ngoại trừ kim giáp thần phong kỵ bọn hắn chưa từng e ngại qua bất luận cái gì quân đội. Đương nhiên, bây giờ có thể lại muốn nhiều một cái tử vong cung kỵ. Bọn này cung kỵ binh, chân chính có thể để cho địch nhân tức chết. Trọng giáp thần lực doanh tại Điển Vi thống lĩnh phía dưới, từ bên trái xung kích, giống như một chỉ cự hình hồng hoang cự thú, cậy mạnh đụng vào kỵ binh trong đám, ngạnh sinh sinh đem vô số bác giá thành kỵ binh cả người lẫn ngựa toàn bộ đụng bay. Sau đó, bọn hắn song kích bung đẩy, chém giết phụ cận tất cả có thể công kích được địch nhân. Bọn hắn chiến đấu, tràn đầy cuồng bạo cùng huyết tinh. Bên phải, Triệu Vân thống lĩnh Vân Long tấn kỵ giống như một đoàn trắng như tuyết vân bay tới quân địch phía trước. Ngân thương bung đẩy, một đóa đóa hoa lê phiêu đãng, mang theo một phiến huyết vũ. Bọn hắn sát lục tràn đầy nghệ thuật, nhìn qua lộng lẫy, giống như bọn hắn cũng không phải đang giết người, chỉ là đang câu tìm một bức mỹ hảo hình ảnh. Chưa bao giờ có người gặp qua nguyên lai sát lục cũng có thể đẹp như vẽ. Hai đại siêu cấp vương bài kỵ binh, không ai cả nổi, không ai địch nổi. Xe bắn đá tiếp tục. Quách Gia uống rượu, nhìn chăm chú lên chiến trường, đều đâu vào đấy hạ lệnh. Lập tức, vừa trang bị tốt xe bắn đá, phát động công kích lần nữa. Mấy chục quả hỏa cầu đằng không mà lên, mang theo hỏa diễm, hướng Bắc Giá tường thành chút xuống. Tránh né, tìm công sự che chắn tránh né. Đối mặt dạng này hỏa cầu công kích, không ai cả nổi, chỉ có thể tìm kiếm công sự che chắn tránh né. Vâng, hỏa cầu từ ngày hàng rơi đập ở trên tường thành, tường thành đều đang run rẩy, nhiều chỗ tường thành đã bị thiết cầu đập hư. Ngẫu nhiên còn có hỏa cầu rơi vào cửa thành phía trên, đem cửa thành đều đập ra lỗ thủng cùng vết rách. Không cần cùng bọn hắn dây dưa, đi vòng qua, trước tiên phá hủy xe bắn đá. Bác Giá thành kỵ binh thống lĩnh trầm giọng ra lệnh. Bọn hắn nhân số đông đảo, nếu như cùng trọng giáp thần lực doanh cùng Vân Long tấn kỵ liều mạng, tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng bọn hắn muốn vòng qua trọng giáp thần lực doanh cùng Vân Long tấn kỵ cũng không phải là không có khả năng. Dù sao trọng giáp thần lực doanh cùng Vân Long tấn kỵ cộng lại cũng mới 1 vạn người hai bên, không có khả năng tại trong đoạn thời gian đem mấy vạn bác giá thành kỵ binh toàn bộ ngăn trở. Vẫn như cũ có thật nhiều bác giá thành kỵ binh, vòng qua trọng giáp thần lực doanh cùng Vân Long tấn kỵ trùng sát con đường, hướng mấy 10 đỡ xe bắn đá liều chết xung phong. Bạch Mã Nghĩa Tổng chặn lại, quét ra một tiếng ra lệnh, 3000 Bạch Mã Nghĩa Tổng trùng sát mà ra, chặn Bắc Giã thành kỵ binh đường đi. Tại trọng giáp thần lực doanh cùng Vân Long tấn kỵ hai đại siêu cấp vương bài kỵ binh trùng sát phía dưới, có thể vòng qua bọn hắn Bắc Giã thành kỵ binh cũng không nhiều. Bạch Mã Nghĩa Tổng thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, mặc dù không bằng trọng giáp thần lực doanh cùng Vân Long tấn kỵ, nhưng so với Bắc Giã thành chút kỵ binh tới nói, nhưng phải trên tường quá nhiều. Tại Bạch Mã Nghĩa Tổng trùng sát phía dưới, có thể lần nữa vòng qua tới Bắc Giã thành kỵ binh, càng thêm ít, bị Hoàng Phong doanh bên trong cung tiến binh dễ dàng đánh giết. Bắn ra xe công kích vẫn còn tiếp tục, tường thành bị phá hư không còn hình dáng. Lại là hai vòng điên cuồng công kích, Bắc Giã thành cửa thành anh một tiếng nát. Bắc Giã thành chỉ có một đạo cửa thành, mặc dù trải qua thêm dày cùng gia cố, nhưng ở xe bắn đá dạng này điên cuồng công kích phía dưới, vẫn như cũ khó mà ngăn cản, bị trực tiếp đập nát. Kỵ binh hướng nội thành xung kích, Hoàng Phong doanh áp lên, công thành. Quét ra một tiếng ra lệnh, Điện Vi cùng Triệu Vân lập tức mang theo trọng giáp thần lực doanh cùng Vân Long tấn kỵ bỏ đồ sắt Bắc Giã thành kỵ binh, trực tiếp hướng nội thành phóng đi. Cửa thành vừa vỡ, không còn có thể ngăn cản bọn hắn xung kích. Nội thành có Bắc Giã thành vô số cung tiễn thủ sớm đã chờ đợi thời gian dài. Nhưng Điện Vi mang theo trọng giáp thần lực doanh xông vào phía trước, cả người lẫn ngựa toàn bộ bị bao khỏa tại trong khôi giáp dày cộm nặng nề. Bắc Giã thành cung tiễn binh công kích, không thể đột phá bọn hắn áo giáp phòng ngự. Bọn hắn liền như là một chắn không thể phá hủy sát tường, cấp tốc hướng Bắc Giã thành cung tiễn thủ nhóm đụng tới. Triệu Vân mang theo Vân Long tấn kỵ đi theo trọng giáp thần lực doanh đằng sau, không cần lo lắng cùng tiễn thủ công kích. Chương 187, 50 vạn chư hầu liên quân muốn nhiều sau đánh lén. Chương 187, 50 vạn chư hầu liên quân muốn nhiều sau đánh lén. Bạch Mã Nghĩa Tổng theo sát ở phía sau, cũng hướng nội thành trùng sát mà đi. Bắc Giã thành kỵ binh, căn bản là không có cách ngăn trở cái này tam đại kỵ binh trùng sát. Mà ở ngoài thành, 5 vạn Hoàng Phong doanh tại Hoàng Phong doanh thống lĩnh dẫn dắt phía dưới, hướng tường thành đánh tới. Bọn hắn đủ loại binh chủng hỗn tạp, một bộ phận làm mất đi xung kích chi thế Bắc Giã thành kỵ binh vây quanh chém giết, một bộ phận đối với Bắc Giã thành phát động công kích mãnh liệt. Cửa thành mặc dù phá, nhưng trong này có trọng giáp thần lực doanh cùng Vân Long tấn kỵ cùng với Bạch Mã Nghĩa Tổng chém giết, không có bọn hắn đặt chân chỗ. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là cường công Bắc Giã thành. Quách Gia uống một hớp rượu, tiếp tục hạ lệnh, "Vũ Châu quân, phân tán ở khác 3 tọa cửa thành, giám thị tam đại cửa thành, có thể giết liền giết, không thể giết giả, liền đem quân địch từ đâu phá vây dùng tốc độ nhanh nhất báo tới." Là Vũ Châu quân tại Điền Giai thống lĩnh phía dưới, chia ra 3 lộ, cấp tốc vòng tới khác 3 tọa ngoài cửa thành mai phục đứng lên. Bây giờ, bên cạnh Trần Phong chỉ có 5000 kim giáp thần phong kỵ cùng 5000 tử vong cung kỵ thủ hộ. "Đại nhân, rút lui a, Bắc Giã thành thủ không được." Tướng quân hướng Trung Sơn cùng nhau đề nghị. Dù cho Bắc Giã thành vẫn như cũ có 10 vạn đại quân, theo lý tới nói dùng nhiều như vậy quân đội tới thủ thành, cho dù vô địch hầu quân đội vô cùng cường đại, nhưng muốn công phá Bắc Giã thành ít nhất cũng cần 10 ngày nửa tháng mới được. Nhưng mộng tưởng rất tốt đẹp, thực tế cũng rất tàn khốc. Từ vô địch hầu quân đội đến Bắc Giã thành, đến công phá Bắc Giã thành, trước sau lại còn không đến thời gian một ngày. Loại này công thành tốc độ, đơn giản khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Kiên trì một chút nữa, chư hầu liên quân cũng nhanh đến Tường Sơn. Trung Sơn cùng nhau trầm giọng nói đến, cùng chư hầu liên quân tiền hậu giáp kích vô địch hầu, mới là kế hoạch của bọn hắn. Bắc Giã thành, cái này thông hướng An Bình quốc tín đô môn hộ, là trọng yếu nhất một vòng, tuyệt không cho phép còn có. Đúng lúc này, từ sau mới có một binh sĩ nhanh chóng di chuyển lấy hai chân chạy nhanh đến. Trần Phong ánh mắt lóe lên, bằng vào một đôi chân có thể chạy ra dạng này tốc độ, chỉ có một loại người. Đó chính là dung hợp chiến mã gen chiến sĩ, bọn hắn nắm giữ phi phàm tốc độ cùng sức chịu đựng. Binh sĩ kia chạy đến Trần Phong trước mặt, chào đến nói, "Chúa công, cao tướng quân để cho ta tới thông chi chúa công, có mấy lộ chư hầu liên quân trung 50 vạn đại quân, muốn từ Thường Sơn quốc vòng tới Trung Sơn quốc, từ phía sau đánh lén chúa công, thỉnh chúa công nhất thiết phải chú ý." Thường Sơn chân định huyện úy cao tác. Trần Phong hồi tưởng lại, trước đây trấn áp khăn vàng thời điểm, đã từng cứu được chân định huyện úy cao tác, đồng thời ban cho hắn cùng binh lính của hắn pha loãng bản chiến mã gen. Lính liên lạc đội và nói, "Chúa công, lần trước cao tướng quân bởi vì thủ thành có công, bị thiên thăng làm chân định huyện huyện lệnh. Về sau bởi vì bách chiến bách thắng, rất nhanh liền bị thăng làm Thường Sơn quốc tướng quân, có thể điều động Thường Sơn quốc một nửa quân đội. Thời gian dài như vậy, cao tướng quân một mực chấn thủ tại Thường Sơn quốc, chờ đợi chúa công mệnh lệnh." Trần Phong lập tức có chút xấu hổ, chính mình tựa hồ đem cao tắc đem quên đi. "Chư hầu liên quân." Trần Phong ánh mắt lạnh lẽo, như vậy vội vã đi tìm cái chết. Quách Gia vẫn như cũ uống chút rượu, đối với tin tức này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao chúa công quân đội thực lực quá mạnh, nếu Viên Thiệu ngăn cản không nổi chúa công công kích, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đối mặt chúa công. Cho nên, cùng Viên Thiệu kết minh liền trở thành bọn hắn tốt nhất kế sách. Nhiều sau tập kích, ý nghĩ cũng không tệ, đáng tiếc tốc độ bọn họ quá chậm. Chờ đánh hạ Bắc Giã thành, liền có thể ở đây thiết hạ mai phục, đem chư hầu liên quân một nâng đánh tan. Thậm chí, ngay cả kế hoạch cụ thể Quách Gia cũng đã kế hoạch tốt. Bất quá, để cho Quách Gia không nghĩ tới, Thường Sơn quốc lại còn có chúa công lưu lại ám kỳ. Như thế, kế hoạch của mình liền muốn tạm thời điều chỉnh. Trần Phong nhìn về phía Quách Gia, nói, "Phụng Hiếu có ý nghĩ gì?" Quách Gia uống một hớp rượu, cười đáp, "Chúa công, nguyên bản gia là muốn mượn nhờ Bắc Giã thành bố trí mai phục, một nâng đánh tan chư hầu liên quân. Tất nhiên chúa công tại Thường Sơn quốc có ám kỳ, cũng sẽ không cần phiền toái như vậy. Chúa công có thể để cao tướng quân lấy hai quân giao chiến lúc, không thể để nhẹ đại quân nhập cảnh mà tử, ngăn chặn chư hầu liên quân cướp bộ. Lại phái một bộ đội cơ động, ven đường không ngừng quấy rối chư hầu liên quân, giết một giết bọn hắn nhuệ khí. Chờ chúa công đại quân đánh vào Tín Đô, chém giết Viên Thiệu. Ký châu chiến sự nhất định, chúa công có thể trực tiếp lãnh binh giết vào chư hầu liên quân địa bàn. Những thứ này chư hầu liên quân mang đi riêng phần mình địa bàn phần lớn binh lực, muốn ngăn cản chúa công tại Ký Châu hoặc đuổi ra Ký Châu bên ngoài. Nhưng đồng dạng, bọn hắn lưu lại thủ hộ riêng phần mình địa bàn binh lực cũng không nhiều, lấy chi dễ như trở bàn tay. Trần Phong gật đầu một cái, đến, hảo, liền theo Phụng Hiếu kế sách làm việc. Hán Thăng, ngươi dẫn Tử Vong Cung kỵ đi tới Thường Sơn Quốc, có thể giết liền giết, không thể giết liền đi. Là chúa công. Hoàng Trung lĩnh mệnh, mang theo 5.000 Tử Vong Cung kỵ bay người rời đi. Mà bây giờ thủ vệ tại Trần Phong bên người chỉ có 5.000 kim giáp thần phong kỵ. Trên tường thành, Trung Sơn cùng nhau một mực nhìn chăm chú lên chiến trường, tại Tử Vong Cung kỵ rời đi trong nháy mắt biến phát hiện. Hắn không khỏi con mắt sáng lên, nói, xem ra chư hầu liên quân sắp tới, vẹn vẹn phái 5.000 kỵ binh đi chặn lại, quả thực là tự tìm đường chết. 5.000 kỵ binh, dù thế nào lợi hại, lại có thể nào cùng 50 vạn đại quân chống lại. Bây giờ, bên cạnh Trần Tử Lân chỉ có 5.000 kim giáp thần phong kỵ, đây là một cái giết chết vô địch hầu tuyệt hảo cơ hội. Trung Sơn cùng nhau ánh mắt lấp lóe, giết vô địch hầu, chính mình liền muốn dương danh thiên hạ. Truyền lệnh, toàn quân từ cửa Nam phá vây, tiếp đó vòng tới Tây Môn, vây giết vô địch hầu Trần Tử Lân. Nghe xong Trung Sơn cùng nhau mệnh lệnh, tướng quân kia kinh động đến, đại nhân, không thể, tuyệt đối không thể. Đã từng Trần Tử Lân mang theo 5.000 kim giáp thần phong kỵ tại mười mấy vạn đại quân bên trong trùng sát, tới lui tự nhiên. Tăng thêm vô địch hầu thực lực thiên hạ vô địch, chúng ta làm sao có thể giết được vô địch hầu? Trung Sơn cùng nhau cười to, ngươi lo ngại à? Lần trước hắn mặc dù có thể tại trong mười mấy vạn đại quân bên trong trùng sát tự nhiên, là bởi vì đằng sau có 5 vạn hoàng phong doanh vì hắn chia sẻ áp lực một lần, bên cạnh hắn chỉ có 5.000 người. Dùng ngươi chồng cũng muốn đem hắn chém giết nơi này. Sau đó, Trung Sơn cùng nhau không để ý tới thuộc hạ khuyên can, tự mình mang theo đại quân từ cửa Nam giết ra ngoài, vòng tới Tây Môn, hướng Trần Phong đánh tới. Nhưng kế hoạch của hắn lại như thế nào có thể lừa gạt Quách Gia ánh mắt? Tại hắn từ cửa Nam phá vây thời điểm, Quách Gia liền đã đoán được Trung Sơn cùng nhau kế hoạch, không khỏi cười đáp, chúa công, cái này Trung Sơn cùng nhau đối với ngươi thế nhưng là rất có ý nghĩa. Trần Phong nhịn không được liếc mắt, nói, có lời gì cứ nói, đừng âm dương quái khí. Quách Gia uống một hớp rượu, nói, Trung Sơn cùng nhau gặp chúa công bên cạnh chỉ có 5.000 kim giáp thần phong kỵ, liền muốn phải mang theo Bác Giã Thành tất cả quân đội tới vây giết chúa công. Làm sao mà biết? Bọn hắn có lẽ là phá vây, muốn trốn chạy đâu? Trần Phong nghi ngờ hỏi. Chương 188, mua ban chức quan, hai họa vô tận a. Chương 188, mua ban chức quan, hai họa vô tận a. Quách Gia lắc đầu nói, nếu như là chạy trốn, bọn hắn nhất định sẽ từ Đông Môn phá vây, nơi đó có thể tiến quân thần tốc, lui vào An Bình Quốc. Mà bọn hắn, nhưng từ cửa Nam phá vây, hiển nhiên là muốn quấn Tây Môn, vây giết chúa công. Trần Phong gật đầu một cái, như thế nói đến, cái này Trung Sơn cùng nhau thật sự chính là muốn tới vây giết chính mình, lòng can đảm ngược lại là rất lớn. Quách Gia uống một hớp rượu, cười đáp, đáng tiếc, cái này Trung Sơn cùng nhau không biết là quá mức gấp gáp, vẫn là quá mức ngu xuẩn, đem Bác Giã nội thành tuyệt đại bộ phận binh lực đều rút đi, Triệu thống lĩnh bọn người có thể tiến quân thần tốc, dễ không trở ngại mà giết vào Bác Giã nội thành. Nếu như Triệu thống lĩnh có thể bắt lấy cơ hội, từ cửa Nam đuổi theo ra tới, cùng chúa công tiền hậu giáp kích, Trung Sơn cùng nhau trong nháy mắt liền có thể phá đi. Hắn có thể. Trần Phong cười cười, đối với Triệu Vân vẫn rất có lòng tin, nguyên bản là văn võ song toàn xoáy tải. Kể từ Quách Gia bị Trần Phong mang về Liêu Đông sau đó, liền thường xuyên cùng Quách Gia học tập nhu lược. Bây giờ Triệu Vân, so với mới gia sĩ thời điểm, nhu chi đã trưởng thành nhiều lắm. Trần Phong thần phong chiến kích vung lên, lớn tiếng nói, Trần Nhị Cầu, ngươi mang 1.000 người thủ hộ quân sư, những người còn lại theo bản hầu xung kích. Nếu biết Trung Sơn cùng nhau kế hoạch, Trần Phong đương nhiên sẽ không ở đây chờ đợi, trực tiếp mang theo 4.000 kim giáp thần phong kỵ chủ động xuất kích, đi về phía Nam Môn vị trí xung kích mà đi. Tại Tây Môn đến cửa Nam ở giữa, cũng có một đoạn không nhỏ đường đi. Trần Phong mang theo 4.000 kim giáp thần phong kỵ xung kích, tốc độ nhanh vô cùng, tại Tây Môn sau cửa Nam ở giữa một phiến trống trải, cùng Trung Sơn cùng nhau quân đội gặp nhau. Trần Tử Lân thế mà còn dám tới đây. Trung Sơn cùng nhau trên mặt lộ ra một tia điên cuồng, chỉ dẫn theo 4.000 người, trong mắt hắn không thể nghi ngờ là chém giết Trần Phong tuyệt hảo thời cơ. Đại nhân, cẩn thận có bẫy. Tướng quân nhắc nhở. Không sao. Trần Tử Lân những quân đội khác bị kéo tại Tây Môn, huống hồ ta đã dùng 1 vạn quân đội mang theo những cái kia U Châu quân hướng về Đông mà đi. Cho dù bọn hắn biết rõ chúng ta đã phá vây mà ra, cũng biết nghĩ Đông truy kích, sẽ không nghĩ tới ta sẽ vòng tới Tây Môn tới. Cái này Trần Tử Lân chỉ sợ cũng chỉ là muốn từ nơi này chạy tới phương Đông đuổi bắt chúng ta. Nếu như không phải ở đây gặp nhau, còn kém chút để cho hắn cho chạy. Trung Sơn cùng nhau có một cỗ mê chi tự tin, hô lớn, giết Trần Tử Lân giả, thưởng bạc kim, vạn hộ hầu. Giết! Giết! Gần 10 vạn đại quân cùng kêu lên hò hét, khí thế khá kinh người. Trần Phong trên mặt lộ ra một tia nụ cười vô hình, thần phong chiến kích vung lên, mang theo 4.000 kim giáp thần phong kỵ trực tiếp xông vào quân địch. Kim kích vung đẩy, khi thì cùng bạo đạp nát quân địch đầu, khi thì như chuẩn chuẩn lướt nước, mũi kích xuyên thủng địch quân cổ họng. Bọn hắn là sức mạnh cùng đẹp kết hợp, vừa có thể lấy cuồng bạo huyết tinh, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, cũng có thể đẹp như vẽ, để cho giết người trở nên rất có tính nghệ thuật. Chân chính thấy kim giáp thần phong kỵ chiến đấu, mới biết bọn hắn vì cái gì gọi kỵ binh chi vương. Xung kích chi thế không ai cả nổi, giống như một chắn màu vàng máy đuổi đất, những nơi đi qua, quân địch không một may mắn thoát khỏi. Bọn hắn chiến kích vung đẩy, trực tiếp hướng Trung Sơn cùng nhau vị trí đánh tới. Gần 10 vạn đại quân, nhân số nhìn như đông đảo, nhưng mỗi lần cùng kim giáp thần phong kỵ chính diện tiếp sở người kỳ thực cũng là cố định. Bọn hắn duy nhất có thể dựa vào chính là thông qua 20 mấy lần nhân số ưu thế, thông qua thời gian dài tiêu hao, tới hao hết sạch kim giáp thần phong kỵ thể lực. Như thế, bọn hắn mới có cơ hội chiến thắng. 10 vạn người, cho dù đứng để cho kim giáp thần phong kỵ giết, cũng muốn giết rất lâu mới có thể giết hết. Trước đây ban đầu tại Cao Câu Ly đồ sát dị tộc, cũng là trọng giáp thần lực doanh cùng Vân Long tấn kỵ giao thế sát lục. Nếu chỉ là để cho trong đó một chi siêu cấp quân đoàn sát lục nhiều người như vậy, thể lực cũng là sẽ tiêu hao sạch. Nhưng Trần Phong mục đích cũng không phải giết sạch cái này 10 vạn người, mà là muốn từ trong cái này 10 vạn người giết ra một đầu huyết lộ, thẳng đến Trung Sơn cùng nhau. Bát Giá Thành quân đội muốn ngăn cản Kim Giáp Thần Phong kỵ chủ sát, rõ ràng rất không có khả năng. Cản bọn họ lại. Trung Sơn cùng nhau một bên cạnh giống to, một bên cạnh mang theo thân vệ lui về phía sau rút lui. Nhìn cái này Kim Giáp Thần Phong kỵ của bạo, vẫn là tránh xa một chút tốt hơn. Giết. Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng la giết. Trung Sơn cùng nhau quay đầu nhìn lại, đã thấy một chi bạch bảo ngân thương kỵ binh, cưỡi bạch mã, từ phía sau liều chết xung phong. Vân Long tấn kỵ. Trung Sơn cùng nhau mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, dựa theo ý nghĩ của hắn, Vân Long tấn kỵ không phải hẳn là hướng về phương đông đội theo sao, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Mặc kệ hắn như thế nào không nghĩ ra, trên thực tế không chỉ có Vân Long tấn kỵ tới, trọng giáp thần lực doanh bạch mã nghĩa tổng cũng đi theo Vân Long tấn kỵ giết tới đây. Bốn đại siêu cấp kỵ binh, chia bốn cái phương hướng, vây quanh Trung Sơn cùng nhau 10 vạn đại quân trùng sát. Đáng chết, mau bỏ đi. Trung Sơn cùng nhau trên mặt cũng lại không có cái kia cố mê chi tự tin, còn lại chỉ có vô tận hoảng sợ. Rút lui, hướng về nơi nào rút lui? Tướng quân mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nếu như sớm một chút nghe hắn trực tiếp rút lui, lúc này chỉ sợ sớm đã trốn vào An Bình quốc, cùng chúa công hội hợp. Nhưng cái này ngu xuẩn Trung Sơn cùng nhau, nhất định phải tới vây giết Vô Địch Hầu. Vô Địch Hầu nếu là dễ giết như vậy, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần, còn đến phiên ngươi tới giết. Ai? Mua ban chức quan, quả thật là tai họa vô tận a. Tướng quân ngửa ngày thở dài, hắn tự nhiên biết Trung Sơn cùng nhau chức vị là tại Hán Linh Đế thời kỳ liền hướng triều đình mua được. Một cái ngu xuẩn vô cùng, đầu óc chứa đầy nước đồ hỗn trướng, thế mà cũng có thể lên làm Trung Sơn cùng nhau, thiên hạ bất loạn mới kỳ quái. Bốn đại siêu cấp kỵ binh từ bốn cái phương hướng nhanh chóng đánh tới, không người có thể làm, rất nhanh liền xuất hiện ở Trung Sơn cùng nhau trung quanh. Trung Sơn cùng nhau mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bịch một tiếng rớt xuống mã đi, hướng Trần Phong quỳ xuống, cầu xin: Vô Địch Hầu, ta đầu hàng, đừng giết ta. Trần Phong lông mày nhíu một cái, xem thường nhất loại này không có cốt khí người. Nếu đặt ở hậu thế, dạng này người nhất định là cái hán gian. Trần Phong tay bung lên, Triệu Vân tiến lên một thương xuyên thủng Trung Sơn cùng nhau cổ họng, đồng thời đem hắn chống lên, lớn tiếng hét lớn: Trung Sơn đã chết, các ngươi còn không đầu hàng, chờ đến khi nào? Bát Giá Thành quân đội nhìn thấy Trung Sơn cùng nhau bị giết, lại sợ hai bốn đại siêu cấp kỵ binh thực lực, nào còn có tiếp tục chiến đấu dũng khí, nhao nhao tức vũ khí đầu hàng. Bốn đại siêu cấp kỵ binh áp lấy gần 8 vạn tù binh, để cho hắn quét dọn chiến trường, xử lý người chết trận thi thể. Tính cả Bát Giá bên ngoài thành đầu hàng kỵ binh, lần này công phá Bát Giá Thành, tổng cộng bắt làm tù binh gần 10 vạn người. Tù binh lớn như vậy, bình thường người còn thật sự xử lý không tốt. Bỏ mặc không quan tâm a, chỉ sợ rất nhanh lại sẽ trở thành địch nhân. Mang theo một lên đường a, lại sợ bọn hắn nửa đường làm phản, dù sao 10 vạn tù binh làm phản, đối với quân đội ảnh hưởng là lớn vô cùng. Chương 189, dùng tù binh đi giám thị tù binh. Chương 189, dùng tù binh đi giám thị tù binh. Phụng Hiếu dự định xử lý như thế nào những tù binh này? Trần Phong nhìn về phía quốc gia, 10 vạn tù binh cũng không phải một cái số lượng nhỏ, đối diện với mấy cái này người Hán binh sĩ, hắn cũng không khả năng hướng đối đãi dị tộc tù binh như thế trực tiếp giết chết. Xử lý như thế nào khổng lồ như thế tù binh đúng là một cái rất khó giải quyết vấn đề, bất quá hắn tin tưởng, vấn đề này hẳn là không làm khó được quách gia cái này đỉnh cấp lưu sĩ. Quách gia uống một hớp rượu, cười đáp, chuyện này không khó, chúa công chỉ cần đem tù binh bên trong tất cả cao trung đê tầng đem cả vạt ở bên người trông chừng liền có thể. Đến nỗi còn lại mấy cái bên kia binh lính bình thường, liền chia hai nhóm, để cho bọn hắn lẫn nhau giám thị. Giám thị đối tượng nếu như chạy trốn, có thể trực tiếp giết chết. Chém giết kẻ chạy trốn, nhưng từ tù binh để thăng làm quân chính quy. Không thể thành công chém giết kẻ chạy trốn hay là trông thấy có người chạy trốn, lại không có hiệp đồng chém giết kẻ chạy trốn, đều lấy phản bội chạy trốn tội luận xử, giết không tha. Như thế một, liền không người có thể chạy trốn a. Trần Phong cười to nói, Phụng Hiếu kế này, thật sự là diệu a. Không có tướng lĩnh, liền giảm bất trốn tránh khả năng. Sau đó để tù binh binh sĩ lẫn nhau giám thị, chém giết kẻ chạy trốn còn có ban thưởng, không thể thành công chém giết kẻ chạy trốn liền sẽ bị xử tử. Cũng không phải tất cả mọi người đều không sợ chết, như thế một, bọn hắn giám thị từ bản thân đồng bạn tới, thậm chí muốn so Trần Phong trực tiếp phái quân đội giám thị muốn càng thêm nghiêm túc. Không thể không nói, quét ra kế này chính xác tinh diệu. Trần Phong lập tức để cho người ta đem tù binh bên trong tất cả tướng lĩnh toàn bộ tập trung lại thống nhất trông giữ, tiếp đó đem mấy tên binh lính kia chia hai nhóm, lẫn nhau giám thị. Sau đó đại quân xuất phát, tiếp tục hướng An Bình quốc đi tới. Một đường bên trên, có số ít một số người không tin tà, muốn chạy trốn, lại bị hắn ngày xưa đồng bạn vây công đến chết. Đến lúc này, cũng lại không người dám chạy trốn. Cùng lúc đó, thoát ly đại bộ đội tử vong cung kỵ đã tiến nhập Thường Sơn quốc cảnh nội. 50 vạn chư hầu liên quân đang tại Thường Sơn quốc cùng Triệu quận chỗ giao giới, cùng Cao Tắc đại quân giằng co. Cao tướng quân, chúng ta liên quân chính là được Viên Châu mục chi mệnh, từ Thường Sơn quốc vòng tới Trần Tử Lân hậu phương, cùng Viên Châu mục quân đội hai mặt giáp công Trần Tử Lân, còn xin Cao tướng quân cho phép qua. Hà Nội Thái Thú Vương Khung lớn tiếng nói. Mặc dù Cao Tắc chỉ có mấy vạn quân đội, mà bọn hắn có 50 vạn, nhưng Vương Khung cũng không có xông vào. Cao Tắc dù sao cũng là Viên Thiệu dưới quyền tướng quân, nếu xông vào, át sẽ chọc giận Viên Thiệu, đến lúc đó liên minh có lẽ liền sẽ giải tán, lợi bất cập hại. Hắn chỉ hy vọng Cao Tắc có thể nghe theo Viên Thiệu mệnh lệnh, cùng Ngụy quận cùng Triệu quận quận trưởng mở dạng, thả bọn họ nhập cảnh. Cao Tắc ánh mắt lóe lên, trong lòng cười lạnh liên tục, trên mặt lại một khuôn mặt xin lỗi mà nói, xin lỗi, bây giờ chúa công nhà ta đang cùng Vô Địch Hầu chiến đấu, bản tướng thế nào biết các ngươi không phải Vô Địch Hầu biệt quân, muốn từ nơi này đường vòng đi cùng Vô Địch Hầu tụ hợp đâu? Các ngươi nói là được chúa công nhà ta mệnh lệnh, còn xin chư vị lấy ra chứng nhận tới.
Ngươi,
Vương Khung chỉ vào Cao Tắc, tức giận nói không ra lời. Bọn hắn mặc dù cùng Biên Thiệu liên minh, nhưng cũng không có tín vật gì để cho bọn hắn lấy ra chứng cứ, từ nơi nào cầm? Nếu như không có chứng cứ, rất xin lỗi, bản tướng không thể thả các ngươi nhập cảnh. Cao Tắc âm thanh trở nên lạnh nhạt, đương nhiên, các ngươi còn có mặt khác một cái lựa chọn, từ bản tướng trên thi thể bước qua đi. Vương Khung lạnh lùng nhìn Cao Tắc một mắt, quay người rời đi, tìm mấy cái khác chư hầu thương nghị đối sách. Nhìn thấy Vương Khung rời đi, Cao Tắc con mắt hơi hơi một híp mắt, nhiệm vụ của hắn là ngăn chặn chư hầu liên quân, chỉ cần chư hầu liên quân không đấu võ, ở nơi này bao lâu đều được. Bất quá, hắn biết rõ, chư hầu liên quân chỉ sợ sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Có thể, qua không được bao lâu bọn hắn liền muốn xông vào. Tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Cao Tắc đối với bên người phó tướng nói đến, mặc kệ cuối cùng chư hầu liên quân sẽ làm ra loại nào lựa chọn, hắn đều không thể không phòng. Một tiếng ra lệnh, mấy bạn quân đội lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Sau một hồi, Vương Khung xuất hiện lần nữa tại trước mặt Cao Tắc, nói: "Cao tướng quân, xin lỗi rồi, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chúng ta không thể chậm trễ chiến cơ." "Quả nhiên muốn đánh sao?" Trong lòng Cao Tắc cười lạnh, một khi đánh, các ngươi liền đợi đến liên minh giải tán a, lúc này, các quận binh lực hẳn là đều tại hướng về An Bình quốc chạy tới, muốn trợ Viên Thiệu một chút sức lực. Nếu như lúc này chư hầu liên quân công kích mình, đến mức mình không thể kịp thời cùng Viên Thiệu tụ hợp, Viên Thiệu sao lại dễ dàng bỏ qua? Vương Khung gặp Cao Tắc không nói lời nào, lập tức giơ tay lên vung lên, hắn dưới trướng 7 vạn quân đội, đem Cao Tắc đại quân vây lại. Cao Tắc cười lạnh nói: "Vương Thái Thú đây là ý gì? Hướng cùng nhà ta chúa công khai chiến?" Vương Khung lắc đầu nói: "Cũng không phải, bản Thái Thú chỉ là muốn cùng Cao tướng quân trò chuyện nhân sinh một chút." Cao Tắc lông mày nhíu một cái, không phải muốn cùng chính mình chiến đấu. Đương nhiên, hắn chú ý tới chư hầu khác đang mang theo riêng phần mình quân đội, từ khía cạnh lần lượt rời đi. Thì ra là như thế. Cao Tắc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chư hầu liên quân là muốn lưu lại Vương Khung tới ngăn chặn chính mình, tiếp đó chư hầu khác mang theo quân đội tiến vào Thường Sơn quốc. "Tất cả đứng lại cho ta." Cao Tắc quát lạnh một tiếng, rút kiếm bung lên, đại quân lập tức bắt đầu phá vây. Vương Khung đã sớm chuẩn bị, một tiếng ra lệnh, đại quân vây quanh Cao Tắc quân đội chém giết. Mà chư hầu khác thì thừa dịp hai quân chém giết lúc, nhanh chóng rời đi. Cao Tắc gầm thét liên tục, nhưng trong thời gian ngắn rất khó đột phá Vương Khung đại quân vòng đây. "Cao tướng quân hà tất liệu mạng như vậy, chúng ta thật sự cùng ngươi gia chủ công kết mình, muốn cùng đối phó Trần Tử Lân không cần tại cái này không duyên cớ hy sinh, lãng phí binh lực." Gặp Cao Tắc giả bộ như điên cuồng, Vương Khung không khỏi mở miệng khuyên can, "Cao Tắc binh lực đang tiêu hao, chính hắn binh lực cũng tại tiêu hao." Hắn, đau lòng a, Cao Tắc sắc mặt băng lãnh, không nói một lời, chỉ là cơ trường kiếm trong tay, không ngừng mà chém giết quân địch. Nhiệm vụ của hắn là tận khả năng mà ngăn chặn chư hầu liên quân, có thể nào dễ dàng liền để chư hầu liên quân rời đi. Đối với Cao Tắc điên cuồng, Vương Khung trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng mắt thấy binh lính của mình kịch liệt tiêu hao, hắn cũng nổi giận. "Đều cho ta dùng thêm chút sức, giết chết cái người điên này." Vương Khung gầm thét, cũng không tiếp tục quản có thể hay không chọc giận Viên Thiệu, cuối cùng đối với Cao Tắc xuống cách sát lệnh. Nhưng, đúng lúc này, những cái kia vừa tiến vào trong Thường Sơn quốc chư hầu liên quân, đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cao Tắc cùng Vương Khung cùng nhau theo tiếng nhìn lại, mới phát hiện có một chi 5000 người cùng kỵ binh đang nhanh chóng rong ruổi. Tại bọn hắn lao vụn vụt như điện lúc, một bên cạnh càng không ngừng dương cung cài tên, bắn ra từng nhánh mũi tên. Cung kỵ binh, bọn hắn không phải không có gặp qua. Nhưng đồng dạng, cung kỵ binh bởi vì tại di động với tốc độ cao, chính xác suất cũng không cao. Nhưng, chi này cung kỵ binh chính xác suất để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Vậy mà, tất cả đều là bách phát bách trúng. Chương 190, tử vong cung kỵ, thập tử vô sinh. Chương 190, tử vong cung kỵ, thập tử vô sinh. 5000 người, tính cả dẫn đầu thống lĩnh, tổng cộng 5000 linh một người, bắn ra tiễn toàn bộ mệnh trung mục tiêu yếu hại. Không chệ một tên, cái từ này dường như là vì bọn họ lượng thân chế tác riêng, quá kinh khủng. Một vòng cung tiễn xạ kích, chư hầu liên quân liền tổn thất 5000 người, hơn nữa toàn bộ mất mạng, không có thương tổn giả. Cái này sát thương công hiệu suất, đơn giản làm cho người sợ hãi. Bọn họ là ai? Tất cả chư hầu mặt mũi tràn đầy rung động, bọn hắn chỉ biết là Vô Địch Hầu dưới trướng có người mặc đen như mực trọng giáp, cưỡi hắc mã, cầm trong tay song kích trọng giáp thần lực doanh, có người mặc ngân giáp, cưỡi bạch mã, khoác lên bạch bảo, cầm trong tay ngân thương vân long tấn kỵ, có người mặc kim giáp, cưỡi hắc mã, cầm trong tay kim kích kim giáp thần phong kỵ. Nhưng chi này đột nhiên xuất hiện cung kỵ binh, rõ ràng không phải Vô Địch Hầu dưới quyền tam đại siêu cấp kỵ binh. Bọn hắn người mặc đỏ thâm giáp nhẹ, cưỡi màu đỏ chiến mã, ngay cả cung trên tay cùng tiễn cũng là màu đỏ. Bọn hắn giống như một đoàn liệt nhật, tán phát ra từng cây màu đỏ liệt diễm, cắn nuốt một tên chư hầu liên quân cánh mạng của binh lính. Tử vong cung kỵ, thập tử vô sinh. 5000 cung kỵ binh, tại thống linh dẫn dắt phía dưới, hô lên khẩu hiệu của bọn họ. Thanh âm lạnh như băng, giống như tử thần triệu hoán. Bách phát bách chúng tiến thuật, chúng tên giả chắc chắn phải chết. Tử vong cung kỵ, thập tử vô sinh. Khẩu hiệu này cùng bọn hắn lực sát thương, thật đúng là vô cùng phối hợp. Tử vong cung kỵ, quả nhiên là một chi làm cho người sợ cung kỵ binh. Bọn hắn nhiễu thành một cái vòng lớn, càng không ngừng xoay tròn, từng nhánh hồng sắc tiễn mũi tên bay trên không, vô cùng chuẩn xác mà xuyên thấu chư hầu liên quân binh sĩ cái chán. Tiễn tiễn nổ đầu, không một ngoại lệ. Tiễn thuật như thế, đặt ở bất luận cái gì trong quân đội, đều sẽ bị xem như bảo đồng dạng cùng bái. Cung tiễn thủ đông đảo, nhưng thần tiễn thủ lại là ít càng thêm ít. Nhưng cái này 5000 cung kỵ binh, người người cũng là thần tiễn thủ, tại đang di chuyển với tốc độ cao, còn có thể bách phát bách trúng, chưa từng phát triển, tiễn tiễn nổ đầu, suy nghĩ một chút đều để người sợ. Thuận binh thủ hộ, kỵ binh áp lên đi. Cuối cùng, mấy cái chư hầu phản ứng lại, lập tức làm ra ứng đối, để cho thuẫn binh thủ hộ tại quân đội phía trước, dựng thành một đồ thuẫn tường, để cho kỵ binh phát huy ra xung phong ưu thế, hướng tử vong cung kỵ tới gần. Đối mặt cung kỵ binh, bọn hắn duy nhất biện pháp chính là liều chết xông lên, cùng cung kỵ binh tiến hành cận chiến. Cung kỵ binh, tiện thuật siêu phàm, nhưng một khi bị người cận thân, một dạng có thể dễ dàng giết chết. Nhìn thấy chư hầu liên quân kỵ binh xung kích mà đến, Hoàng Trung tay vung lên, cung kỵ binh lập tức trận hình một biến, hóa thành một đạo hướng lưu, phi nhanh đi. Chiến mã của bọn họ tốc độ so thông thường chiến mã cần phải nhanh hơn nhiều. Gần như trong nháy mắt, bọn hắn liền cùng chư hầu liên quân kỵ binh kéo dài khoảng cách. Càng khiến người ta sụp chính là, bọn hắn đang rút lui thời điểm, những cái kia kỵ binh thế mà đổ ngồi ở tại trên chiến mã, tùy ý chiến mã hướng về phía trước lao vụt, chính bọn hắn lại cầm cung tiễn tiếp tục xạ kích. Từng cây màu đỏ tiễn mũi tên vạch phá bầu trời, vô cùng chuẩn xác mà chúng đích chư hầu liên quân kỵ binh cái chán. Một dạng tiễn tiễn nổ đầu, cùng những cái kia chư hầu liên quân bộ binh hạ tràng một cái dạng, không có chút nào ngoại lệ. Tại tiên ti chiến trường mấy tháng, bọn hắn thông qua không ngừng mà sát lục, đối với lập tức tiễn thuật chiến đấu đã là vô cùng thành thạo. Bách phát bách trúng, không chệ một tên, chỉ là tử vong cung kỵ tiêu chuẩn thấp nhất. Tiễn tiễn nổ đầu mới là tử vong cung kỵ chỗ lợi hại. Chư hầu liên quân kỵ binh đuổi không kịp tử vong cung kỵ, lại bị tử vong cung kỵ nhanh chóng tiêu hao. Chiến đấu như vậy để cho người ta bị khuất, cũng làm cho người sợ hãi cùng không thể làm gì. Không nên đuổi. Tại dạng này đuổi tiếp, sẽ chỉ làm riêng phần mình kỵ binh thiệt hại càng thêm thảm trọng. Tất cả chư hầu đội vàng hạ lệnh, đem kỵ binh rút về tới. Nhưng tại kỵ binh rút lui thời điểm, tử vong cung kỵ lần nữa thay đổi phương hướng, chủ động giết tới đây. Trong tay bọn họ cung tiễn từ đó đến giờ không có dừng lại, một mực kéo dài không ngừng mà bắn ra cái kia tử vong chi tiễn, cướp đoạt lấy chư hầu liên quân kỵ binh tính mệnh. Đáng chết. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, chư hầu liên quân kỵ binh tử vong nhân số đã cao tới 2 vạn. 2 vạn người bị giết, nếu như là cận chiến, bọn hắn có thể sẽ kiên trì dài hơn thế gian. Nhưng đối mặt tử vong cung kỵ, cũng bất quá là 4 vòng bắn vấn đề. Tử vong cung kỵ đã hướng chư hầu liên quân giải thích cái gì gọi là thập tử vô sinh. Phàm là bị bọn hắn vừa ý, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trốn qua một kiếp, chắc chắn phải chết. Bắn chúng 10 người, liền có 10 người chết đi, không một người có thể đào thoát. Mấy cái chư hầu toàn bộ đều sắc mặt âm trầm, cứ theo đà này, quân đội của bọn hắn không muốn biết tại tổn thất này bao nhiêu người. Thậm chí, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Không tệ, không có nghe lầm, chính là toàn quân bị diệt. Nếu như tử vong cung kỵ chứa đầy đủ tiễn mũi tên, là rất có cơ hội đem chư hầu liên quân toàn quân bị diệt. Đương nhiên, đây chỉ là hy vọng trạng thái. Trên thực tế, chuyện này không có khả năng lắm. Cho dù tử vong cung kỵ chứa đầy đủ tiễn mũi tên, trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn cũng không khả năng kéo dài kéo động nhiều lần như vậy cung tiễn. Bắn tên, nhìn như nhẹ nhõm, trên thực tế đối với cung tiễn thủ thể lực tiêu hao là phi thường nghiêm trọng. Tất cả thuẫn binh toàn bộ phân biệt thủ hộ trợ đại quân trước sau, hướng bắc giã thành xuất phát. Tất cả chư hầu đi qua ngắn ngủi thương lượng, quyết định không cùng tử vong cung kỵ dây dưa, đem thuẫn binh phái đi đại quân trước sau tạo thành lá chắn tường, trực tiếp hướng bắc giã thành mà đi. Nhưng dựa vào thuẫn binh, lại như thế nào có thể ngăn cản tử vong cung kỵ xạ kích đâu? Bọn hắn đổ ngồi ở trên chiến mã, tại chư hầu liên quân phía trước không ngừng lao vụt, đồng thời từng cây hồng sắc tiễn mũi tên từ trong tay bọn họ bay trên không. Những thứ này hồng sắc tiễn mũi tên từ trên cao chút xuống, nghiêng đâm vào chư hầu liên quân binh sĩ cái chán. Thuẫn binh thủ hộ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chư hầu liên quân binh lính bình thường, đại bộ phận cũng không có mũ giáp bảo hộ, đối mặt tử vong cung kỵ tiễn mũi tên, căn bản là không có chút nào sức chống cự. 10 luân phiên công kích đi qua, chư hầu liên quân ước chừng tổn thất 5-3 người, cái này tử vong suất đơn giản cao đến thái quá. Bất quá, 10 luân phiên công kích đi qua, tử vong cung kỵ tại Hoàng Trung dẫn dắt phía dưới phi nhanh đi. Vì để thăng bọn hắn động thái thị lực, đang di chuyển với tốc độ cao xạ kích chính xác suất, Trần Phong tạm thời chỉ cho bọn hắn dung hợp pha loãng bản huyết xanh đen. Chính xác suất là đủ, nhưng sức chịu đựng cũng không có bao nhiêu để thăng. Tại dạng này cường độ cao xạ kích phía dưới, bọn hắn một lần tính chất cũng chỉ có thể kéo dài 10 luân phiên công kích. Bọn hắn đi. Nhìn thấy tử vong cung kỵ rời đi, tất cả chư hầu ngạc nhiên đồng thời lại nhẹ nhàng thở ra, bọn này sát thần cuối cùng đã đi. Loại trình độ này xạ kích đối với bọn hắn tiêu hao tất nhiên cũng là vô cùng cực lớn, một chốc hẳn sẽ không trở về, chúng ta đi nhanh lên đi, đã làm trễ nải không thiếu thời gian. Tất cả chư hầu lập tức mang theo liên quân hướng Bắc Giã Thành đi bộ. Bọn hắn lúc này căn bản vốn không biết Bắc Giã Thành đã bị phá, Trần Phong sớm đã mang theo quân đội tiến nhập An Bình Quốc. Chương 191, tù binh đại quân vây khốn Viên Thiệu. Chương 191, tù binh đại quân vây khốn Viên Thiệu tiến vào An Bình Quốc sau, Trần Phong để cho Bắc Giã Thành 10 vạn tù binh vì tiên phong tiến đánh An Bình Quốc tất cả thành trì. Trong những tù binh này không có tướng lĩnh, không người có thể dẫn dắt bọn hắn phản kháng. Vì mạng sống, bọn hắn không thể không nghe theo Trần Phong mệnh lệnh. Gần 10 vạn tù binh tiên phong, An Bình Quốc đồng dạng thành trì thật đúng là ngăn không được công kích của bọn họ. Mà mỗi công phá một thành, Trần Phong liền xem mèo vẽ hổ, đem thu hàng tù binh tướng lĩnh thống nhất trong trường, đem mặt khác tù binh binh sĩ sắp xếp tù binh đại quân làm tiên phong. Đồng dạng, giữa bọn hắn có tướng lẫn nhau giám thị trách nhiệm, chém giết kẻ chạy trốn, hạch chứng nhận là thật, đem hắn đề thăng làm quân chính quy, không còn là tù binh thân phận, cũng sẽ không làm tiên phong. Không thể chém giết kẻ chạy trốn, hoặc đối với kẻ chạy trốn làm như không thấy giả, toàn bộ dựa theo phản bội chạy trốn xử tử. Tố cáo đối với kẻ chạy trốn làm như không thấy giả, hạch chứng nhận là thật, cũng đem hắn đề thăng làm quân chính quy, thoát ly tù binh thân phận. Trên đường có thật nhiều không tin tà người chạy trốn, bị đồng bạn chém giết sau, đồng bạn đã bị sắp xếp trong quân chính quy, thoát ly tù binh thân phận, cũng sẽ không là tiên phong quân. Tại dạng này bên dưới hình thức, tù binh đại quân cũng lại không có người chạy trốn. Đương nhiên, dạng này hình thức không phải ai cũng dám dùng. Dù sao một khi mất khống chế, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Cũng chỉ có Trần Phong, ỷ vào dưới trướng tướng sĩ thực lực hùng hậu, mới dám dùng loại mô thức này tới xử lý tù binh vấn đề. Theo không ngừng công kích, Trần Phong binh lực không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại giống như lăn cầu tuyết, càng ngày càng nhiều. Khi Trần Phong mang theo đại quân đến An Bình Quốc Tín Đô thành lúc, dưới trướng hắn tù binh đại quân, thế mà đã đạt đến kinh khủng 20 vạn người. Phải biết, Trần Phong tự thân binh lực cũng mới bất quá 10 vạn mà thôi, tù binh đại quân là hắn tự thân binh lực một lần. Tù binh nhiều như vậy, thế mà không có phát sinh đại quy mô phản loạn, đơn giản không thể tưởng tượng. Phùng Hiếu, giao cho ngươi. Đến Tín Đô bên ngoài thành, Trần Phong liền tướng quân quyền giao cho Quách Gia, để cho hắn thẳng đón lấy đạt quân lệnh. Quyền lực như vậy, đã vượt ra khỏi một cái quân sư nên có quyền hạn. Bình thường, quân sư cùng thống soái cũng không phải là cùng một người thời điểm, quân sư chỉ là phụ trách bảy mưu tinh kế, hạ đạt quân lệnh quyền hạn tại thống soái trên thân. Huống chi, lần xuất chinh này Kỳ Châu, vẫn là Trần Phong thân chinh, Quách Gia càng không khả năng có thẳng đón lấy đạt quân lệnh quyền hạn. Nhưng Trần Phong biết Quách Gia năng lực, mang binh đánh giặc, khẳng định so với mình tại đi. Bởi vậy, hắn có thể yên tâm đem quyền lực này hạ phóng cho Quách Gia. Đương nhiên, nếu như phát hiện Quách Gia quân lệnh có sai, hắn vẫn sẽ trực tiếp sửa đổi hoặc thu hồi quyền lực này. Quách Gia uống một hớp rượu, cười đáp: "Chúa công, tại sao ta cảm giác ngươi chính là xem xét hí kịch? Một đường bên trên, Trần Phong trên cơ bản rất ít ra tay, cũng rất ít phía dưới mệnh lệnh, hoàn toàn liền như là một cái quần chúng, xem nhìn xem hai quân giao chiến. Nói hắn là tới xem trò vui, một điểm cũng không tệ." Trần Phong đạm nhiên một cười: "Có ngươi tại, cái nào cần bản hầu ra tay? Huống hồ, ngươi không phải thích chiến trường sao? Bây giờ muốn kêu khổ." Chậm. Quách Gia liếc mắt, mặt ngoài một bộ ta rất xui xẻo thần sắc, trên thực tế trong lòng vẫn là rất cảm động. Để cho một cái quân sư toàn quyền chỉ huy quân đội chiến đấu, đây là đối với quân sư cực độ tín nhiệm. Hơn nữa, hắn có thể thỏa thích phát huy năng lực của mình, sẽ không chịu đến bất kỳ quấy nhiễu. Đây đối với một cái mưu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là cao hứng vô cùng. Quách Gia uống một hớp rượu, bắt đầu hạ lệnh, Điển Vi mang theo trọng giáp thần lực doanh phòng thủ Nam Môn, Triệu Vân mang Vân Long tấn kỵ thủ đấu ngờ mộ hẹn, Trương Yến cùng Bạch Mã Nghĩa tổng phòng thủ Bắc Môn. Mặt khác, lại cho các ngươi mỗi người chia phối một vạn Hoàng Phong doanh, một vạn Đũ Châu quân, một vạn Hắc Sơn quân, năm vạn tiên phong. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi không phải công thành, mà là thủ vệ. Từ nội thành đi ra mà không người đầu hàng, giết không tha. Tiên phong trong quân có kẻ chạy trốn, giết không tha. Có ngoại lai muốn đi vào Tín Đô thành giả, giết không tha. Hắc Sơn quân đã cùng bọn hắn tụ hợp, bây giờ Trần Phong nắm giữ ba mươi mấy vạn binh lực, so với Tín Đô thành nội thủ quân cũng không kém nhiều. Là Điển Uy, Triệu Vân, Trương Yến linh mệnh, lập tức mang binh đi tới khác ba tọa cửa thành. Phùng Hiếu đây là muốn vây điểm đánh viện binh. Trần Phong ánh mắt lóe lên, hỏi. Quách Gia uống một hớp rượu, cười đáp: "Chúa công anh minh." Liếc mắt xem thấu ra kế sách. Trần Phong nhìn Quách Gia một mắt, nói: "Bản hầu có thể xem thấu kế sách của ngươi, bên cạnh Viên Thiệu cũng có người có thể xem thấu. Tuân gia cái kia Tuân Hàm, mặc dù năng lực không sánh được Văn Lượng, nhưng cũng không có thể khinh thường." Quách Gia đem trong miệng rượu nuốt xuống, trên mặt lộ ra một tia hưởng thụ nói đến: "Xem thấu lại có thể như thế nào? Bọn hắn còn dám đi ra công kích quân ta hay sao?" Thì ra là thế. Trần Phong trong mắt tinh quang lóe lên, có lẽ mới là Quách Gia chân chính kế hoạch ra vây điểm đánh viện binh, bức Viên Thiệu quân đội ra khỏi thành đứng chiến. Tại bên ngoài thành chiến đấu, quân đội của mình cho tới bây giờ cũng không sợ bất luận kẻ nào. Nếu như không ra, cũng được, vậy thì thật sự vây điểm đánh viện binh. Tương lai trợ giúp Viên Thiệu Ký Châu quân đánh dụng, tù binh càng nhiều binh sĩ, sắp xếp tiên phong quân. Dùng Viên Thiệu quân đội của mình đi tiến đánh Viên Thiệu, suy nghĩ một chút cũng phải rất kích thích. Hô trướng. Tín Đô trên thành, Viên Thiệu nhìn xem bên ngoài thành rậm rạp chẳng chịt Ký Châu quân, sắc mặt vô cùng khó coi. Những thứ này Ký Châu quân, an hắn Viên Thiệu quân lương, lại còn tới tiến đánh chính mình, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Chúa công, Trần Tử Lân đây là muốn vây điểm đánh viện binh. Tuân Khang nhìn xem trong tay mỗi cửa thành truyền đến chỉ báo, lại nhìn một chút Tây Môn bên ngoài một mực án binh bất động quân đội, không khỏi nhíu mày. Vây điểm đánh viện binh. Viên Thiệu cười lạnh một tiếng, nói: "À, ta ngược lại muốn nhìn 50 vạn liên quân đến, hắn còn như thế nào vây điểm đánh viện binh? Chờ cái kia 50 vạn chư hầu liên quân đến, tăng thêm hắn Tín Đô thành nội 30 vạn quân đội, tổng cộng chính là tháng 8 năm 10 vạn quân đội, chẳng lẽ còn vây giết không được 10 vạn Phong Châu quân? Vây điểm đánh viện binh cũng phải nhìn viện quân thực lực như thế nào, nếu thực lực quá mạnh, vậy thì không phải là vây điểm đánh viện binh, mà là bị hai mặt giáp công." Hú hồn. Hắn chưa từng gặp qua cách khoảng cách gần như thế tới thực hành vây điểm đánh viện binh. Chúa công nói thật phải, cái kia Trần Tử Lân bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Hứa Du không để lại dư lực vô mông ngựa. Thẩm Phối cùng Quách Độ bọn người cũng phụ họa theo, bày mưu tính kế bọn hắn có lẽ còn kém một chút, nhưng cái này định nọ công phu, đây tuyệt đối là nhất lưu. Phùng Kỵ cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương, cũng không có nói cái gì. Chỉ có Tuân Khang vẫn như cũ cao mày, Vô Địch Hầu không thể lại ngu xuẩn như vậy, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Lại hoặc là, bọn hắn biết chư hầu liên quân tồn tại. Nhưng nhìn lấy tư thế, cũng không giống a, nếu như biết có 50 vạn chư hầu liên quân tại phía sau bọn họ, làm sao có thể còn có thể bình tĩnh như thế. Chương 192, ngươi có thể nghĩ tới, Vô Địch Hầu cũng có thể nghĩ đến. Chương 192, ngươi có thể nghĩ tới, Vô Địch Hầu cũng có thể nghĩ đến. Từ biết được Trần Phong đại quân muốn xuất chinh Ký Châu sau đó, Viên Thiệu liền hướng Ký Châu các quận tuyên bố triệu tập lệnh. Bây giờ, Thanh Hà quốc cùng Hà Gian quốc quân đội đã tiến vào An Bình quốc Tín Đô thành, binh lực đạt đến 30 vạn. Còn có Bột Hải quận, Triệu quận, Ngụy quận cùng Thường Sơn quốc quân đội không có đến. Những thứ này quận binh lực, cộng lại cũng có mấy chục vạn, bất quá là phân tán, cũng không tập kết tại một. Có khác 50 vạn chư hầu liên quân, từ Thường Sơn quốc mở đường, chuẩn bị vòng tới sau lưng Trần Phong, muốn cùng Viên Thiệu đại quân tạo thành vây quanh chi thế. Đây là Viên Thiệu cùng mấy cái kia chư hầu kế hoạch tốt, ít nhất theo bọn hắn nghĩ, kế hoạch này tuyệt đối là ngày áo không có khe hở. Cho dù không thể vây giết Trần Phong, cũng có thể để cho hắn ăn đại bại trận chiến, đánh vỡ hắn bách chiến không thua thần thoại. Nhưng bây giờ trong lòng Tuần Kham lại vẫn luôn có một tia bất an, hắn không biết Vô Địch Hầu đang nưu đồ cái gì. Tuyệt đối không chỉ là vây điểm đánh viện binh đơn giản như vậy. Tất nhiên Trần Tử Lân bất động, vậy chúng ta cũng bất động, chúng ta đợi nổi. Viên Thiệu mắt nhìn bên ngoài thành quân đội, trầm giọng nói. Sau đó hắn quay người rời đi, chỉ để lại Nhan Lương cùng Văn Sú tại cái này thủ thành. Tuân Kham mang nghi hoặc, cũng đi theo Viên Thiệu rời đi. Theo thời gian trôi qua, Bột Hải quận quân đội xuất trước tiên đến Tín Đô thành đông. Thủ vệ cửa đông là Triệu Vân, bọn hắn không có che giấu mình dấu vết, cứ như vậy nên ngang tại thông hướng Tín Đô thành cửa đông khu vực cần phải đi qua bảy trận mà đợi. Nhìn thấy Triệu Vân trận thế này, Bột Hải thái thú lộ ra một tiếng ngạc nhiên. Chủ công không nói nơi này có quân địch đã, trên thực tế, Viên Thiệu mỗi cái cửa thành đều phái người phá bây, muốn đem nơi này tin tức truyền đi. Nhưng Triệu Vân bọn người được Quách ra mệnh lệnh, bất luận cái gì muốn từ bên trong đi ra người, giết không tha. Tại bọn hắn dưới sự đuổi giết, căn bản không người có thể may mắn thoát khỏi, tự nhiên không có người có thể đem tin tức truyền đi. Bọn hắn tại cái này làm gì? Muốn cường công Tín Đô? Vẫn là chặn lại chính mình. Bột Hải trong lòng thái thú đầy nghi hoặc, địa điểm này, cường công Tín Đô tựa hồ xa một chút. Nếu là muốn chặn lại chính mình, tựa hồ lại cách Tín Đô thành tới gần điểm. Tại khoảng cách này bên trong, đối phương muốn chặn lại chính mình, Tín Đô thành nội quân đội tất nhiên sẽ có hành động. Đến lúc đó, cũng không phải là đối phương chặn lại chính mình, mà là chính mình cùng chủ công hai mặt giáp công, vây giết đối phương. Giết. Bột Hải thái thú nghĩ không ra nguyên cớ, liền hạ lệnh giết đi qua. Mặc kệ đối phương có âm mưu gì, chỉ cần song phương một giao chiến, Tín Đô thành nội tất nhiên sẽ có viện quân xuất hiện. Nguyên nhân chính là như thế, Bột Hải thái thú mới không có mảy may e ngại hướng Triệu Vân phát động công kích. Người đầu hàng không giết. Triệu Vân giơ tay bên trong Long Đảm Lượng Ngân Thương chỉ xéo thiên khoảng không, giết. Một tiếng lệnh phía dưới, tù binh tiên phong quân dũng mãnh hướng Bột Hải quân phát khởi công kích. Bọn hắn chiến đấu chi dũng mãnh, đơn giản so với bọn hắn đầu hàng phía trước, vì Viên Thiệu chiến đấu thời điểm còn muốn vượt qua rất nhiều. Nếu không biết đến, căn bản nhìn không ra bọn hắn là tù binh, cho là mộ chi tinh nhuệ quân chính quy đâu. Sau khi tù binh tiên phong, là Triệu Vân thống lĩnh 5000 Bần Long tấn kỵ lại, sau đó mới là 10000 Hắc Sơn quân, 10000 Lũ Châu quân cùng 10000 Hoàng Phong doanh. Đại chiến hết sức căng thẳng. Bột Hải quân tính ra cũng là tù binh tiên phong trước kia bạn đồng sự. Nhưng giờ này khắc này, tù binh tiên phong lại không có nương tay chút nào, một gặp nhau liền triển khai điên cuồng mà bạo lực sát lục. Khí thế kia giống như trước mặt không phải trước kia bạn đồng sự, mà là bọn hắn giết cha giết vợ cửu nhân tựa như. Tại tù binh tiên phong không muốn mạng dưới chém giết, Bột Hải quân đội trận hình nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Đối mặt đón lấy Triệu Vân cùng Vân Long tấn kỵ xung kích, Bột Hải quân đội liền rất khó tổ chức phản kích. Hoàng Phong doanh, Vũ Châu quân cùng Hắc Sơn quân theo sát tại Vân Long tấn kỵ đằng sau, xông vào trong quân địch bên trong, triển khai kịch liệt chém giết. Triệu Vân nắm giữ 80000 quân đội, mà Bột Hải quận xem như Viên Thiệu hang ổ, mang đi Bột Hải quận 80 quân đội, tổng cộng có 10000. Tại trên nhân số bên trên, Bột Hải quận quân đội là chiếm cứ lấy ưu thế. Nhưng Bột Hải quận trong quân đội lại không có người có thể ngăn cản Triệu Vân cùng Vân Long tấn kỵ chủ sát. Bọn hắn cơ ngân thường, múa ra một đóa đóa hoa lê. Hoa lê phiêu đãng, mang theo một phiến huyết vũ. Bọn hắn giết người, đẹp như vẽ, khiến người không sinh ra chút nào cảm giác chán ghét cùng ác tâm cảm giác. Có lẽ, liền ngay cả những thứ kia bị Vân Long tấn kỵ giết người chết, trong lòng đều không nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi, bởi vì Vân Long tấn kỵ tốc độ công kích quá nhanh, thậm chí rất nhiều người căn bản không có phản ứng liền bị một thương giết chết. Chết đột nhiên, chết mau nhanh, liền không có chờ đợi tử vong cái chủng loại kia hoảng sợ cùng thống khổ. Chiến trường cách Tín Đô thành cũng không xa, tự nhiên không gạt được Tín Đô thành thám tử. Tin tức truyền vào Viên Thiệu trong tai, Viên Thiệu liền lập tức muốn phái binh xuất kích, cùng Bột Hải quận quân đội vây giết Phong Châu quân. Chủ công chấm đã. Tuân Khang mở miệng ngăn cản, nói: "Chủ công, này sợ vì Vô Địch Hầu kế sách ra. Nếu như là những người khác dám phản bác chính mình, Viên Thiệu đã sớm mặt đen." Bất quá thấy là Tuân Khang, Viên Thiệu hay là muốn cho hắn mấy phần mặt mũi, dù sao cũng là Dĩnh Xuyên Tuân gia người, tại trong lòng kẻ sĩ vẫn có địa vị rất cao. Hữu được lời ấy ý gì? Viên Thiệu trầm giọng hỏi. Phùng Kỷ, Hứa Du bọn người cũng đều mở to hai mắt nhìn xem Tuân Khang, muốn nghe hắn như thế nào giảng giải. Tuân Khang sắc mặt nghiêm túc mà nói: "Chủ công, vây điểm đánh viện binh, cho tới bây giờ đều không có loại này đấu pháp, một khi quân ta ra khỏi thành, liền có thể theo chúng ta viện quân tạo thành vây quanh chi thế, giáp công Vô Địch Hầu quân đội. Đạo lý đơn giản như vậy, Vô Địch Hầu không có khả năng không biết. Hơn nữa, cái kia Triệu Vân thế mà đem tất cả quân đội đều điều động, chặn đường Bột Hải quận quân đội, không có lưu lại bất luận cái gì quân đội phòng bị quân ta." Hứa Du cười to nói: "Cái này há không tốt hơn, quân đội của chúng ta có thể thông suốt xuất hiện tại Phong Châu quân sau lưng. Tiên hậu giáp kích, ta cũng không tin cái kia Triệu Tử Long còn có thể bay lên trời đi." Tuân Khang vẫn như cũ lắc đầu, nói: "Ngươi có thể một điểm, cái kia Triệu Tử Long cũng nhất định có thể nghĩ đến. Vậy hắn vì cái gì không lưu lại bộ phận quân đội phòng bị ta Tín Đô thành quân đội? Theo ta thấy, ở trong đó tất có kỳ quặc, có lẽ còn có chúng ta không biết mai phục." Khang đề nghị: "Chủ công tạm thời trước tiên án binh bất động, chờ thấy rõ hư thực sau đó làm tiếp điều chỉnh." "Chủ công, hữu lực nói có lý, nhất định không thể lên cái kia Trần Tử Lân làm." Phùng Kỷ cũng mở miệng khuyên nhủ, cùng Tuân Khang mở dạng, trong lòng của hắn cũng tràn đầy bất an, như có cái đại sự gì muốn phát sinh mở dạng. Như thế, vậy liền trước tiên quan sát một trận. Viên Thiệu gật đầu một cái, bỏ đi trợ giúp Bột Hải quận quân đội ý niệm. Không có Tín Đô thành viện quân, Bột Hải thái thú binh lực lại có thể kiên trì bao lâu đây? Chương 193, vô luận làm cái gì cũng là trung kế, đây chính là Dương Nhu chương 193, vô luận làm cái gì cũng là trung kế, đây chính là Dương Nhu chiến đấu kéo dài rất lâu, Tín Đô thành một mực không có quân đội đi ra trợ giúp, Bột Hải quận thái thú tức giận khuôn mặt đều phải tái rồi. Lão tử ngay tại bên ngoài thành chiến đấu, các ngươi mẹ nó thế mà làm như không thấy. Triệu Vân mang theo Vân Long tấn kỵ tại Bột Hải trong quân chủ sát, tới lui tự nhiên, không ai cản nổi. Gặp thời cơ chín muồi, Triệu Vân mở miệng nói, Bột Hải thái thú, các ngươi vì Viên Tiệu liều mạng như vậy, đáng tiếc Viên Tiệu phải chăng đồng thời không tại ý các ngươi sống hay chết à? Bột Hải thái thú sắc mặt âm trầm, không nói một lời, tận lực không để bị Triệu Vân ngôn ngữ giận dắt, nhưng tức giận trong lòng lại tại kịch liệt kéo lên. Vì cái gì? Tự mình chạy đường xa như vậy, liền vì tới trợ giúp ngươi. Nhưng ngoài cửa, bị người chặn lại chém giết, ngươi thế mà thờ ơ là phải dùng chúng ta tới tiêu hao đối phương binh lực, đem chúng ta xem như pháo hôi. Bột Hải trong lòng thái thú tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Cho dù ai phát hiện mình bị xem như con rơi thời điểm, nội tâm đều biết vô cùng không thoải mái. Dùng các ngươi chân thành, làm chủ chịu chết. Đáng tiếc, sau khi chết Viên Thiệu sẽ hay không nhớ kỹ ngươi đây. Một cái con rơi, sau khi chết đoán chừng cũng như đá chìm đáy biển, kích không dậy nổi mảy may bọt nước. Triệu Vân tiếp tục nói, hắn phải dùng ngôn ngữ phá hủy Bột Hải quân sĩ khí. Hắn muốn mời hàng Bột Hải quân, càng phải gây nên Bột Hải quân đối với Viên Thiệu phẫn nộ. Như thế, đang tấn công Tín Đô thành thời điểm, bọn hắn mới có thể càng thêm liều mạng. Ngươi im ngay. Bột Hải quận thái thú gầm thét, hắn hoảng sợ phát hiện, nội tâm của mình thế mà đã không chỉ là nổi giận, lại còn có một tia khác ý nghĩ. Chính mình muốn làm một cái phản đồ. Phản bội chủ công. Không, không được, ta sẽ không làm phản đồ. Không, chủ công đã vứt bỏ ta chỉ là một cái con rơi, tại sao còn muốn vì chủ công tận trung? Bột Hải quận thái thú nội tâm đã lộn xộn, náo hải một phiến trống không, trên mặt biến hoa không ngừng, khuôn mặt dữ tợn. Triệu Vân trên mặt lộ ra một tia nụ cười khó hiểu, gỡ xuống trên thân chiếu dạng ngọc sư tử treo cung tiễn, dương cung cài tên, đột nhiên bắn ra. Tiễn mũi tên phá không, trong nháy mắt xuyên thủng Bột Hải quận thái thú cổ họng. Ngươi! Bột Hải quận thái thú cuối cùng lấy lại tinh thần, chỉ vào Triệu Vân, lại một câu nói cũng không ra, cuối cùng mang theo vô tận hối hận ngã xuống đất bỏ mình. Vân Long tấn kỵ là khinh kỵ binh, bình thường dùng chính là ngân thương giết địch, nhưng đừng quên, bọn hắn cũng là sẽ dùng cung tên. Chỉ là bọn hắn tại di động với tốc độ cao thời điểm, chính xác suất cũng không cao. Cùng bách phát bách chúng tử vong cung kỵ so ra, tiên thuật tự nhiên kém rất xa. Bất quá Triệu Vân tiên thuật vậy vẫn là tương đối khá. Một tiên bắn giết Bột Hải thái thú, Triệu Vân lớn tiếng hô, Bột Hải thái thú đã chết, các ngươi còn không ảnh chân dung chờ đến khi nào? Nguyên bản sĩ khí liền không cao Bột Hải quân, nghe được Bột Hải thái thú chết, nào còn có tâm tư tái chiến, đại bộ phận tức vũ khí đầu hàng, một phần nhỏ hốt hoảng thoát đi. Đem mới thu tù binh bên trong tướng lĩnh toàn bộ nói ra, để cho U Châu quân phụ trách trông coi, còn lại thông thường tù binh binh sĩ, toàn bộ sắp xếp tù binh tiên phong đại quân, dùng để bổ khuyết thiệt hại. Song phương binh lực không kém nhiều, thậm chí Bột Hải quận binh lực càng chiếm ưu thế, tại dạng này dưới chém giết, không có khả năng không có thương vong. Triệu Vân cùng Vân Long tấn kỵ ỷ vào chính mình thực lực cường đại, tại Bột Hải trong quân vừa đi vừa về trùng sát cũng có thể bình yên vô sự. Hoàng Phong Doanh mặc dù chỉ là Phong Châu siêu cấp quân đoàn dự bị dịch, nhưng kỳ thật lực phóng nhãn thiên hạ cũng thuộc về đỉnh tiêm. Dưới tình huống Vân Long tấn kỵ cùng Tiên Phong quân gánh chịu đại bộ phận áp lực, Hoàng Phong Doanh tại giết hại đồng thời cam đoan không chết vẫn là không có vấn đề. U Châu quân cùng Hắc Sơn quân thực lực tương đối mà nói so Hoàng Phong Doanh còn kém hơn rất nhiều, tại Bột Hải quân công kích đến, vẫn như cũ xuất hiện thương vong. Đương nhiên, so với Bột Hải quân thương vong tới nói, có thể không đáng kể. Thương vong lớn nhất Tiên Phong đại quân, bọn hắn đối mặt Bột Hải quân công kích, thực lực bản thân cùng Bột Hải quân ra không kém nhiều, nhưng nhân số lại kém quá nhiều. Một cuộc chiến đấu phía dưới, Tiên Phong đại quân tổn thất ước chừng 1/3 người. Bất quá, trận chiến này chiến thắng, Triệu Vân Tiên Phong quân lại lấy được 60.000 máu mới. Bây giờ, Triệu Vân dưới quyền Tiên Phong quân đã mở rộng đến 10 vạn. Kết thúc chiến đấu, thanh lý chiến trường, chôn cất chết trận thi thể sau đó, Triệu Vân lần nữa để cho Tiên Phong đại quân canh giữ ở ngoài cửa đông. Lẽ nào lại như vậy, một nhóm phế vật. Tín Đô thành nội, Viên Thiệu tức giận đập thẳng cái bàn. 10 vạn người, thế mà nhanh như vậy liền bại, còn bị Triệu Vân thu hàng mấy vạn người. Mấu chốt là, Triệu Vân thu hàng tù binh, ngay tại dưới mí mắt hắn. Bây giờ, dùng hắn người tới đối phó hắn, để cho Viên Thiệu như thế nào chịu được khẩu khí này? Chủ công, cái này Triệu Tử Long quá kiêu ngạo, nhất thiết phải giết hắn. Hứa Du gặp Viên Thiệu sinh khí, cũng biểu hiện ra cực kỳ tức giận. Lại không nghĩ, một lần lại đụng vào Viên Thiệu thương trên miệng, chỉ thấy Viên Thiệu mặt âm trầm nhìn về phía Hứa Du, âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt, chuyện này liền giao cho Mô Phỏng, ngươi giúp ta đi giết cái kia Triệu Tử Long." Ách. Hứa Du lập tức sắc mặt cứng đờ, để cho chính mình đi giết Triệu Tử Long đây không phải là muốn chết sao? Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại, đứng ở đó mặt mũi tràn đầy lúng túng. Phùng Kỳ nhìn Hứa Du một mắt, cả ngày định nói, bây giờ đập vào móng ngựa tử thượng a, đáng đời. Tuân Kham vẫn như cũ cao mày, còn tại phòng đoán Vô Địch Hầu dụng ý rất lâu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Viên Thiệu, nói, chủ công, căn cứ ta suy đoán, Vô Địch Hầu cử động lần này có lẽ có rất đa dụng ý, thứ nhất, bước bách chủ công ra khỏi thành một trận chiến. Tín Đô thành cửa thành bị gia cố thêm dày, trong đó còn có rất nhiều cạm bẫy, Vô Địch Hầu cũng không dám giống như trước kia cưỡng ép phá thành. Bởi vậy, hắn nghĩ bước bách chủ công ra khỏi thành, tại bên ngoài thành, quân đội của bọn hắn mới có thể phát huy ra lớn nhất thực lực. Thứ hai, vây điểm đánh viện binh. Dùng chiêu hàng tù binh, vây khốn Tín Đô thành, tiếp đó đánh dụng tới tiếp viện viện quân, để chúng ta tứ cố vô thân. Nếu như chúng ta nhìn không ra một điểm, bọn hắn liền tiếp theo vây điểm đánh viện binh. Nếu như chúng ta đã nhìn ra, muốn ra khỏi thành ngăn cản, như vậy thì đã chúng Vô Địch Hầu thứ nhất cái mưu kế, không thể không tại bên ngoài thành cùng Vô Địch Hầu quân đội một trận chiến. Hắn ba, mở rộng quân đội. Nếu như chúng ta không ra khỏi thành ngăn cản, vậy chúng ta chính là biết rõ bọn hắn bên ngoài tao nổ công kích, lại cố ý không phái binh nghị cách cứu viện, át sẽ gây nên trong lòng phẫn nộ. Nếu Vô Địch Hầu bắt được một điểm, nhất định có thể đem chúng ta nguyên bản viện quân biến thành ta địch nhân. Vô Địch Hầu dùng chính là Dương Nưu, cho dù chúng ta đã nhìn ra, nhưng cũng bó tay hết cách. Chủ công, đến cùng nên như thế nào lựa chọn? Nghe xong Tuân Kham phân tích, Viên Thiệu sắc mặt trở nên vô cùng ngẫm trầm. Chiếu nói như vậy, chính là vô luận chính mình là ra khỏi thành nghị cách cứu viện, vẫn là án binh bất động, đều chúng cái kia Trần Tử lần kế. Chương 194, tình thế không có cách giải, không nhìn thấy cơ hội thắng lợi. Chương 194, tình thế không có cách giải, không nhìn thấy cơ hội thắng lợi. Ngay tại Viên Thiệu do dự bất quyết thời điểm, Triệu Quận các nơi viện quân cũng lần lượt đến. Không ngoài dự tính, bọn hắn tại Tín Đô bên ngoài thành bị hung manh tập kích. Làm sao bây giờ? Đến cùng là ra khỏi thành nghĩ cách cứu viện, vẫn là tĩnh xem nó biến, án binh bất động. Viên Thiệu trong lúc nhất thời trở nên do dự. Ra khỏi thành nghĩ cách cứu viện, át sẽ mất đi cửa thành ưu thế, muốn cùng Trần Phong quân đội chính diện giao phong. Đây là Viên Thiệu không muốn đối mặt vấn đề. Trần Phong cái kia mấy chi siêu cấp quân đoàn thực lực quá mạnh, để cho hắn không có đối mặt Kỳ Phong lòng tin. Án binh bất động. Bên ngoài thành viện quân chỉ sợ không phải Trần Phong quân đội đối thủ, đến lúc đó chiến bại bị bắt, trở thành Trần Phong tiên phong đại quân, ngược lại vây công chính mình. Đây là một cái lựa chọn lưỡng nan, bởi vì vô luận Viên Thiệu làm cái gì quyết định, tựa hồ cũng sẽ rơi vào Trần Phong cái bẫy. Đáng chết. Viên Thiệu giận mắng, dùng sức vỗ bàn, phát tiết trong lòng phiền muộn cùng phẫn nộ. Tất cả mọi người không dám nói lời nào, chỉ sợ trở thành Viên Thiệu nơi chút giận. Bọn hắn thật sự là nghĩ không ra biện pháp giải quyết vấn đề, tùy tiện lên tiếng sẽ chỉ làm Viên Thiệu đem tất cả lửa giận phát tiết trên người mình, lợi bất cập hại. Tuân Kham sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, từ cho là năng lực bất phàm, không nghĩ tới đối mặt dạng này một cái Dương Nưu cũng không kế khả thi. Có lẽ hắn tại cái này hẳn có thể nghĩ ra phương pháp phá giải. Ai trong lòng Tuân Kham xuất hiện một cá nhân, đó chính là Tuân gia kiệt xuất nhất hậu bối Tuân Úc Tuân Văn Nhược. Nghe nói Vô Địch Hầu bên người thủ tịch Nưu Sĩ là Quách Gia Quách Phục Hiếu, người này cùng Tuân Văn Nhược là hảo hữu chí giao, có lẽ cũng chỉ có Tuân Văn Nhược có thể phá giải hắn Dương Nưu. Nhưng Tuân Văn Nhược cùng Quách Phụng Hiếu đều hiệu chung Vô Địch Hầu, cho dù tại cái này cũng không có khả năng trợ hắn phá giải Quách gia mưu kế. Không đúng, có lẽ có một cá nhân có thể phá giải, cũng là Tuân Văn Nhược cùng Quách Phụng Hiếu hảo hữu, Hí Chí Tài. Đáng tiếc Hí Chí Tài hiệu chung Tào Tháo, bây giờ còn xa tại Giang Đông, tự nhiên không có khả năng chạy đến trợ chính mình phá địch. Người nào có thể giúp chính mình một chút sức lực đâu? Trong lòng Tuân Kham thoáng qua một người người tên người, cuối cùng đều lắc đầu gạt bỏ. Hắn thầm thở dài, ngẩng đầu đối với Viên Thiệu nói, chủ công, không thể còn như vậy án binh bất động, bằng không tín đâu nguy a. Viên Thiệu còn tại trong lửa giận, cho dù là đối mặt Tuân Kham cũng không có sắc mặt tốt, lạnh giọng hỏi, không án binh bất động, chẳng lẽ thật đúng là muốn đi ra ngoài đối mặt Trần Tử Lân quân đội? Tuân Kham nghĩ nghĩ, nói, chủ công, không án binh bất động, không nhất định liền muốn đối mặt Vô Địch Hầu quân đội. Có ý tứ gì? Viên Thiệu không có phản ứng, trầm giọng hỏi. Phung Kỳ, Thứa Du bọn người cũng đều nhìn Tuân Kham, bọn hắn tự hỏi nghĩ không ra cái gì phá địch kế sách, chẳng lẽ Tuân Kham còn có thể phá giải cái này tình thế không có cách giải? Tuân Kham nói, chủ công có thể phái binh ra khỏi thành nghị cách cứu viện, nhưng không nên quá nhiều. Chủ công chỉ cần để chúng ta viện quân biết, chúng ta không có từ bỏ bọn hắn. Như thế một, bọn hắn thì sẽ không dễ dàng đầu hàng. Chỉ cần bọn hắn có thể kiên trì thời gian dài hơn, chờ 50 vạn chư hầu liền quân một, chính là chúng ta phản kích thời cơ. Hữu nhược kế này rất hay. Viên Thiệu đại hỉ, hai tay vỗ, lớn tiếng khen. Cuối cùng không cần bị động như vậy, hắn lúc này liền phái một chi tính cơ động tương đối cao 1 vạn kỵ binh ra khỏi thành nghị cách cứu viện viện quân. Triệu quận cùng Ngụy quận cách khá xa, còn muốn phòng bị hắn chư hầu tiến công, bởi vậy không có khả năng đem tất cả binh lực đều mang đến. Hai người bọn họ quận cộng lại, tổng cộng cũng liền 12 vạn quân đội. Bọn hắn từ phương Nam mà đến, xuất hiện tại Tín Đô thành Nam Môn. Thủ vệ Nam Môn là Điển Vi, nhìn thấy Viên Thiệu viện quân xuất hiện, không có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp liền để 5 vạn tù binh tiên phong đại quân, 1 vạn Hoàng Phong doanh, 1 vạn Lũ Châu quân, 1 vạn Hắc Sơn quân đánh tới viện quân. Tại bọn hắn đi tới mỗi cửa thành phía trước, liền được Quách Gia khác biệt mệnh lệnh. Tỷ như Triệu Vân, lấy được mệnh lệnh là bất kể tới bao nhiêu người, đều phải toàn quân xuất kích, không lưu bất luận cái gì người phòng bị Tín Đô thành. Mà Điển Vi lấy được mệnh lệnh là, mặc kệ tới bao nhiêu người, đều để lại trọng giáp thần lực doanh phòng bị Tín Đô thành viện quân. Điển Vi tự thân mưu lược rất kém cỏi, nhưng có một cái điểm tốt chính là rất nghe lời. Tất nhiên chủ công để cho chính mình nghe cái kia tiểu tiểu quỷ lời nói, vậy hắn liền sẽ không có bất kỳ do dự. Cho nên, nhìn thấy có viện quân xuất hiện, Điển Vi liền không chút nào do dự mà đem 8 vạn quân đội toàn bộ phái ra ngoài, chỉ để lại trọng giáp thần lực doanh phòng thủ. Chiến đấu kéo dài đại khái mấy phút thời gian, Tín Đô thành Nam Môn mở ra, một chi vạn người kỵ binh xung kích mà đến. Cái kia tiểu tiểu quỷ vẫn là rất lợi hại. Điển Vi con mắt sáng lên, trước đây Quách Gia từng theo hắn nói, Viên Thiệu có thể sẽ phái binh ra khỏi thành nghị cách cứu viện, không nghĩ tới còn thật sự đi ra. Bảy trận, xung kích. Điển Vi song kích một chỉ, trọng giáp thần lực doanh lập tức bày ra xung kích chi thế. Xem như trọng giáp thần lực doanh tăng tốc là phi thường chậm, bởi vì kỵ binh cùng chiến mã đều bao quanh khôi giáp dày cộm nặng nề. Nhưng đối với trọng giáp thần lực doanh tới nói, bọn hắn tăng tốc chậm là đối với Vân Long tấn kỵ kim giáp thần phong kỵ cùng Tử Vong cung kỵ tới nói. Đối với phổ thông kỵ binh tới nói, bọn hắn tăng tốc cũng sẽ không quá chậm. Bởi vì bọn hắn dưới quần chiến mã đều là dung hợp pha loãng bản gen con kiến, nắm giữ mấy ngàn cân sức mạnh, so kỵ binh sức mạnh của bản thân lớn. Nâng lên chút sức nặng này, tự nhiên không có vấn đề gì cả, tốc độ bị ảnh hưởng, kỳ thực đồng thời không có người khác trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Giết. Điển Vi cơ song kích, khí thế mười phần giống to một tiếng, mang theo trọng giáp thần lực doanh xông vào địch quân kỵ binh bên trong. Song phương một tiếp xúc, liền triển khai hung mãnh sát lục. Trọng giáp thần lực doanh chiến đấu, mãi mãi cũng cuồng bạo như vậy. Bọn hắn lực lớn vô cùng, song kích bung đẩy, ngay cả người mang binh khí, toàn bộ chém thành hai khúc. Có đôi khi, bọn hắn dưới quần chiến mã cũng biết hưng phấn mà đục vào, tướng địch phương chiến mã đụng óc vỡ toang. Trang diện cực kỳ huyết tinh, bình thường người còn thật sự không dám nhìn thẳng. Một vạn viên quân kỵ binh, mặc dù nhân số là trọng giáp thần lực doanh hai lần, nhưng đối mặt trọng giáp thần lực doanh xung kích, trong nháy mắt liền hỏng mất. Một cái xung kích, trên cơ bản liền tổn thất 2-3 nghìn người, 2-3 cái xung kích liền không có. Trên tường thành, Viên Thiệu sắc mặt vô cùng âm trầm. Mặc dù sớm biết cái này một vạn kỵ binh hạ tràng, lại không nghĩ rằng thế mà bị bại nhanh như vậy. Trọng giáp thần lực doanh quả nhiên là vô giải trọng kỵ binh. Muốn đột phá bọn hắn phong tỏa, ít nhất cần 10 lần binh lực. Viên Thiệu xoa trán một cái, đột nhiên cảm thấy rất là đau đầu, một khắc hắn đều có loại muốn ra khỏi thành đầu hàng xúc động rồi. Trận chiến này, để cho hắn không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Nhưng hắn cũng biết, cho dù chính mình đầu hàng, hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Tại Bắc Môn, đám kia Bạch Mã Nghĩa Tòng mỗi ngày đều sẽ đến mắng trận, tiếng mắng cực kỳ khó nghe, đơn giản chính là muốn buộc hắn xuất chiến thôi, làm tốt công tôn toàn báo thù thôi. Chương 195, lại thu mấy bạn tù binh chương 195, lại thu mấy bạn tù binh mặc dù Bạch Mã Nghĩa Tòng những cái kia tiếng mắng, mỗi lần nghe thấy đều biết để cho Viên Thiệu lửa giận hướng này, nhưng ở lúc này, hắn lại không thể không nhịn ở nói cho cùng, hắn vẫn là không dám ra khỏi thành cùng Trần Phong một trận chiến. Bây giờ, mới gặp lại trọng giáp thần lực doanh lực sát thương, trong lòng Viên Thiệu càng thêm e ngại, càng thêm không dám ra khỏi thành chiến đấu. Hiện tại hắn duy nhất dựa dẫm chính là cái kia đi qua hắn dốc lòng ra cố thêm dạy cửa thành, cùng với môi đạo cửa thành ở giữa bảy cả bấy. Còn có chính là bị chú tâm sửa đổi qua tường thành, hắn tin tưởng, chỉ cần Trần Phong dám hướng trước kia phá thành hoặc leo tường, nhất định có thể để cho hắn có đến mà không có bể. Đúng là có dạng này dựa dẫm, Viên Thiệu mới không muốn ra thành chiến đấu. Chính mình có lớn như thế ưu thế, tại sao muốn từ bỏ? Đến nỗi bên ngoài thành biệt quân, chỉ có thể tự cầu phúc, Viên Thiệu cũng không có thể ra sức. Mà Triệu quận cùng Ngụy quận hai quận biệt quân, nguyên bản nhìn thấy Tín Đô thành Nam môn mở ra, nhìn thấy có kỵ binh xung ra, trong lòng còn vô cùng cao hứng. Chỉ cần Tín Đô thành quân đội ra khỏi thành, liền có thể cùng bọn hắn tạo thành hai mặt giáp công chi thế, nhất định có thể một nâng đánh tan vô địch hầu lưu lại quân đội Nam môn. Nhưng kết cục vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng. Một vạn kỵ binh không có đổi tới chiến trường, liền bị trọng giáp thần lực doanh ba cái xung kích làm cho tử thương hầu như không còn. Trọng giáp thần lực doanh lực sát thương lần nữa khiến người chấn kinh. Đồng thời, bọn hắn đối với Viên Thiệu cũng tràn đầy thất vọng. Thế mà chỉ phái một vạn người đi ra. Tín Đô thành nội tập kết 30 vạn quân đội, thế mà chỉ phái một vạn người đi ra. Bọn hắn không nghĩ ra tại sao sẽ như vậy, chính mình thật xa mà chạy tới trợ giúp Viên Thiệu, cư nhiên bị đối xử như thế nào có thể cam tâm. Điển Vi đánh tan Viên Thiệu một vạn kỵ binh sau đó, mang theo trọng giáp thần lực doanh đã gia nhập chiến trường, hướng Triệu quận cùng Ngụy quận mà đến viện quân triển khai đồ sát. Sát lúc, hắn vang lên Quách Gia cho mệnh lệnh, không khỏi lầu bầu nói, tiểu tử quỷ, lại cho ngươi cho tính toán đã trúng. Quách Gia từng nói, Tử Long vậy liền không có Tín Đô thành quân đội đi ra, mà phía bên mình sẽ có một chi tiểu bộ đội đi ra. Quả nhiên, tất cả hết thảy đều ở đó tiểu tiểu quỷ nằm trong tính toán. Nghĩ nghĩ, Quách Gia phía sau mệnh lệnh, Điển Vi một bên cạnh sát lục, một lượt lớn tiếng reo lên, các ngươi không xa ngàn dặm đến đây trợ giúp Viên Thiệu, lại cuối cùng bị Viên Thiệu coi là con rơi, vì dạng này người tận trung hiến thân, đáng ra không? Mặc dù đây tựa hồ là sự thật, nhưng Triệu quận cùng Ngụy quận thái thú cũng không nguyện thừa nhận. Triệu quận thái thú gầm thét một tiếng, nói, đừng muốn nói bậy, chủ công cũng không từ bỏ chúng ta, hắn còn có thể phái binh ra khỏi thành trợ giúp chúng ta. Điển Vi cười to nói, phải không? Các ngươi đây là đang dối gạt mình, khinh người ai chỉ có ngần ấy binh lực tới trợ giúp các ngươi. Bọn hắn bất quá là làm dáng một chút thôi, vì chính là để cho hết hy vọng sập mà chiến đấu, từ đó vì bọn họ tranh thủ thời gian. Ngươi câm miệng cho ta. Ngụy quận thái thú gầm thét, hắn không thể xông lại một đao bổ Điển Vi. Nhưng hắn không dám, chính mình cái này cánh tay nhỏ bắp chân, sợ là không đánh được Điển Vi một kích. Hắn trốn ở trong đại bên trong, căm tức nhìn Điển Vi, nhưng cũng chỉ thế thôi. Điển Vi không cho là ý, tiếp tục nói, khí thế các ngươi cũng đã đoán được, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Viên Thiệu triệu các ngươi tới đây mục đích cũng không phải là vì trợ giúp chính hắn, mà là để các ngươi làm phá hôi, tới dây dưa chúng ta công thành thời gian, mà đối đại chư hầu liên quân đến. Buồn cười là các ngươi cho là tới trợ giúp Viên Thiệu. Thật tình không biết, các ngươi từ lên đường cái kia một khắc bắt đầu, cũng đã trở thành con rơi. Triệu quận thái thú cùng Ngụy quận thái thú sắc mặt không ngừng biến hóa, lộ ra rất là dữ tợn. Tại nhìn thấy Viên Thiệu chỉ phái một vạn kỵ binh ra khỏi thành thời điểm, bọn hắn liền đã đoán được, chỉ là trong lòng còn có may mắn, không muốn thừa nhận mà thôi. Bây giờ bị Điển Vi vô tình nói phá, bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đầu hàng đi. Điển Vi tiếp tục nói, chúa công nhà ta mặc dù đối với dị tộc từng tiến hành rất nhiều lần đổ sát, nhưng đối với người kinh, cho tới bây giờ cũng là đầu hàng không giết. Các ngươi hẳn là cũng thấy được, chúng ta chỉ có 3 vạn hơn con nhiều, còn lại tất cả đều là ký châu quân đầu hàng mà đến. Bọn hắn vì cái gì đầu hàng? Bởi vì bọn hắn biết, mình bị Viên Thiệu từ bỏ. Bọn hắn trước đó đều cùng một dạng, vì Viên Thiệu có thể liều mạng, nhưng Viên Thiệu đem bọn hắn từ bỏ. Bọn hắn bây giờ duy nhất nguyện vọng chính là công phá Tín Đô thành, đem cái kia bức bỏ bọn hắn người bắt được, trước mặt mọi người quất roi. Xem như công nhân, chết trận xa trường là vinh quang của chúng ta. Nhưng bị một cái vứt bỏ mình người chịu chết, đây không phải là vinh quang, đó là khuất nhục, là bất đức. Điển Vi một bên cạnh cơn sóng kích, đem chung quanh địch nhân đều chém giết, một bên cạnh rắc giọng lớn vừa nói đạo. Mặc dù chung quanh tiếng la giết chớ ngày, nhưng âm thanh nhưng như cũ có thể truyền vào Triệu quận thái thú cùng Ngụy quận thái thú trong hai. Hai người nhìn một chút đối phương đám kia chiến đấu hung mãnh dị thường tiên phong quân, đều không nói gì im lặng. Những thứ này tiên phong quân trước đó cũng là ký châu quân, là Biên Thiệu quân đội. Bây giờ tiến đánh bạn đồng sự thế mà ra sức như thế, duy nhất giảng giải chính là đối phương hận thấu Biên Thiệu. Lại không biết, cái này một số người đánh trận ra sức như vậy, chỉ là cho là muốn tranh thủ càng nhiều chiến công, đem đổi lấy một cái quân chính quy thân phận, từ đây không còn là tiên phong quân, không còn là pháo hôi mà thôi. Lại nhìn một chút đang bị tàn sát phe mình quân đội, thời gian ngắn ngủi này bên trong, 12 vạn quân đội chỉ còn lại 9 vạn. Tử vong tốc độ nhanh đến kinh người, cứ theo tốc độ này, sợ rằng phải không được một ngày liền bị đối phương giết sạch. Triệu quận cùng Ngụy quận thái thú nhìn nhau một mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được kiên định. Một lát sau, hai người đồng nói, ngưng chiến, chúng ta đầu hàng. Bọn hắn cuối cùng không để dưới quyền mình quân đội chết hết, cũng không muốn lại cho cái kia vứt bỏ chính mình Biên Thiệu bán mạng. Hai quận thái thú dẫn đầu hàng, bọn hắn mang tới quân đội tự nhiên không người phản đối. Huống chi, đối mặt khủng bố như vậy quân đội, trong lòng cũng không có bao nhiêu chiến ý vì Viên Thiệu liều chết một trận chiến. Xin lỗi, bọn hắn không có cao như vậy giác ngộ. Nói cho cùng, Viên Thiệu trưởng không ký châu thời gian cũng không dài, không có triệt để thu hẹp ký châu quân tâm. Phải biết, những thứ này của mình, trước đó thế nhưng là nghe lệnh tại Hàn Phước, mà Viên Thiệu ký châu mục chi vị là từ trong tay Hàn Phước đoạt được. Thu hàng hai quận của mình, Điển Vi dựa theo Quách Gia mệnh lệnh, đem hai quận thái thú, cực kỳ trong quân đội tất cả cao trung đê cấp tướng lĩnh, toàn bộ tập trung lại, đưa cho Tây Môn Trần Phong sở tại. Sau đó, đem những thứ khác phổ thông binh sĩ tù binh, toàn bộ mở rộng vào tù binh tiên phong đại quân, canh giữ ở Tín Đô thành Nam Môn vài trăm mét bên ngoài. Chương 196, Tín Đô thành, Viên Thiệu nơi táng thân. Chương 196, Tín Đô thành, Viên Thiệu nơi táng thân. Một nhóm phản đồ. Biết được Triệu quận cùng Ngụy quận thái thú lĩnh quân đầu hàng, Viên Thiệu tại trong Tín Đô thành châu phủ nổi trận lôi đình. Hắn đem giới quyền văn võ lần lượt mắng một lượt, liền Tuân Kham cũng không ngoại lệ. Một lần, Viên Thiệu cũng không tiếp tục bận tâm Tuân Kham Tuân gia người thân phận, chỉ vào hắn phẫn nộ quát: "Tuân hữu nhược, ngươi không phải nói phái binh ra khỏi thành, liền có thể để cho bên ngoài thành viện quân một mực kiên trì sao? Bây giờ chư hầu liên quân còn không thấy bóng dáng, bên ngoài thành viên quân liền toàn bộ đầu hàng. Dòng dã cho Trần Tử Lân tăng thêm mười mấy vạn quân đội, hiện tại bọn hắn binh lực đã không giống như chúng ta ít hơn bao nhiêu. Đây chính là ngươi cái gọi là diệu kế." Tuân Kham bờ môi giật giật, cuối cùng không lời nào để nói. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Chính mình hết thảy, dường như đều bị cái kia Quách gia tính toán đã trúng, tất cả cách đối phó đều tại Quách gia nằm trong tính toán. Mình cùng Quách gia ở giữa vô hình đọ sức, lấy bại hoàn toàn kết thúc. Nhưng xem như mưu sĩ, Tuân Kham cảm thấy chính mình vẫn có tất yếu nhắc nhở Viên Thiệu, chờ Viên Thiệu phát tiết xong lửa giận, mới mở miệng nói: "Chủ công, bây giờ vô địch hầu thu hàng mười mấy vạn tù binh, sợ rằng sẽ bày ra cường công, không thể không phòng a." "Cường công? Ta đang cầu mà không được." Viên Thiệu hừ lạnh một tiếng, trong khoảng thời gian này, là hắn từ có ký ức đến nay qua nhất là biệt khuất thời gian. Trong lòng sớm đã chất đống vô số lửa giận cần phát tiết, lúc này, hắn còn ba không thể Trần Phong cường công Tín Đô thành, để cho mình có cái phát tiết lửa giận đối tượng. Bằng không thì một mực dạng này, hắn cảm thấy chính mình chẳng mấy chốc sẽ biệt xuất bệnh tới. Thấy thế, Tuân Kham âm thầm lắc đầu, không nói gì nữa. Tín Đô thành Tây môn bên ngoài, thu đến Nam môn cùng Đông môn chuyển đến tin chiến thắng, Trần Phong nói, Phùng Hiếu đem chính mình sở hữu kế sách đều để địch nhân trông thấy, nhưng lại bất lực. Tại tất cả mưu kế bên trong, Dương Nhu là giỏi nhất để địch nhân tâm lý phòng tuyến sụp đổ. Nhưng không phải tất cả mọi người đều dám chơi Dương Nhu, bản hầu may mắn Phụng Hiếu không tại quân địch trên chiến tuyến. Quách Gia uống một hớp rượu, cười đáp, chủ công lời ấy sai rồi. Nếu đem chủ công cùng Biên Thiệu đổi một cái vị trí, ra kế sách liền vô hiệu, a kế này thành công mấu chốt chính là chủ công quân đội thực lực. Nếu chủ công quân đội thực lực quá yếu, Viên Thiệu đã sớm mang theo đại quân giết ra tới, cùng hắn viên quân đối với chủ công tạo thành vây quanh chi thế. Đáng tiếc, Viên Thiệu quá e ngại chủ công thực lực, từ đầu đến cuối không dám ra khỏi thành nên chiến, không công để cho chủ công tăng thêm mười mấy vạn đại quân. Nếu hắn dẫn quân ra khỏi thành một trận chiến, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Bây giờ, hắn bại cục đã định. Chủ công, có thể để tiên phong quân cường công Tín Đô thành. Nói chuyện đồng thời, trong lòng Quách Gia cũng vô cùng cảm thán. Căn cứ hắn hiểu biết, từ xưa đến nay quân đội không có một chi có thể cùng chủ công giới quyền siêu cấp chiến sĩ quân đoàn đánh đồng. Tây Sở Bá Vương Bá Vương Thiết Kỵ không được, Tây Kinh Vô Địch Hầu Đại Kinh Thiết Kỵ cũng không được, Tiên Tần thời kỳ Đại Tần Thiết Kỵ cũng không được. Chủ công quân đội tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Duy nhất có thể siêu việt bọn hắn, chỉ có chủ công giới quyền những quân đội khác. Quách Gia vô cùng xác định, về sau chủ công giới trướng chắc chắn còn có thể xuất hiện mạnh hơn quân đội. Tất nhiên Phụng Hiếu cảm thấy có thể công mạnh, vậy liền bắt đầu đi. Trần Phong nghe vậy một cười, đối với quân đội mình thực lực, hắn chưa từng hoài nghi. Bây giờ nhân số còn yếu, chờ về sau nhân số nhiều lên, toàn bộ thế giới đều đem thần phục dưới chân hắn. Quách Gia gật gật đầu, nói, đem tất cả tiên phong quân tập trung lại, tiến đánh Nam môn, còn lại 3 môn quân đội án binh bất động. Tín Đô thành tuy có 30 vạn quân đội, tất nhiên phân bố tại 4 tòa cửa thành. Nam môn mười mấy vạn tiên phong quân cường công, Viên Thiệu nhất định sẽ điều động khác tam đại cửa thành thủ quân đi tới Nam môn trợ giúp. Khi đó, lại đem Bắc môn Hoàng Phong Doanh cùng Vũ Châu quân điều đi Đông môn, cùng ngoài cửa Đông quân đội cùng nhau tiến đánh Đông môn. Đông môn áp lực một lớn, Viên Thiệu áp sẽ để cho lần nữa phái binh tiếp viện. Tây môn ngoài có chủ công tại cái này, Viên Thiệu không dám tùy tiện triệt tiêu Tây môn thủ quân, chỉ có thể điều một bộ phận Bắc môn thủ quân đi tới Đông môn tiếp viện. Khi đó, chủ công lại đem Nam môn bên ngoài Hoàng Phong Doanh, Vũ Châu quân cùng Hắc Sơn quân cùng với tất cả xe bắn đá đều phái đi Bắc môn, cùng Trương Yến cái kia một vạn Hắc Sơn quân một cùng tiến đánh Bắc môn. Như thế, có lẽ còn có thể bức bách Viên Thiệu không thể không ra khỏi thành cùng chủ công quyết chiến. Quách Gia Một từng cái mệnh lệnh hạ đạt, cấp tốc truyền đến khác ba tọa ngoài cửa thành trong tay chủ tướng. Trần Phong không có ngăn cản Quách Gia hạ đạt tuân lệnh, lại có chút nghi hoặc hỏi đến, Phụng Hiếu vì sao không trực tiếp đem bản hầu bên này quân đội phái đi khác cửa thành, để cho khác tam đại cửa thành đồng thời phát động cường công? Quách Gia uống một hớp rượu, cười đáp, chủ công, nếu đồng thời cường công, lấy Viên Thiệu nội thành thủ quân, là hoàn toàn có thể ngăn cản thời gian rất lâu. Ra mấy lần điều động quân đội, có thể để Viên Thiệu trong lòng đại loạn, càng làm cho Viên Thiệu không cách nào biết được quân ta cường công trọng điểm ở đâu. Đem tù binh đại quân tập trung ở Nam Môn cường công, sẽ để cho Viên Thiệu bỏ lỡ cho là chúng ta muốn từ Nam Môn phá thành. Sau đó lại điều động quân đội đi tới Đông Môn, lại sẽ để cho Viên Thiệu bỏ lỡ cho là chúng ta muốn từ Đông Môn phá thành. Mà chúng ta mục tiêu chân chính là Bắc Môn. Mà lúc này đây, Viên Thiệu đã đem Bắc Môn binh lực tuyệt đại bộ phận đều điều đi Nam Môn cùng Đông Môn. Bọn hắn đã thích hướng Nam Môn cùng ngoài cửa Đông công kích tiếp đấu, nếu tùy tiện đem cái này hai tòa cửa thành binh lực rút khỏi một bộ phận, cái này hai tòa cửa thành phòng thủ ắt sẽ rất nhanh sụp đổ. Khi đó, cái này hai tòa cửa thành cũng trở thành chúng ta phá thành chi môn. Đương nhiên, bị buộc đến tuyệt lộ, Viên Thiệu có khả năng nhất quyết định làm ra, bắt đầu từ Tây Môn diễn ra, cùng chủ công liều chết một trận chiến. Cái này, không phải là chủ công hy vọng phát sinh sao? Tín Đô Thành chính là Viên Thiệu nơi táng thân. Trần Phong gật đầu một cái, có Quách Gia tại, đánh trận cũng biến thành nhẹ nhõm nhiều. Ngoài cửa Đông, tiếp vào quân lệnh Triệu Vân, lập tức đem dưới trướng tất cả tiên phong quân toàn bộ phái đi Nam Môn. Điển Vi đem hai cỗ tiên phong quân sát nhập, phái bọn hắn đi cường công Nam Môn. Mười mấy vạn tù binh, như bình thường người, còn thật sự sẽ lo lắng bọn hắn có thể hay không nửa đường làm phản, cùng Viên Thiệu đại quân liên hợp phản công. Nhưng Trần Phong cũng không lo lắng, bởi vì trong những tù binh này, không có bất luận cái gì tướng lĩnh tồn tại. Thông thường binh sĩ tù binh, không có tướng quân mệnh lệnh, bọn hắn như thế nào sẽ làm phản? Huống chi, giữa bọn hắn lẫn nhau giám thị, ai cũng không dám cam đoan người giám thị mình sẽ nhớ tới đồng bào chi tình mà không đối với tự mình động thủ. Dưới loại tình huống này, bọn hắn là không dám làm phản. Huống chi, so với Viên Thiệu, bọn hắn càng nghe các quận thái thú mệnh lệnh. Viên Thiệu trưởng không ký châu thời gian cuối cùng quá ngắn, còn chưa triệt để củng cố. Bình thường nhìn không ra cái gì, ở thời điểm này liền có thể nhìn ra trong đó tai hại. Chương 197, tù binh đại quân cường công Tín Đô thành. Chương 197, tù binh đại quân cường công Tín Đô thành. Chủ công, quân địch bắt đầu công mạnh. Tín Đô thành châu phủ, có truyền lệnh binh chạy tới hướng Viên Thiệu bẩm báo. "Hảo, rốt cuộc đã đến, ta đã đợi đã lâu." Viên Thiệu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đột nhiên vỗ cái bàn, lớn tiếng hỏi, "Đối phương là như thế nào công thành?" Truyền lệnh binh nhanh chóng trở lại, "Bẩm chủ công, quân địch tập kết mười mấy vạn hàng binh cường công Nam Môn, các ba tọa cửa thành vẫn như cũ án binh bất động." "Mười mấy vạn hàng binh cường công Nam Môn?" Viên Thiệu con mắt một híp mắt, âm thanh lạnh lùng nói, "Muốn phá Nam Môn mà vào. Đi, theo ta đi Nam Môn xem." Nói đi, Viên Thiệu liền dẫn văn võ đi Nam Môn. Đến Nam Môn, Viên Thiệu gặp được hùng mãnh dị thường hàng binh. Đó là Trần Tử Lân tiên phong quân, cũng là hắn Viên Thiệu trước kia quân đội. Trước đó tại dưới quyền mình thời điểm, chút binh sĩ lúc chiến đấu nếu có như vậy hùng mãnh, cũng không đến nỗi bại nhanh như vậy. Bây giờ trở thành tù binh của người khác, làm người khác phá hôi, lại còn liều mạng như vậy. Viên Thiệu sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng tràn đầy lửa giận, là chính mình nhân cách mị lực quá kém, vẫn là Trần Tử Lân thủ đoạn thật cao minh. Một nhóm phản đồ, giết, đều cho ta giết. Viên Thiệu tràn đầy lửa giận muốn phát tiết, những thứ này hàng binh liền trở thành hắn bây giờ phát tiết đối tượng. Tay hắn cầm trường kiếm, chủ động tiến vào chiến trường, đem tất cả leo lên tường thành hàng binh một một chém giết. Viên Thiệu võ nghệ mặc dù không cách nào cùng Nhan Lương Văn Sú, Trương Cáp Cao Lãm hàng này đánh đồng, nhưng so với thông thường binh sĩ tới nói, hay là muốn cao hơn rất nhiều. Nhưng hàng binh nhân số quá nhiều, chiến đấu lại như thế điên cuồng, hoàn toàn như không muốn sống. Mà Viên Thiệu tại Tín Đô thành tuy có 30 vạn đại quân, nhưng phân tán tại bốn cái cửa thành phía trên. Trong đó Tây Môn bên ngoài bởi vì có Trần Phong tại, Viên Thiệu không chỉ có lưu lại Nhan Lương cùng Văn Sú, càng có 9 vạn đại quân trấn thủ. Nam Môn, Bắc Môn cùng Đông Môn đều có 7 vạn binh lực đóng giữ. Mà Nam Môn bên ngoài hàng binh liền có 15 vạn, lại thêm Hoàng Phong doanh, Hắc Sơn quân, Lũ Châu quân liền có 18 vạn, nhân số ưu thế quá lớn, Tín Đô thành Nam Môn lộ ra nguy cơ trùng trùng. Chủ công, Nam Môn nguy cấp, lập tức khởi động tường thành cơ quan a. Hứa Du mắt thấy càng ngày càng nhiều hàng binh leo lên tường thành, trong lòng gấp gáp, đây nếu là bị công phá, bọn người liền đứng mũi chịu sào. A Viên Thiệu sắc mặt âm trầm, đồng thời không có lập tức đáp ứng. Chút tường thành cơ quan là vì Trần Tử Lân chuẩn bị, hắn không quá muốn sớm khởi động. Bởi vì một khi khởi động, át sẽ có người hướng Trần Tử Lân bẩm báo, chờ Trần Tử Lân công thành thời điểm, những thứ này cơ quan liền không được đột tập tác dụng. Lấy Trần Tử Lân thực lực, nếu không thể đột tập, chỉ sợ rất khó đối với hắn tạo thành sát thương, tính uy hiếp giảm mạnh. Nhưng nếu là không khởi động tường thành cơ quan, lấy Nam Môn binh lực, tựa hồ lại rất khó khăn chống cự những thứ này điên cuồng hàng binh công kích. Trong lúc nhất thời, Viên Thiệu lâm vào lựa chọn lưỡng nan bên trong. Nếu không thì, điều khác cửa thành binh lực tới trợ giúp. Thần phối thử thăm dò nói đến. Phùng Kỳ lập tức lắc đầu gạt bỏ, không thể, các cửa thành lính phòng giữ muốn thủ vệ các cửa thành, nếu tùy tiện điều động, các ngoài cửa thành quân địch tất nhiên sẽ thừa cơ khởi xướng cường công. Đến lúc đó, lại đi nơi nào điều binh lực đi trợ giúp? Tuân Khang cũng gật đầu nói, không tệ, điều động binh lực kế sách vạn vạn không được. Theo ta thấy, lấy Nam Môn bây giờ binh lực, hoàn toàn có thể ngăn trở những thứ này hàng binh thời gian rất lâu. Chỉ cần kiên trì đến chư hầu liên quân đến, trận chiến này chúng ta liền có cơ hội thắng lợi. Theo ý ngươi? Quách Đồ cười lạnh một tiếng, nói, bởi vì theo ngươi thái độ, mới khiến cho Trần Tử Lân nhiều hơn mười mấy vạn hàng binh. Bây giờ, những thứ này hàng binh đang tại đối với chúng ta thành trì phát động hung mãnh công kích. Đối với cái này, không biết Tuân quân sư nhưng cảo mù ổ hên nói cái gì. Tuân Kham nhìn Quách Đồ một mắt, lâm vào trầm mặc. Hứa Du nói, chủ công, kỳ thực Bắc Môn cùng ngoài cửa Đông quân địch đều chỉ có 3 vạn hơn, từ cái này hai tòa cửa thành tất cả đều 2-3 vạn binh lực tới, đồng thời không có bao lớn ảnh hưởng, chỉ cần nếu không động cửa Tây binh lực liền có thể. Viên Thiệu gật gật đầu, nói, lời ấy rất hợp ý ta, truyền lệnh, Bắc Môn cùng Đông Môn các phái 3 vạn binh lực đến đây Nam Môn, tận lực bí mật một chút. Tuân Kham cùng Phùng Kỷ bờ môi giật giật, cuối cùng không có lại. Rõ ràng, bọn hắn lúc này tựa hồ đã không hề bị Viên Thiệu tín nhiệm. Nhất là Tuân Kham, loại cảm giác này rõ ràng nhất. Nhưng hắn có thể nói cái gì? Mặc dù Quách Đồ lời nói có chút khiến người không thoải mái, nhưng Tuân Kham cũng không thể không thừa nhận, đang bởi vì chính mình mới khiến cho Vô Địch Hầu nhiều mười mấy vạn hàng binh. Trận chiến này như bại, chính mình có không thể trốn tránh trách nhiệm. Được Viên Thiệu mệnh lệnh, Bắc Môn cùng cửa Đông binh lực rất nhanh liền riêng phần mình phân ra 3 vạn, hướng về Nam Môn mà đi. Mặc dù Bắc Môn cùng cửa Đông điều binh rất bí mật, không có khiến người phát hiện manh mối, nhưng Nam Môn đột nhiên tăng thêm nhiều binh lực như vậy, tự nhiên giấu không được, rất nhanh liền truyền vào Quách gia trong hai. Truyền lệnh Triệu thống lĩnh, có thể bắt đầu cường công Đông Môn. Lại truyền lệnh Trương Yến, để cho hắn điều động 1 vạn Hoàng Phong doanh, 1 vạn Vũ Châu quân đi tới Đông Môn trợ giúp. Quách gia quân lệnh rất nhanh truyền đến Triệu Vân cùng trong tay Trương Yến, hai người lập tức dựa theo quân lệnh triển khai hành động. Triệu Vân tự mình mang theo Vân Long tấn kỵ 1 vạn Hoàng Phong doanh, 1 vạn Vũ Châu quân, 1 vạn Hắc Sơn quân bắt đầu cường công Đông Môn. Bắc Môn bên ngoài 1 vạn Hoàng Phong doanh cùng 1 vạn Vũ Châu quân, rất nhanh liền đi vòng qua Đông Môn, gia nhập công thành đội ngũ. 5 vạn 5000 binh lực, cường công có 4 vạn binh lực bảo vệ Đông Môn, đối công thành phương cũng là một cái lớn vô cùng khiêu chiến. Công thành, bình thường cần trả giá so thủ thành phương thêm ra mấy lần, thậm chí 10 lần đánh đổi cũng là bình thường. Song phương binh lực không kém nhiều tình huống phía dưới, như không có những thứ khác mưu kế phụ trợ, cường công như thế là rất khó đánh hạ thành trì. Bất quá, Hoàng Phong doanh thực lực có thể so sánh các quân đội thường mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa, vì thu hoạch càng nhiều chiến công, bọn hắn chiến đấu điên cuồng kình, có thể một điểm cũng không so với cái kia muốn thoát ly tù binh cùng pháo hôi thân phận tiên phong quân kém. Vũ Châu quân, đại bộ phận đều là do Công Tôn Toàn dưới quyền binh sĩ tạo thành. Bây giờ, giết chết Công Tôn Toàn hung thủ ngay ở chỗ này, bọn hắn sao lại không liều mạng mệnh? Cùng so sánh, chỉ có Hắc Sơn quân chiến đấu thuộc về trình độ bình thường, không có liều mạng như thế, nhưng cũng không có lùi bước chút nào. Muốn công thành khí cụ đương nhiên sẽ không thiếu, những thứ này công thành khí cụ, nhưng Âu Giá Hoa cùng Mã Quân liên thủ chế tạo ra. Trên cơ bản đều là do Mã Quân phát minh, tiếp đó từ Âu Giá Hoa chế tạo. Xe công thành so đồng dạng càng lớn, công thành dùng thang mây, đoạn cao nhất thiết kế rất nhiều thiết trảo. Lúc công thành binh sĩ đem thang mây tựa ở trên tường thành, những thứ này thiết trảo liền sẽ tự động bắn ra, cẩn thận bắt được tường thành, phòng ngừa bị địch quân thủ thành binh sĩ đem thang mây đẩy ngã. Chương 198, Chúa công, ra khỏi thành cùng Trần Tử Lân quyết nhất tử chiến A. Chương 198, Chúa công, ra khỏi thành cùng Trần Tử Lân quyết nhất tử chiến A. Không thể không nói, Mã Quân cái này phát minh, đối với công thành tới nói, vẫn là vô cùng thực dụng. Đương nhiên, cũng phải quy công cho Âu Giá Hoa cao siêu kỹ thuật rèn đúc, đổi lại đồng dạng người còn thật sự không cách nào đem Mã Quân suy nghĩ chế tạo ra tới. Tại những này công thành khí cụ phụ trợ phía dưới, tăng thêm binh sĩ hùng mạnh công kích, tín đô thành Đông Môn lại mất đi 3 vạn binh lực sau đó, trở nên tràn ngập nguy hiểm. Tình hình chiến đấu rất nhanh liền chuyển vào Nam Môn, Viên Thiệu sắc mặt vô cùng âm trầm. Bắc Môn bên ngoài 3 vạn quân địch đi vòng qua Đông Môn, cùng ngoài cửa Đông quân địch cùng nhau phát khởi cường công, Đông Môn nguy cơ sớm tối. Chủ công, bên ngoài thành một mực đứng yên bất động 3 vạn quân địch hướng Đông Môn phương hướng nhiễu đi. Lúc này, có truyền lệnh binh đến đây báo cáo. Đáng chết Trần Tử Lân. Viên Thiệu thấp giọng chửi mắng, chính mình tựa hồ lại bị lừa. Khó trách cái kia 3 vạn quân đội một mực án binh bất động, nguyên lai bọn hắn mục tiêu chân chính căn bản không phải tiến đánh Nam Môn, mà là muốn tiến đánh Đông Môn. Bây giờ, Đông Môn chỉ còn lại 4 vạn binh lực, mà ngoài cửa Đông quân địch, tăng thêm cái này vừa mới muốn đi vòng qua 3 vạn, tổng cộng có 8 vạn binh lực. Gấp 2 nhân số chênh lệch, đối với Trần Tử Lân quân đội tới nói, đã đầy đủ uy hiếp được Đông Môn. Chủ công, Bắc Môn bên ngoài chỉ còn lại 1 vạn quân địch, chúng ta còn có 4 vạn thủ quân, nhưng lại điều bộ phận binh lực đi tới Đông Môn thủ thành. Hứa đúng nghĩ, nói đến. Hảo. Viên Thiệu gật đầu đồng ý, đến bây giờ hắn vẫn như cũ không muốn nhắc tới phía trước khởi động trên tường thành cơ quan. Tuân Kham bờ môi giật giật, cuối cùng không có mở miệng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có thể ra sức. Rất nhanh, Viên Thiệu quân lệnh hạ đạt đến Bắc Môn, lần nữa điều động 3 vạn binh lực đi tới Đông Môn, ngăn cản Triệu Vân đại quân công kích. Tại cái này 3 vạn đại quân đến Đông Môn sau, Triệu Vân đại quân công kích bắt đầu thấp xuống công kích tiết tấu, chỉ cần duy trì công thủ phương cân bằng liền có thể. Mà nguyên bản vòng tới cửa Đông 3 vạn quân đội, cũng không tại Đông Môn dừng lại, ngược lại trực tiếp tiến đến Bắc Môn. Chờ Viên Thiệu phản ứng lại thời điểm, bọn hắn đã đến Bắc Môn, nghe theo Trương Yến mệnh lệnh, đối với Bắc Môn phát động cường công. Càng có mấy chục đỡ xe bắn đá lặng yên xuất hiện, hướng Bắc Môn phát động điên cuồng công kích. Bọn hắn chân chính mục tiêu là Bắc Môn. Biết được tin tức sau, Viên Thiệu sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, lại một lần thành công đã trúng Trần Tử Lân kế. Bây giờ, Bắc Môn chỉ có 1 vạn thủ quân, như thế nào có thể ngăn trở 4 vạn đại quân mãnh công? Huống chi, có mấy chục đỡ xe bắn đá đối với Bắc Môn điên cuồng công kích. Dù cho là đi qua gia cố thêm dày cửa thành, lại có thể ngăn trở bao lâu công kích đâu? Bắc Môn chân chính tràn ngập nguy hiểm. Nhưng lúc này, Viên Thiệu mới phát hiện thế mà không có binh lực phái đi Bắc Môn trợ rút. Nam Môn cùng cửa Đông thủ quân, cùng bên ngoài thành công thành quân đội đã đạt đến mỗi loại cân bằng, tùy tiện rút quân sẽ chỉ làm cái này hai tòa cửa thành phòng thủ trở nên càng thêm yếu ớt. Mà Tây Môn tuy có 9 vạn thủ quân, lại là dùng để phòng bị Trần Phong. Bên cạnh Trần Phong nhưng còn có 3 vạn hơn binh lực mắt lom lom nữa. đối mặt Trần Phong, Viên Thiệu cảm thấy nhất định phải bảo trì 3 lần trở lên binh lực ưu thế mới có cảm giác an toàn. Bất quá, lúc này Bắc Môn nguy cơ sớm tối, Viên Thiệu cũng không lo được nhiều như vậy, hạ lệnh đến, truyền lệnh Bắc Môn, mở ra Bắc Tường thành cơ quan. Lại truyền lệnh Tây Môn, Mệnh Văn Sú lĩnh 3 vạn binh lực đi tới Bắc Môn trợ giúp quân lệnh hạ đạn, Văn Sú lập tức mang theo 3 vạn binh lực hướng về Bắc Môn chạy tới. Cùng lúc đó, Bắc Môn trên tường thành xuất hiện rất nhiều cơ quan, lộ ra một chút không lớn cửa hang, từng cây tên nọ từ trong những cửa động kia bắn ra. Tại trên tường thành tường đống, càng là bước lên vô số gai nhọn, đem vừa leo lên tường thành binh sĩ đâm cái xuyên thấu. Đây chính là Viên Thiệu phí hết tâm tư, tại Tín Đô thành trên tường thành tạo ra cơ quan. Nếu không phải thời gian không đủ, hắn sẽ đem ký châu mỗi tòa thành trì tường thành đều chế tạo ra những thứ này cơ quan, dùng để phòng ngừa Trần Phong công thành. Tam đại cửa thành chiến đấu, tựa hồ cũng lâm vào thế bí. Cũng đừng quên, Trần Phong ở đây còn có 3 vạn binh lực. Nhận được Bắc Môn truyền đến chiến báo, Quét Gia một vừa uống lấy ít rượu, một bên cạnh chậm rãi mà nói, Viên Thiệu tất nhiên điều cửa Tây binh lực đi Bắc Môn, chủ công nơi này 3 vạn binh lực cũng nên xuất phát đi Bắc Môn. Đến nỗi Bắc Môn trên tường thành những cơ quan kia, không đủ gây sợ. Tất nhiên Viên Thiệu sẽ tại trên tường thành tạo cơ quan, cái kia tường thành phòng ngự liền sẽ tương đối trở nên yếu ớt, để cho xe bắn đá hướng về những cơ quan kia sở tại địa phương oanh tạc. Ta ngược lại muốn nhìn, nó có thể kiên trì bao lâu. Quét Gia quân lệnh hạ đạt, Tây Môn bên ngoài 3 vạn binh lực, lập tức lên đường hướng về Bắc Môn mà đi, tựa hồ bọn hắn thật muốn nhất cổ tác khí công phá Bắc Môn. Mà Bắc Môn bên ngoài xe bắn đá cũng nhao nhao nhắm ngay trên tường thành những cơ quan kia sở tại vị trí. Mặc dù điều khiển xe bắn đá binh sĩ, độ chính xác đồng thời không có cao như vậy, nhưng mấy mười đỡ xe bắn đá, nhiều lần oanh kích phía dưới vẫn như cũ có thể nhiều lần đánh trúng mục tiêu. Những cái kia trang cơ quan tường thành vị trí, so hắn địa phương muốn yếu ớt rất nhiều, tại loại này cường độ cao oanh tạc phía dưới, không cần mấy vòng công kích, liền đem cái kia tường thành đập nát, tính cả cơ quan bên trong cũng bị triệt để phá hư. Tường thành nhiều chỗ bị phá hư, đập ra một người lỗ thủng, thủng trăm ngàn lỗ, nhìn qua tựa hồ lung lay sắp đổ. Hơn nữa, tường thành cơ quan bị phá hư, năng lực phòng ngự yếu đi rất nhiều. Tại 7 vạn quân đội công kích đến, mặc dù có Văn Sú tự mình lãnh binh thủ thành, Bắc Môn vẫn là nguy cơ sớm tối. Chủ công có thể hạ lệnh để cho Triệu thống lĩnh cùng Điện thống lĩnh bắt đầu chậm chạp rút quân, hướng Bắc Môn tụ lại, làm ra tổng tiến công Bắc Môn chi thế. Nhưng ở đến Bắc Môn sau đó, cùng Trương thống lĩnh cùng Điện Khải cùng nhau xuất lĩnh tất cả binh lực hướng Tây Môn chạy đến. Ở đây mới là chém giết Viên Thiệu tuyệt hảo chi địa. Quách Gia cười tủm tỉm mà nói. Trần Phong gật gật đầu, cho Triệu Vân, Điện Bi, Trương Yến cùng Điện Khải phân biệt hạ quân lệnh. Mà Nam Môn trên tường thành tự mình đốc chiến Viên Thiệu cũng đã nhận được Bắc Môn chỉ báo, đang muốn tiếp tục điều động trên Tây Môn binh lực đi tới Bắc Môn, lại nghe được truyền lệnh binh chuyển đến Nam Môn bên ngoài cùng ngoài cửa đồng quân địch, cũng tại bắt đầu rút lui, tựa hồ muốn hướng về Bắc Môn mà đi. Trần Tử Lân là muốn đối Bắc Môn khởi xướng tổng tiến công. Viên Thiệu sắc mặt trầm xuống, lập tức nói, truyền lệnh, trừ Tây Môn bên ngoài tất cả quân đội, toàn bộ đi tới Bắc Môn thủ thành. Chủ công, chấm đã. Hứa Du Quyên, Bắc Môn cơ quan đã bị quân địch xe bắn đá phá hư hầu như không còn, ngay cả tường thành cũng đã là thủng trăm ngàn lỗ, cho dù đem tất cả quân đội phái đi Bắc Môn, chỉ sợ cũng rất khó giữ vững. Viên Thiệu khen như mày, Hứa Du tựa hồ cũng có đạo lý, không khỏi hỏi, ngươi có gì đề nghị? Hứa Du trầm giọng nói, chủ công, bây giờ Tây Môn bên ngoài, bên cạnh Trần Tử Lân chỉ có 5.000 kim giáp thần phong kỵ, không bằng đem trừ ra Bắc Môn bên ngoài tất cả binh lực, toàn bộ tập trung đến Tây Môn, ra khỏi thành cùng Trần Tử Lân quyết một tử chiến.